Chương 940, dẫn dụ chương 940, dẫn dụ hơn 500 người hành động, vẫn là đội kỵ binh ngũ, động tĩnh có thể nói không nhỏ. Nhất là tại loại này chống trải bên trong vùng bình nguyên. Thế là Hạ Uyên rất nhanh liền căn cứ chiến mã lao nhanh thanh âm, tìm được đám kia kỵ binh. Lúc này đội kỵ binh ngũ cũng không phải là mục tiêu rõ ràng tiến lên, mà là đều nhanh tiến lên, cũng tra xét lấy xung quanh tình huống. May mà đến xem phía dưới, không phải thật sự bị đi vòng qua. Nhìn xem bọn kỵ binh tiến lên phương hướng, sẽ vòng qua cứ điểm tạm thời sau, Hạ Uyên âm thầm nói. Tiếp đó Hạ Uyên thông qua lãnh chúa lực lượng liên hệ Xuân, để hắn nhanh chóng mang người điều chỉnh vị trí. Đồng thời nhìn xem những kỵ binh này ngồi xuống chiến mã, Hạ Uyên không được thầm nói. Mộ thành chủ là trong thành xây một chỗ chuồng ngựa ư? Nuôi nhiều như vậy chiến mã? Mộ thành chủ biểu thị, mộ thành chu vây hoàn cảnh là bình nguyên, hắn không nhiều nuôi điểm ngựa. Ra ngoài chẳng lẽ như tinh nguyên lĩnh người đồng dạng, dựa chân đi ư? Đáng tiếc những cái này chiến mã thực lực quá yếu, không phải Hạ Uyên khả năng đều không chế tạo huy thiết bạch mã. Hạ Uyên hôm qua liền theo đám kia đội kỵ binh ngũ trong tay, thu được gần 100 con chiến mã. Không thể không nói, tuy là lớn lên tương tự, tên gọi cũng đồng dạng. Nhưng Lam tinh ngựa cùng Thiên tứ đại lục ngựa, tại Hạ Uyên nhìn tới hoàn toàn là hai loại sinh vật. Hoặc là nói Lam tinh ngựa gọi động vật, mà Thiên tứ đại lục ngựa gọi ma thú. Nghe danh tự liền biết, cái sau khẳng định là muốn mạnh hơn cái trước. Thậm chí cái sau còn mạnh hơn tại tinh nguyên lĩnh bên trong đại đa số linh dân. Không sai, Hạ Uyên hôm qua tịch thu được đám kia chiến mã. Bình quân thực lực cường độ có thể đạt tới nhất giai cấp 6. Mà cái kia hai tên tứ giai kỵ binh, châu ngồi cưỡi chiến mã thực lực, càng là đã đạt đến nhị giai. Nhưng mà coi như vậy, những cái này chiến mã tại Hạ Uyên nhìn tới vẫn là quá yếu. Đời đời bước vẫn được, chiến đấu đi vậy vẫn là tính toán. Cuối cùng tinh nguyên lĩnh không phải mỏ thành. Tinh nguyên lĩnh thường xuyên muốn tham gia chiến đấu, lại địch nhân thực lực cũng còn không thấp. Liên nhóm này chiến mã thực lực, một trận chiến đấu xuống tới, xem chừng liền phải chết thương hơn phân nửa. Bọn chúng cũng không phải thương vân tọa kỵ thạch triệu hồi ra chiến mã. Chết liền thật đã chết rồi. Hơn nữa chăn ngựa cũng là một kiện chuyện phiền toái. Cho nên Hạ Uyên dự định loại trừ lưu một chút ngựa dùng tới thay đi bộ bên ngoài. Cái khác chiến mã, Hạ Uyên đến lúc đó tìm cái thời gian toàn bộ bán đi. Cuối cùng tại Hạ Uyên toàn trình viễn trình theo dõi, cũng chỉ dẫn dưới tình huống. Nhóm này kỵ binh cuối cùng nhìn thấy Xuân. Thống lĩnh đại nhân, ngươi nhìn nơi đó có cá nhân. Một tên kỵ binh chỉ vào xa sát Xuân, hướng một bên thống lĩnh nói. Ồ, là dòng binh. Nhìn hóa trang dường như không quá giống. Đi tới gần nhìn một chút. Kỵ binh thống lĩnh nghe vậy hơi hơi ngóng nhìn xuống Xuân, tiếp đó dẫn dắt kỵ binh liền muốn tới gần hỏi thăm. Nhưng vào lúc này, Xuân lại giả bộ một bộ hốt hoảng dáng dấp, lập tức quay người liền chạy. Không đúng, những người kia có vấn đề. Đuổi. Kỵ binh thống lĩnh thấy thế, lập tức mắc câu, lập tức dẫn dắt đội ngũ đuổi theo. Đây cũng quá dễ lừa gạt ta, chẳng lẽ không nghi ngờ một thoáng đây là bẫy dập ư? Tại một bên toàn trình bảng quan Hạ Uyên thấy thế, không kềm nổi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Hạ Uyên đây là tại suy bụng ta ra bụng người. Hạ Uyên cũng không nghĩ một chút, mảnh khu vực này là mỏ thành chủ trưởng quản, mà mỏ thành từ thành lập lên, liền chưa bao giờ từng chịu được địch nhân tập kích. Bọn hắn xem như mỏ thành chủ bộ hạ binh sĩ, như thế nào lại cho rằng có người dám nhằm vào bọn họ bố trí bẫy dập? Tại Xuân tận lực ngụy trang phía dưới, đội kỵ binh ngũ mắt thấy là phải đuổi kịp Xuân. Lúc này, cái kia kỵ binh thống lĩnh lớn tiếng hướng Xuân hô: Ta là mỏ thành chủ bộ hạ thống lĩnh, ta mệnh lệnh ngươi lập tức dừng lại. Không phải. Nói lấy, kỵ binh thống lĩnh trưởng kiếm trong tay nổi lên năng lượng. Một giây sau, một đạo năng lượng chạm kích vung ra, đánh vào Xuân bên phải mấy mét. Xuân thấy thế thật sự ngoan ngoãn dừng lại. Nhưng mà ngay tại cái kia kỵ binh thống lĩnh nhìn thấy Xuân dừng lại, lộ ra vẻ hài lòng thời gian, Xuân lại đột nhiên giơ lên trong tay búa một tay, hướng về cái kia kỵ binh thống lĩnh chém ra một đạo năng lượng chạm kích màu đỏ tươi. Cũng lớn tiếng khiêu khích hướng hắn nói: Cái gì cầu thí mỏ thành chủ? Lão tử khuyên các ngươi cút xa một chút. Không phải ta tựa như đối phó hôm qua đám kia kỵ binh đồng dạng, đem các ngươi toàn bộ băm cho ăn. Vậy anh. Nhất kiếm đem năng lượng chạm kích đánh tan kỵ binh thống lĩnh. Khi nghe đến Xuân lời này sau sắc mặt đổi biến, lập tức chất vấn: Cái gì? Ai địch bọn hắn bị ngươi giết? Ba. Phu cận bàng quan Hạ Uyên nhìn thấy một màn này, lập tức vua hót một cái, trên mặt rất là không nói. Ta gọi là ngươi hơi kéo dài một thoáng nhóm này kỵ binh, không bảo ngươi nói những cái này, quả nhiên hắn liền không nên trông chờ một tên cuồng chiến sĩ trí thông minh có thể cao bao nhiêu. Tuần, tính toán, đừng nói nữa, ra tốc hướng cứ điểm tạm thời chạy. Lập tức Hạ Uyên cũng là cho Xuân hạ đạt tân mệnh lệnh. Hắn sợ Xuân chờ chút còn nói lỡ miệng, nói ra một chút chuyện không nên nói. A, là lãnh chúa. Nghe được trong đầu Hạ Uyên mệnh lệnh, Xuân trên mặt mở mịt một thoáng. Hắn còn không khiêu khích xong đây, tại sao lại thay đổi hành động? Nhưng lãnh chúa nói thế nào, vậy hắn liền làm như thế đó. A, lập tức Xuân cũng là khép lại muốn đáp lại miệng, nhanh chóng hướng về cứ điểm tạm thời chạy đi. Đáng giận, đừng chạy. Kỵ binh thống lĩnh thấy thế, trực tiếp buông tha cưỡi ngựa, một mình hướng về Xuân đuổi theo. Thống lĩnh đại nhân, nhanh, theo sau. Gặp kỵ binh thống lĩnh một mình truy kích, còn lại kỵ binh sửng sốt một chút. Lập tức tại một tên đội trưởng kỵ binh tiếng kêu phía dưới, một nhóm kỵ binh lập tức đuổi theo. Xuân cùng kỵ binh thống lĩnh tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ liền vượt qua mấy km đi tới cứ điểm tạm thời phụ cận. Lập tức kỵ binh thống lĩnh cũng là nhìn thấy tòa tạm thời xây dựng cứ điểm, cùng chính giữa đánh tới chớp nhoáng vô ý quân đoàn. Cái này khiến kỵ binh thống lĩnh trong lòng lập tức giật mình, vội vã ngừng truy kích. Nhưng mà lúc này, Xuân cũng là tại dưới mệnh lệnh của Hạ Uyên, dừng thân hình, quay người hướng về kỵ binh thống lĩnh vung ra một đạo năng lượng chẳng kích. Cũng giả bộ đắc ý hô: Ngươi heo này lợn, ta bảo ngươi đừng đuổi theo còn đuổi, thật cho là ta sợ ngươi à? Các huynh đệ, cùng ta cùng nhau đem người này, cùng đằng sau chạy tới kỵ binh toàn bộ giết cho chó ăn. Ồ, được, lão đại. Kiệt kiệt kiệt. Giết bọn hắn. Nghe được Xuân mệnh lệnh, vô ý quân đoàn binh chủng cũng nhộn nhịp mở miệng phối hợp. Kỵ binh thống lĩnh thấy thế, ý thức đến chính mình lọt vào bẫy dập, sắc mặt đột biến. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn rút lui, ngược lại thì lạnh giọng nói, ngươi cho rằng người nhiều ta liền sẽ sợ ngươi ư? Nói lấy kỵ binh thống lĩnh trực tiếp mở ra bán lĩnh vực, đồng thời trường kiếm trong tay tụ lực. Một giây sau một đạo dài trăm mét năng lượng chạm kích, mang theo uy thế kinh người hướng về vô ý quân đoàn chém tới. Hiển nhiên, kỵ binh này thống lĩnh là một tên ngũ giai chiến chức vụ người. Nhưng mà còn không chờ năng lượng chạm kích tới gần vô ý quân đoàn, tuôn một cái lắc mình tới phía trước năng lượng chạm kích. Tiếp đó một búa bổ ra. Ầm. Năng lượng chạm kích nháy mắt bị đánh thành hai đoạn, hóa thành năng lượng điểm sáng chậm chậm tiêu tán. Ngay sau đó, Xuân trên nét mặt mang theo một chút vẻ hưng phấn, bước chân đạp mạnh phóng tới kỵ binh thống lĩnh, cũng cao giọng hô, ngươi cho rằng liền ngươi là ngũ giai chiến chức vụ người ư? Chương 941, cùng kỵ binh giao chiến. Chương 941, cùng kỵ binh giao chiến. Ken lưỡi búa cùng lưỡi kiếm va chạm nhau, một tiếng chói hai kim thiết giao qua âm hưởng đến. Cảm thụ được trên lưỡi búa truyền đến lực lượng, cái tiêu kỵ binh thống lĩnh sắc mặt biến hóa. Hắn một là kinh ngạc cái này Xuân rõ ràng cũng là ngũ giai chiến chức vụ người, hai là có chút kinh ngạc cái này Xuân khí lực to lớn như thế. Nhưng kỵ binh thống lĩnh vẫn là có nhất định kinh nghiệm chiến đấu, tại ý thức đến lực lượng hơi yếu hơn Xuân sau, hắn nhanh chóng biến chiêu, đổi chém vào làm đâm thẳng, cũng không cùng Xuân liều mạng. Người này thực lực so ta phải yếu hơn rất nhiều, mà vừa mới giao thủ, Xuân liền đại khái đoán được thực lực của đối phương. Theo lực lượng của đối phương, tốc độ, thậm chí năng lượng công kích tới nhìn, Xuân phỏng chừng đối phương khả năng cũng liền ngũ giai cấp 2 tả hưu. Thế là Xuân cũng yên lặng điều chỉnh phía dưới thực lực bản thân, bởi vì Hạ Huyên mới cho hắn truyền âm, muốn để hắn cùng đối phương ngụy trang thành thế lực ngang nhau. Xuân tuy là có đôi khi nói chuyện bất quá não, nhưng cũng có cái ưu điểm, đó chính là nghe theo mệnh lệnh. Nhìn xem đâm tới trường kiếm, thường nghiêng người né tránh, tiếp đó dùng kỵ binh thống lĩnh trọn vẹn có thể trốn mất tốc độ, bổ ra một búa. Phía sau Xuân cùng kỵ binh thống lĩnh chiến đấu, tuy là nhìn lên đánh quyết liệt, nhưng tại cùng là ngũ giai Thương Vân cùng Hạ Huyên nhìn tới, Xuân có rất rõ ràng đổ nước, lại nhiều khi đều đang cố ý phối hợp kỵ binh thống lĩnh. Mà Hạ Huyên khi nhìn đến hai người nhìn như ngươi tới ta đi, bất phân cao thấp sau, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Xuân đánh lên đầu, trực tiếp một búa cho đối phương đánh chết. Vậy hắn nhiều như vậy kế hoạch liền làm không công. Lần sau làm chủ loại này như nhiệm vụ, vẫn là để Thương Vân tới chấp hành á? Hạ Huyên âm thầm ở trong lòng nói. Hạ Huyên ngay từ đầu để Xuân tới chấp hành nhiệm vụ này, là muốn cho Xuân lập điểm công. Cái kia phía sau vô luận là để Xuân thăng chức dẫn đội, vẫn là tiến hóa đều có lý do thích hợp. Cuối cùng Xuân xem như chiến đấu anh hùng đơn vị, Hạ Huyên khẳng định phải đại lực bồi dưỡng. Nhưng Hạ Huyên khả năng là cùng Thương Vân, Sai Y Li A bọn hắn ở lâu, cho là cùng là anh hùng Xuân, cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nhưng mà kết quả chứng minh, thân này bình thường nhìn lên không có gì, nhưng dùng tính cách phương diện mà nói, chỉ thích hợp làm một tên chiến sĩ. Chí ít tại Hạ Huyên nhìn tới, tạm thời là dạng này. Tại Xuân cùng kỵ binh thống lĩnh chiến đấu lúc, đã dẫn dắt vô ý quân đoàn đi tới phụ cận Thương Vân, cũng mang tính tượng trưng mang người, hướng đã bay ở không trung kỵ binh thống lĩnh phát ra năng lượng công kích. Nhưng đang tận lực chống nước phía dưới, đại đa số năng lượng công kích cũng còn không đến gần kỵ binh thống lĩnh, liền trực tiếp tiêu tán. Đạp đạp đạp. Rất nhanh, một trận vó ngựa lao nhanh âm thanh truyền đến. Thương Vân ánh mắt nhìn về phía nguồn gốc âm thanh, chỉ thấy mỏ thành đội kỵ binh ngũ cũng cuối cùng chạy đến. Khi thấy không trung chính giữa cùng kỵ binh thống lĩnh chiến đấu Xuân, cùng trên mặt đất người kia mấy đông đảo cường đạo thời gian, một chút đội trưởng kỵ binh cũng là sắc mặt biến hóa. Thế nào đuổi theo, cái kia cầm búa lưu manh biến thành ngũ giai chiến chức vụ người, trên mặt đất lại thế nào nhiều hơn nhiều người như vậy. Nhưng lập tức một tên như là phó thống lĩnh dáng dấp người liền não bổ ra đại khái tình huống, lập tức cao giọng ra lệnh, những người kia khẳng định là cái kia lưu manh thủ hạ, không thể để cho hắn quấy nhiều thống lĩnh chiến đấu, cùng ta cùng nhau xung phong, giết bọn hắn. Nói lấy bộ kia thống lĩnh thúc giục chiến mã trước tiên phát động xung phong, giết bọn hắn, làm ai địch đội trưởng báo thủ, giết. Lập tức nhóm này kỵ binh hướng lấy vô ý quân đoàn phát động xung phong, mấy trăm kỵ binh cùng nhau xung phong, khí thế bên trên có thể nói là khá kinh người. Nhưng đây không phải tại không có siêu phàm lực lượng Lam Tinh cổ đại, lại đối phương cũng không có quân hồn, loại quân đoàn này lực lượng tồn tại. Bởi vậy đối phương kỵ binh xung phong, tại Hạ Huyên nhìn tới chỉ là nhìn lên dọa người. Mà lúc này Hạ Huyên âm thanh cũng truyền ra Thương Vân trong đầu, Thương Vân ngươi không muốn triển lộ ra ngũ giai thực lực. Vâng, lãnh chúa. Thương Vân nhanh chóng đáp lại, tiếp đó đem thực lực bản thân áp chế đến tứ giai cực hạn, hướng về xung phong mà đến kỵ binh chém ra một đạo năng lượng chạm kích. Tại chém ra năng lượng chạm kích đồng thời, Thương Vân cũng ra lệnh công kích, nhớ kỹ theo ta phía trước nói chấp hành. Được. Vô ý quân đoàn chúng binh chủng cùng nhau gật đầu, tiếp đó nắm chặt kiểu dáng không đồng nhất vũ khí, hướng xung phong mà đến kỵ binh chém ra năng lượng công kích. Phản kích. Nhìn xem đánh tới năng lượng công kích, xung phong bên trong kỵ binh phó thống lĩnh nhanh chóng hô, đồng thời vung vẩy vũ khí trong tay, đồng dạng chém ra một đạo năng lượng chạm kích, đánh về Thương Vân đạo năng lượng chạm kích kia. Cái khác kỵ binh thấy thế cũng là bày ra phản kích. Song phương còn không tiếp xúc, song phương năng lượng công kích liền trước tiên chạm nhau. Vâng. Bởi vì song phương thực lực tương đương, song phương năng lượng chạm kích tại tiếp xúc lúc nháy mắt dẫn phát kịch liệt phản ứng, tại phát ra một trận kỳ dị tiếng oanh minh sau, song song hóa thành năng lượng tan biến tại không trung. Bất quá năng lượng công kích mặc dù không có đánh trúng đội kỵ binh ngũ, nhưng bảng quan Hạ Huyên có thể rõ ràng nhìn thấy kỵ binh xung phong chi thế hạ thấp rất nhiều. Kỵ binh này trong đội ngũ có không ít binh sĩ nhìn lên dường như không phải chuyên ngành kỵ binh. Nhìn thấy một màn này sau, Hạ Huyên vô ý thức tiến hành phân tích. Bởi vì Hạ Uyên phát hiện chỉ có phía trước nhất nhìn lên trang bị càng tinh xảo hơn một chút binh sĩ, là nắm giữ dài hơn 3 mét kỵ thương. Còn lại kỵ binh đều là cầm trong tay trường kiếm. Tuy là làm thanh trường kiếm dài đến hơn 1 mét, nhưng thế nào nhìn cũng không phải là kỵ binh vũ khí chính. Bởi vậy loại trừ bộ phận kỵ binh, còn lại kỵ binh tại Hạ Uyên nhìn tới càng giống là bộ binh tạm thời chuyển thành kỵ binh. Mà tại Thương Vân cố ý đổ nước phía dưới, hai đợt năng lượng chạm kích đối bên sau, đội kỵ binh ngũ cũng cuối cùng đi tới đến gần vô ý quân đoàn. Phía trước nhất đội dân binh ngũ, kỵ thương mang theo hàn mang đâm thẳng mà tới. Phốc phốc. Bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá lớn, hàng trước nhất dân binh liền phòng ngự đều không làm được, liền bị kỵ thương tùy tiện đâm xuyên thân thể. Càng lớn người, mượn xung phong mang tới lực lượng, một thương trực tiếp đâm xuyên qua mấy tên dân binh. Lúc này dân binh liền như là bị xuyên thành chuỗi kẹo hổ lô một loại, thương vong thảm trọng. Bất quá không cần phía trước nhất bọn kỵ binh thu về kỵ thương, dân binh đằng sau Thương Vân cùng vô ý quân đoàn binh chủng nhanh chóng dậm chân lên trước, vũ khí trong tay hướng về bọn kỵ binh vung chém mà đi. Kỵ binh thấy thế nhanh chóng buông tha thương cưỡi, cũng rút ra bên hông một tay kiếm liền muốn phòng ngự. Nhưng mà vô ý quân đoàn chúng binh chủng lại đột nhiên điều chuyển mục tiêu công kích, chém về phía kỵ binh tọa hạ chiến mã. Lúc này bọn kỵ binh mới phản ứng lại, đối phương mục tiêu công kích không phải là mình, nhưng làm bọn hắn muốn sử dụng năng lượng phòng ngự bảo vệ chiến mã lúc đã chậm một nhịp. Suy, hàng trước nhất kỵ binh chiến mã bị bám vào năng lượng lợi nhận xuyên qua, chỉ một thoáng đại lượng máu tươi tung tóe bốn phía mà ra. Như là kỵ binh đánh giết dân binh đồng dạng, những cái này thực lực nhỏ yếu chiến mã ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. A, nên chết. Gặp chính mình tọa hạ yêu thích chiến mã tử vong, kỵ binh phó thống lĩnh lập tức giận dữ, tại vọt lên tránh ngã xuống đồng thời huy động một tay kiếm chém về phía Thương Vân. Nhưng mà còn không chờ trong tay hắn một tay kiếm chém trúng Thương Vân, Thương Vân vân diệu trong tay liền dùng tốc độ nhanh hơn quất về phía kỵ binh phó thống lĩnh. Giữa không trung kỵ binh phó thống lĩnh trong lúc nhất thời không thể nào tránh né, chỉ có thể vội vã vận dụng năng lượng phòng ngự. Chương 942, đổ nước chiến đấu. Chương 942, đổ nước chiến đấu. Hô ầm. Vân Diệu thương thân mang theo tiếng xe gió, rút chúng kỵ binh phó thống lĩnh bên hông. Kỵ binh phó thống lĩnh lập tức chỉ cảm thấy bên hông mình bị một tảng đá lớn đánh trúng. Tại kịch liệt đau đớn truyền đến đồng thời, kỵ binh phó thống lĩnh thân thể cũng kèm theo lực đạo, trực tiếp bên cạnh bay mà đi. Tại đụng ngã hai tên kỵ binh, vậy mới rơi xuống dưới đất. Đồng thời kỵ binh phó thống lĩnh vì bên hông đau đớn, trong lúc nhất thời khó mà đứng thẳng. Bất quá Thương Vân tại đẩy lùi tên này kỵ binh phó thống lĩnh sau, cũng không có thừa thắng xông lên. Hơn nữa ngược lại hướng về một tên khác tứ giai kỵ binh công tới. Cuối cùng mục tiêu của hắn không phải giết địch. Hàng sau kỵ binh thấy thế cũng là nhanh chóng xuống ngựa, cùng vô ý quân đoàn bày ra cận chiến. Về phần bọn hắn tọa hạ chiến mã, tại bọn kỵ binh đều xuống ngựa sau, phi thường có linh tính, lập tức chạy cách chiến trường. Bất quá những cái này chiến mã cũng không trực tiếp rời khỏi, mà là đi tới xa xa chờ đợi chiến đấu kết thúc. A, nên nói không nói xứng đáng là ma thú ư? Rõ ràng còn hiểu đến chính mình rời xa chiến trường, còn có những kỵ binh này, quả nhiên không phải chuyên ngành kỵ binh. Bàng quan Hạ Uyên không kèm nổi bình luận, mà lúc này trên chiến trường đã lâm vào một mảnh hỗn chiến. Vũ khí giao qua thanh âm, năng lượng tiếng va chạm, giống giận gào thét thanh âm không ngừng truyền ra. Bất quá nhóm này kỵ binh có lẽ là rất ít cùng người chiến đấu qua, bọn hắn phương thức chiến đấu càng thiên hướng về đối phó ma thú, cho nên tại đối mặt thân hình khác biệt không lớn, lại đồng dạng cầm trong tay vũ khí vô ý quân đoàn binh chủng thời gian, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng là phải yếu hơn rất nhiều. Bởi vậy dù cho song phương chênh lệch đẳng cấp cũng không lớn, dù cho Thương Vân không xuất thủ, vô ý quân đoàn cũng có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ đoàn diện đối phương. Nhưng coi như vô ý quân đoàn đã đang tận lực đổ nước, đội kỵ binh ngũ vẫn như cũ ở vào thế yếu, bất ngờ liền sẽ bị đánh chết một người. Hạ Uyên tuy là mệnh lệnh đổ nước, nhưng không đại biểu liền sẽ không đánh giết đối phương. Nói đùa, đối phương giết hắn như vậy nhiều dân binh, hắn luôn muốn thu chút lợi tức a. Thật yếu a. Mộ Thành tinh nhuệ liền điểm ấy trình độ. Nhìn xem hôn chiến bên trong không quyết tử vong kỵ binh, Hạ Uyên yên lặng cho bọn hắn đánh lên thái kê nhãn hiệu. Hôn chiến bên trong song phương tuy có thương vong, nhưng Hạ Uyên bên này tử vong chỉ có dân binh, mà đối phương tử vong thấp nhất đều là tam giai chiến chức vụ người. Tuy là Hạ Uyên tử vong nhân số càng nhiều, nhưng đối phương tử vong chất lượng lại càng cao. Hạ Uyên suy tư nói, nếu như nói cả tòa đoàn nở bá tức thủ hạ binh lính đều chỉ có loại thực lực này, cái kia đoàn nở bá tức căn bản không đủ gây sợ. Mà lúc này kỵ binh phó thống lĩnh có nỗi khổ không nói được. Chớ nhìn bọn họ là biên cảnh thành thị quân đội, nhưng bọn hắn chiến đấu tần suất kỳ thực rất thấp, không hề giống vô ý quân đoàn, dù cho không có nhiệm vụ, mỗi ngày cũng sẽ ở sân huấn luyện kiến trúc bên trong tới mấy trận sinh tử chiến đấu. Bọn hắn nửa tháng có thể có một lần quy mô chiến đấu cũng rất không tệ. Sao có thể cùng vô ý quân đoàn loại này, cơ hồ mỗi ngày đều có tại chiến đấu quân đoàn so. Hơn nữa bọn hắn đại đa số thời điểm đối phó đều là một chút vì đủ loại nguyên nhân gây chuyện do mình. Đối phó những lính đánh thuê này, nơi nơi khả năng đều không cần xuất thủ, chỉ cần triển lộ bản thân thân phận, đối phương liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Coi như không cùng dòng binh chiến đấu, đó cũng là cùng đối lập vụng về ma thú chiến đấu. Ma thú có thể không so với nhân loại chiến sĩ, dù cho trí tuệ trình độ không thấp, phương thức chiến đấu cũng nhiều là thẳng tới thẳng lui. Bởi vậy cùng ma thú chiến đấu, vậy cũng không cần quá mức tinh xảo chiến đấu kỹ nghệ. Rất mau theo lấy thời gian lưu trôi qua, song phương hôn chiến gần 10 phút đồng hồ. Hạ Uyên xem chừng thời gian không sai biệt lắm sau, cũng là thông qua lãnh chúa lực lượng liên hệ chính giữa giả bộ cùng kỵ binh thống lĩnh khổ chiến xuân. Tuần, thời gian không sai biệt lắm, cho hắn tới phía dưới hung ác, nhưng không muốn thương tới tính mạng. Nhớ kỹ chính ngươi cũng muốn giả bộ làm vô lực tái chiến, còn có ngươi tận lực không muốn đi cùng đối phương giao lưu. Hạ Uyên thật là sợ xuân lại không tên nói ra một chút tin tức trọng yếu, cho nên tận lực đem mệnh lệnh nói cặn kẽ. Vâng. lãnh chúa. Thuần trong lòng đội vã đáp lại. Đồng thời chính giữa giả bộ khổ chiến hắn, cũng một đũa bổ ra quét ngang mà đến trường kiếm. Cũng nhanh chóng lùi lại mấy bước, ngay sau đó bắt đầu tụ lực. Nhìn xem xuân đũa đầu nhanh chóng lan tràn ra năng lượng màu đỏ như máu. Kỵ binh thống lĩnh thần sắc giật mình, lập tức ý thức đến xuân đây là muốn dùng đại chiêu. Hừ. Thế là kỵ binh thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, tiếp đó tương đương phối hợp, cũng bắt đầu tụ lực. Hiển nhiên là dự định cùng xuân tới một chiêu cứng đối cứng. Theo lấy song phương không ngừng hội tụ năng lượng. Cái kia mãnh liệt năng lượng ba động, cũng bị trên mặt đất ngay tại hôn chiến binh sĩ cảm ứng được. Ngay sau đó song phương rõ ràng ăn ý dừng lại chiến đấu, cũng nhanh chóng tách ra một đoạn khoảng cách. Tiếp đó ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời hai người. Song phương tại tụ lực gần 10 giây sau, tuần xuất thủ trước. Chỉ thấy xuân hai tay nắm chặt cán búa, đem lưới búa vung mạnh tới sau lưng. Trên mình kéo căng bắp thịt nháy mắt bạo phát, lưới búa kèm theo gầm lên giận dữ. Xé rách không khí, giống như mang theo không thể địch nổi chi thế chém về phía kỵ binh thống lĩnh. Chết đi cho ta. Chết là ngươi. Kỵ binh thống lĩnh đồng dạng là hét lớn một tiếng, trong tay đại kiếm mang theo mãnh liệt tột cùng cuồng bạo năng lượng, chém về phía xuân. Ken. Bèn. Lưới búa cùng lưới kiếm đụng nhau trong chốc lát, kim thiết giao qua nổ mạnh chấn không khí chung quanh bầm mèo. Năng lượng màu đỏ như máu cùng năng lượng màu vàng nóng cũng tại vũ khí giao phong nháy mắt nổ tung. Trong chớp nhoáng này nổ tung năng lượng chói mắt tột cùng. Dù cho là nắm giữ tứ giai thực lực kỵ binh phó thống lĩnh, trong lúc nhất thời cũng bị đâm mở mắt không ra. Đồng thời một cỗ vòng tròn sóng xung kích dùng búa kiếm giao phong điểm làm tâm điểm, hướng về tứ phương sông ngang mà đi. Dù cho là trên mặt đất mọi người, chia lìa ân hai người cách nhau gần vài trăm mét, cũng bị cỗ sóng xung kích này chấn không ngừng lùi lại, không thể không sử dụng năng lượng tiến hành phòng ngự. Cỗ này động tĩnh kéo dài mấy giây. Tiếp đó tại trong tầm mắt của mọi người, kỵ binh thống lĩnh tốc độ vô cùng nhanh rơi xuống mặt đất. Hưu. Vành. Cuối cùng kỵ binh thống lĩnh tinh chuẩn rơi vào đội kỵ binh ngũ phụ cận, cũng tại dưới đất đập ra một cái hố cạn. Thống lĩnh đại nhân. Xung quanh kỵ binh thấy thế sắc mặt kinh hãi, liền đội vàng tiến lên xem xét kỵ binh thống lĩnh tình huống. Chỉ thấy lúc này kỵ binh thống lĩnh trường kiếm trong tay bị đánh ra một đạo không nhỏ vết nứt. Đồng thời kỵ binh thống lĩnh trên mình khôi giáp cũng bị chém ra một đạo lỗ hổng, lộ ra một đạo không cạn vết thương. Toàn bộ người lộ ra rất là chật vật. Mạc Xuân cũng là giả bộ vô lực rất hướng mặt đất. Thương Vân thấy thế con ngươi đảo một vòng, vội vã cao giọng la lên, lao đại. Tiếp đó dẫn dắt cái khác binh chủng chạy đến Xuân rơi xuống vị trí. Cũng may kỵ binh thống lĩnh mặc dù nhìn như chật vật, nhưng thương thế cũng không có nhìn lên nghiêm trọng như vậy. Tại phun ra một ngụm máu tươi sau, mang theo một chút yếu ớt nói, khủng. Ta không sao, rút lui trước. À, đúng. Kỵ binh phó thống lĩnh thấy thế, vội vã vác lên kỵ binh thống lĩnh, cũng la lên, bỏ đi. Lập tức một đoàn người ngay tại hạ huyền trong tầm mắt, cưỡi lên chiến mã đội vàng chạy về phía một thành. Nhìn đối phương càng ngày càng xa bóng lưng, Hạ Uyên cuối cùng vẫn là bóp tắt năng lượng trong tay. Tiếp đó Hạ Uyên giải trừ tàng hình hiện lộ thân ảnh, để cạnh nhau ra một khối khoảng cao bằng nửa người hòn đá. Ngay sau đó đứng ở hòn đá trong bóng tối, Hạ Uyên đột nhiên biến mất. Một giây sau, xuất hiện tại một tên binh chủng sau lưng bóng bên trên. Chương 943, cảm khái chương 943, cảm khái lãnh chúa. Gặp Hạ Uyên xuất hiện, chúng binh chủng nhanh chóng hành lễ. Mạc Xuân khi nhìn đến Hạ Uyên sau, cũng là liền đội vàng đứng lên, kết thúc ngụy trang. Cũng mang theo một chút tự đắc hướng Hạ Uyên hô, lãnh chúa đại nhân, ta vừa mới biểu diễn còn có thể à? Làm giả vờ thành thế lực ngang nhau, ta có thể mất không ít lực. Nghe được Xuân lời này, cùng trên mặt hắn có chút đắc ý biểu tình. Hạ Uyên cũng không tốt đả kích hắn, thế là chỉ có thể mang theo chút nghĩ một đằng nói một mẹo biểu thị tán dương. Xuân, ngươi biểu diễn chính xác còn không tệ, thành công làm diễn viên thiên phú. Nhưng ta phải cho ngươi cái đề nghị, đó chính là tại chiến đấu lúc, tận lực không muốn giảng thuật một chút cùng chiến đấu không có quan hệ lời nói. A. Xuân nghe xong Hạ Uyên lời này, trên mặt hiện lên một chút mờ mịt. Hạ Uyên nhìn hắn cái kia có chút mờ mịt ánh mắt, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Tiếp đó vô vô bả vai hắn nói, tính toán. Ngươi không cần phải để ý đến những cái này, đến lúc đó Thương Vân ngươi đích thân giáo dục xuống. Vâng, lãnh chúa. Một bên Thương Vân liền đội vàng gật đầu, mà Hạ Uyên thì là liếc nhìn xuẩn trong tay búa vũ khí. Tuần phía trước cũng có một cái búa vũ khí, thế nhưng vũ khí sớm đã tại hoàng giã du đang bên trong hư hao. Đằng sau Hạ Uyên biết được xuẩn sẽ sử dụng vũ khí sau, liền theo trong kho hàng chọn lựa ra chiếc búa này đưa cho xuẩn. Chiếc búa này mặc dù không có đạt tới chắc tuyệt phẩm chất, nhưng tại hiếm có phẩm chất bên trong, cũng coi là cực phẩm. Thật không nghĩ đến vũ khí này mới đến xuẩn trên tay không mấy ngày, liền có không nhỏ tổn hại. Hiếm có phẩm chất vũ khí đối với ngũ giai tới nói quả nhiên vẫn là kém một chút. Tuấn người vũ khí này đến lúc đó cầm lấy đi hàng rèn chữa trị một thoáng, trước tạm thời dùng đến. Chờ ta tìm cái thời gian, nhìn có thể hay không cho ngươi làm đem phẩm chất cao hơn nữa. Tuấn nghe vậy sắc mặt lập tức vui vẻ, cảm ơn lãnh chúa. Tuấn tuy là đã thành thói quen dùng nắm đấm chiến đấu, hắn cũng cực kỳ ưa thích loại kia quyền quyền đến thịt cảm giác. Lại tại đại đa số thời điểm, hắn cảm thấy nắm đấm luận võ khí dùng tốt, nhưng cái này không trở ngại, Tuấn cũng ưa thích cường lực vũ khí, nhất là tại biết hiểu vân chói cùng vong giả chi tức cường lực hiệu quả sau. Đương nhiên, Vân Diệu cùng Vong Giả chi tức loại trình độ này vũ khí, Hạ Uyên là không lấy được. Cuối cùng Hạ Uyên chính mình đều không có loại trình độ này vũ khí, nhưng lấy đến một cái chắc tuyệt phẩm chất búa vẫn là rất dễ dàng. Tại xác nhận Thương Vân không sau đó, Hạ Uyên cũng là bắt đầu kiểm kê chiến tổn cùng thu hoạch. Chiến tổn phương diện dân binh toàn bộ tử vong. Dân binh thực lực cuối cùng chỉ có nhất giai, đối mặt nhân quân tam giai trở lên đội kỵ binh ngũ, trọn vẹn không có chống lại đáng nói. Nhưng cũng liền dạng này, vô ý quân đoàn binh chủng không một người tử vong, thậm chí bị thương đều không có bao nhiêu. Lại coi như bị thương nhiều nhất cũng chỉ là vết thương nhẹ. Duy nhất liền là trang bị cùng vũ khí có nhất định hư hao. nhưng những trang bị này cùng vũ khí phẩm chất bản thân liền đồng dạng. Hạ Huyên thậm chí đều không có lấy đi chữa trị ý nghĩ, không bằng đi đổi đem vũ khí mới. À, không cần, đây đều là vũ khí tạm thời, vô ý quân đoàn bản thân liền có vũ khí của mình. Mà Hạ Huyên tuy là tử vong 200 đơn vị dân binh, nhưng đối phương một trận chiến này cũng tử vong mười mấy tên tam giai kỵ binh cùng một nhóm nhị giai chiến mã. Luận tổn thất nghiêm trọng trình độ, Mộ Thành chủ hiển nhiên lớn xa hơn Hạ Huyên. Phải biết cái này mười mấy tên tam giai kỵ binh cũng không phải binh chủng. Bồi dưỡng lên, không biết rõ muốn bao nhiêu năm, hao phí không biết rõ bao nhiêu tài nguyên. Hạ Huyên tử vong 200 tên dân binh, khả năng đều không chống đỡ được đối phương một tên tam giai kỵ binh. Bất quá những cái này tam giai kỵ binh khó bồi dưỡng về khó bồi dưỡng. Giết chết bọn hắn Hạ Huyên nhưng cũng không có thu hoạch quá nhiều đồ vật. Cũng chỉ có trên người bọn hắn vũ khí, trang bị, cộng thêm một chút trị liệu loại hình dược tề, cùng cộng lại đại khái 300 mai kim tệ hợp cả vương quốc tiền tệ. Vũ khí cùng trang bị phương diện không tính kém, tuy là đều là hiếm có phẩm chất, nhưng tại hiếm có phẩm chất bên trong cũng thuộc về thượng phẩm. Dược tề thì càng không cần nói, một chút thông thường trị liệu dược tề. A không nói những cái khác, đám người này nhưng thật ra vô cùng có tiền, ra ngoài chiến đấu đều nhân quân tại trên người mang giá trị 3 mai kim tệ tiền. Tại kiểm kê xong chiến lợi phẩm sau, Hạ Huyên cũng là không được trêu chọc nói. Xuất chiến đều mang nhiều kim tệ như vậy, Hạ Huyên dám khẳng định nhà bọn họ khẳng định cất giữ càng nhiều kim tệ. Nhưng nghĩ tới một điểm này lúc, Hạ Huyên lại không tên cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên bản trên mặt mang theo một chút ý cười cũng chậm chậm tiêu tán. Bởi vì Hạ Huyên đột nhiên ý thức nói, những kỵ binh này không phải quái vật, cũng không phải chủng tộc khác sinh vật. Sau khi chết cũng không thể thông qua binh chủng kiến trúc phục sinh, mà là từng vị người sống sơ sơ. Phía sau bọn hắn có từng tòa gia đình. Cái này khiến trong lòng Hạ Huyên dâng lên một cỗ không tên cảm giác tội lỗi. Lãnh chúa ngài đây là? Nhìn thấy Hạ Huyên thần tình đột nhiên biến đến có chút nặng nề, một bên Thương Vân mang theo một chút nghi hoặc hỏi. Hạ Huyên không có trả lời, mà là nhìn xem cái này vài trăm cỗ thi thể, lâm vào trầm tư. Cuối cùng tại trầm mặc một lát sau, Hạ Huyên thở dài nói, chiến tranh á thật là tàn khốc. Thương Vân nghe vậy liếc qua thi thể trên mặt đất, liền lập tức đoán ra trong lòng Hạ Huyên suy nghĩ. Thế là Thương Vân tại thêm chút suy tư sau đó, chậm chậm hướng Hạ Huyên nói, lãnh chúa, chúng ta lãnh địa bị truyền tống ở đây, bản thân liền cùng Oán Nở Bá Tức có không thể điều hòa mâu thuẫn. Đối phương tuyệt đối sẽ không đem phiến lãnh địa này chắp tay nhường cho chúng ta. Theo chúng ta nghe được tin tức, cùng những binh sĩ kia giảng thuật trong lời nói, chúng ta cũng có thể đánh giá ra. Đối phương nếu là biết được lãnh địa, khẳng định sẽ liều lĩnh phá hủy lãnh địa. Đồng thời chúng ta cũng phải vì chúng ta trong lãnh địa linh dân phụ trách. Nếu là chúng ta bại bởi Oán Nở Bá Tước, dùng những cái này quý tộc tính cách, trong lãnh địa linh dân khẳng định cũng sẽ trước tiên gặp nạn. Cho nên lãnh chúa ngài không tất yếu có những cái này cảm giác tội lỗi. Nghe được Thương Vân dạng này an ủi sau, Hạ Huyên cũng là nhịn không được cười nói, ha ha, Thương Vân không cần an ủi ta, trong lòng ta không có yếu ớt như vậy. Ta cũng không có thiện lương đến loại trình độ kia, ta đây cũng chỉ là thấy cảnh này cảm khái một phen thôi. Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng Hạ Huyên cảm giác tội lỗi chính xác là tiêu tán rất nhiều. Hạ Huyên cũng không cho rằng chính mình là một cái bao nhiêu thiện lương, cao cỡ nào còn người. Một số thời khắc làm lợi ích, Hạ Huyên cũng có thể không từ thủ đoạn. Hơn nữa hắn hiện tại là tại tự vệ, cái kia cảm giác tội lỗi thì càng thấp. Cuối cùng cũng không thể gọi hắn thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn bị Hoàn Nở Bá Tước tiêu diệt ta, nếu thật là làm như vậy, Hạ Huyên sợ là sẽ phải được xưng là lãnh chúa sỉ nhục. Được rồi, phái chút người đem những binh sĩ này thi thể trở về lãnh địa, đến lúc đó cho xử lý sạch. Dân binh thi thể liền chuyển cứ điểm tạm thời, ta hiện tại liền trở về phục sinh bọn hắn. Được, lãnh chúa. Gặp Hạ Huyên tâm tình chuyển biến, Thương Vân cũng là cười lấy gật đầu. Mà Hạ Huyên thì là bay hướng Anh Hồn Thánh Điện, đem tử vong 200 tên dân binh phục sinh. Cái này phục sinh đại giới chính xác rất thấp. Nhìn xem phục sinh giao diện cần thiết linh trận, Hạ Huyên lấy ra linh trận thanh toán. Rất nhanh, 200 dân binh toàn bộ phục sinh. Mà cứ điểm tạm thời dân binh thi thể cũng là hóa quang tiêu tán. Nhìn trước mắt nhóm này tựa như người máy đồng dạng linh dân, Hạ Huyên thêm chút suy tư sau, hướng bọn hắn sử dụng tiến hóa chi lực. Liền coi như để các ngươi làm pháo hôi bồi thường a. Nhắc nhở, dân binh, phổ thông 1 tinh, tiến hóa làm trưởng thương binh, phổ thông 2 tinh, chương 944, nhanh chóng phản kích mọ chương 944, nhanh chóng phản kích mọ một bên khác, tại tư tháp dòng binh đoàn thành viên trong bóng tối nhìn kỹ. Cái kia kỵ binh thống lĩnh mang theo mấy người tiến vào phủ thành chủ. Ầm. Cái gì? Mọ lúc này thần sắc phẫn nộ, một trường đập nát trước mắt bàn gỗ. Cũng mở miệng hướng kỵ binh thống lĩnh lần nữa xác nhận nói, ngươi nói là có người không chỉ giết ta người, còn tại mỏ thành chu biên khu vực xây dựng một tòa doanh địa. Đúng vậy, thành chủ đại nhân. Trên người chúng ta thương thế có thể chứng minh. Hơn nữa tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, còn giết chúng ta mấy chục huynh đệ. Kỵ binh thống lĩnh nghe vậy nhanh chóng đáp lại, cũng triển lộ phía dưới trên người mình vết thương, cùng xung quanh mấy tên kỵ binh thương thế trên người. Tốt tốt tốt. Không nghĩ tới có người to gan như vậy, dám xâm lược ta Hoàn Nở gia tộc. Đồng thời còn dám tại ta Hoàn Nở gia tộc trong lãnh địa kiến tạo doanh địa. Thương ta binh sĩ. Nhìn tới thực sự có người coi chúng ta Hoàn Nở gia tộc chán nản sao? Tại nhìn kỹ mắt bọn kỵ binh thương thế trên người sau, trên mặt mỏ cũng là hiện ra vẻ ngoan lệ. Nói thật, cho đến giờ phút này, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Có người dám như vậy mạo phạm hắn, dám mạo phạm Hoàn Nở gia tộc. Phải biết bọn hắn Hoàn Nở gia tộc đã từng thế nhưng hầu tước gia tộc. Dù cho tại phụ thân hắn cái kia một đời hạ xuống là bá tước, nhưng thực lực tổng hợp cũng không giảm xuống quá nhiều. Cuối cùng lãnh địa thực lực cũng sẽ không bởi vì tước vị đột nhiên giảm xuống, liền cùng nhau giảm xuống. Bởi vậy Hoàn Nở gia tộc tại mảnh khu vực này có thể nói một phương bá chủ, nói là thổ hoàng đế cũng không đủ. Xung quanh không có vị nào lãnh chúa, vị nào quý tộc dám mạo phạm bọn hắn Hoàn Nở gia tộc. Nhưng sự thật đã bày ở trước mặt hắn, hơn nữa đối phương đã giết hắn hơn 100 tên binh lính tinh nhuệ. Đây cũng không phải là mạo phạm, đây là tại bàn tay thô tát hắn mặt, rút toàn nở ra tổ mặt. Hắn cái này nếu là không đem chuyện này giải quyết, không chỉ là hoàn nở gia tộc sẽ bị người chê cười, chính hắn cũng sẽ bị người chê cười. Hơn nữa hướng nghiêm trọng điểm muốn, cái này nói không chắc là cố ý nhằm vào hoàn nở gia tộc một lần âm mưu. Bất quá dù cho mỏ lúc này trong cơn giận dữ, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại. Cũng hướng một tên kỵ binh nói, ngươi đi vừa ổ bịt pháp sư cùng ban đường gọi tới.
Vâng,
thành chủ đại nhân. Cái kia kỵ binh gật đầu bước nhanh rời đi. Ngay sau đó mỏ lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình trị liệu dược tề, đút cho kỵ binh thống lĩnh. Bình dược tề này là theo một vị trong tay dược tề đại sư mua được, ngươi cầm lấy đi khôi phục thương thế.
Được.
Kỵ binh thống lĩnh nghe vậy, lập tức uống xong bình kia dược tề. Theo lấy dược tề uống xong, thương thế trên người hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục.
Đập, đập, đập.
Không bao lâu, hai đạo tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó một tên người mặc trường bào màu lam lớn tuổi pháp sư cùng một vị dáng người khôi ngô tráng hán đi vào gian phòng.
Thành chủ.
Pháp sư cùng tráng hán hướng mỏ thành chủ hô.
Bất quá, theo hai người lời nói cùng thần tình tới nhìn,
hai người bọn hắn đối với mỏ thái độ không hề giống kỵ binh thống lĩnh dạng kia cung kính.
Ân,
người đem vừa mới trải qua, cùng thực lực đối phương toàn bộ tỉ mỉ giảng thuật đi ra. Mò gật đầu ra hiệu, cũng hướng kỵ binh thống lĩnh nói.
Vâng.
Lập tức kỵ binh thống lĩnh cũng là liền đội vàng đem vừa mới phát sinh sự tình nhanh chóng giảng thuật đi ra. Có một tên ngũ giai chiến chức vụ người, còn đặc biệt kiến tạo doanh địa, cái kia sau lưng sát suất lớn có thế lực khác, phổ thông cường đạo cũng không có lá gan này. Pháp sư sở lấy râu ria chậm chậm phân tích nói, sau đó tiếp tục hướng kỵ binh thống lĩnh hỏi, tòa doanh địa kia quy mô nhiều lớn, tồn tại bao lâu?
Kỵ binh thống lĩnh nghe vậy suy tư trả lời. Ta khi đó không có quá chú ý, bất quá nhìn lên cũng không lớn, lại xem ra khá giống là gần nhất xây dựng.
Cái kia hẳn là tại ma thu tập thành sau xây dựng, dạng này tới nhìn cái kia chính xác khả năng là toàn bộ thành viên.
Pháp sư nghe xong cũng là tiếp tục suy đoán.
Mà lúc này cái kia một bên tráng hán lại nhịn không được có chút bực bội hô, bô bô phân tích những cái này làm gì. Đối diện liền một tên ngũ giai chiến chức vụ người, cộng thêm còn thừa lại không đến 500 người. Chúng ta bốn người xuất thủ, trực tiếp giết cái kia ngũ giai chiến chức vụ người. Lại đem những người còn lại bắt giữ, chẳng phải sẽ biết cái gì tình huống.
Bị loạn choạng một thoáng pháp sư, có chút bất đắc dĩ liếc mắt Tráng Hán, tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía mỏ.
Ba đường ngươi nói đúng, trực tiếp đem đối phương bắt lại cái gì đều rõ ràng.
Mỏ thấy thế cũng là trực tiếp ra lệnh.
Tại nghe xong kỵ binh thống lĩnh lời nói sau, hắn liền đã sắp không kìm nén được lửa giận trong lòng.
Mà Tráng Hán ba đường lên tiếng chính hợp hắn ý.
Bất quá tại xuất hành phía trước, mỏ gọi một tên tâm phúc, hướng hắn phân phó nói, nếu là ta tối nay chưa về tới, liền đi cho ta biết phụ thân.
Mỏ lúc này mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí. Tương phản trong lòng hắn vẫn là vô cùng cảnh giác, lưu lại cái bảo hiểm.
Cuối cùng liền như ổ bịn pháp sư nói, đám người kia sau lưng khả năng có thế lực khác, hắn không thể không dự phòng một thoáng.
Được.
Không bao lâu, tại bốn chu bình dân, doanh binh ánh mắt nghi hoặc bên dưới,
mỏ mang theo kỵ binh thống lĩnh đám người, cộng thêm hơn 100 tên kỵ binh rời khỏi mỏ thành.
Ai? Đây không phải là mỏ thành chủ ư?
Hắn thế nào mang người rời khỏi trong thành?
Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nhưng nhìn sắc mặt hắn dường như không phải rất dễ nhìn, chẳng lẽ là thành trấn xung quanh xuất hiện bất ngờ gì?
Ha ha, thật bị các ngươi đoán đúng. Ta nói với các ngươi a, ngay tại vừa mới,
mỏ mang binh ra thành hành vi, lập tức dẫn đến xung quanh dân chúng nghị luận ở Mỹ, mà mắt thấy toàn chỉnh cung thập nhất cũng liền bận bịu lần nữa liên hệ Hạ Huyền.
Sách,
nôn nóng như vậy ư?
Cái kia đội kỵ binh ngũ mới hồi thành bao lâu a?
Cái kia mỏ thành chủ liền đích thân mang binh xuất thủ.
Khi biết được cái tin tức này sau, Hạ Huyền cũng là cảm thấy một chút bất ngờ.
Phía trước hắn còn tưởng rằng mỏ thành chủ sẽ lại phái người điều tra, hoặc là phái người tới cùng chính mình nói chuyện với nhau các loại.
Không nghĩ tới, đối phương căn bản không có những ý niệm này, mà là trực tiếp lựa chọn phát động công kích.
Bất quá, đối phương tại biết được sở thực lực của bọn hắn sau, còn dám nhanh chóng phát động tiến công, khẳng định như vậy đến có chuẩn bị.
Nhưng đây cũng là cơ hội, cái kia muốn hay không muốn,
tính toán, vẫn là theo kế hoạch tới đi.
Hạ Huyên suy tư một phen sau, dập tắt giải quyết triệt để ý nghĩ của đối phương.
Mộ thành chủ tại Hạ Huyên nhìn tới không trọng yếu.
Trọng yếu là nó sau lưng hoạt nở bá tước cùng cả vương quốc.
Nếu không có hai cái này tồn tại, làm cho Hạ Huyên khá kiêng kỵ.
Hạ Huyên nói không chắc đã sớm phái người tiến công Mộ thành.
Kết quả là, Hạ Huyên cũng là lập tức liên hệ Thương Vân.
Thương Vân, Mộ thành chủ đích thân xuất thủ, theo kế hoạch hành sự.
Được, lãnh chúa.
Thương Vân nghe vậy nhanh chóng bắt đầu chấp hành kế hoạch.
Một đoạn thời gian đi qua, tại kỵ binh thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, Mộ thành chủ đến cứ điểm tạm thời phụ cận.
Thành chủ đại nhân,
liền là tòa doanh địa kia.
Theo ta xuất thủ, bắt lấy bọn hắn.
Mộ thành chủ thấy thế, cũng là không nói nhảm, trực tiếp hét lớn một tiếng mang binh phóng tới cứ điểm tạm thời.
Oeng.
Cứ điểm tạm thời một bức tường đá bị một đạo năng lượng đánh nát.
Nhưng mà làm Mộ thành chủ tiến vào cứ điểm tạm thời sau,
lại kinh ngạc phát hiện, cái này cứ điểm tạm thời bên trong rõ ràng không có mưa hay.
Chương 945, Mộ truy kích chương 945. Mộ truy kích nhìn xem cứ điểm tạm thời bên trong, những cái kiến sốc xếp dấu tích.
Mộ rất nhanh phản ứng lại, cũng chính mình não bổ ra một đoạn quá trình.
Đây là sớm dự đoán được ta sẽ lại mang binh tới, cho nên sớm chạy trốn lư.
Nhưng những dấu tích này nhìn lên mới phát sinh không lâu, nói cách khác mới rời khỏi không lâu.
Là không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền sẽ mang người giết tới a.
Não bổ đến nơi này lúc, Mộ cũng là không kèm nổi nét miệng lên, lộ ra vẻ đắc ý, nhưng đắc ý về đắc ý, hắn cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy mặc kệ đám người kia rời khỏi.
Giết hắn người liền muốn chạy, nào có chuyện tốt như vậy. Lập tức hắn quay người hướng về lớn tuổi pháp sư nói, "Ô Bịt pháp sư làm phiền ngươi." Lớn tuổi pháp sư gật đầu một cái, tiếp đó thúc dục thể nội ma lực. Theo lấy trong tay pháp trượng nổi lên nhàn nhạt lam quang. Pháp trượng nhẹ nhàng chạm đất. Vù vù ma lực dùng pháp trượng làm trung tâm quét về phía bốn phía. Một giây sau, xung quanh trên mặt đất hiện ra từng đôi hư ảo dấu chân màu xanh lam. Dấu chân màu xanh lam tương đương đông đúc lại lộn xộn. Nhưng cuối cùng những dấu chân này đều hướng về một chỗ phương hướng rời đi. Phương hướng kia là Hoa Sơn mạch. Xung quanh một chút kỵ binh thấy thế, nhộn nhịp phát ra một tiếng kinh hô. "Hừ, muốn mượn Hoa Sơn mạch đào tẩu ư? Quả nhiên là sớm có dự mưu." Nhìn thấy những cái này dấu chân màu xanh lam rời đi phương hướng, mỏ sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Nhưng không thể không nói, phương pháp kia chính xác hữu dụng. Cuối cùng coi như là hắn, cũng không dám quá thâm nhập vào sơn mạch. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới ta sẽ đến nhanh như vậy a. Lưu chút người điều tra phía dưới tòa này doanh địa, cái khác cùng ta đuổi. Được. Lập tức tại an bài hơn 10 người điều tra cứ điểm tạm thời sau. Mỏ thành chủ mang theo những người còn lại, dọc theo sườn đám người rời đi dấu tích đuổi theo. Ở phía xa tàng hình, cẩn thận từng ly từng tí quan sát hiện trường Hạ Uyên thấy thế không kềm nổi thầm nói, "Ù." Rõ ràng còn mang theo một vị pháp sư, xem ra cũng hẳn là ngũ giai a, mỏ thành chủ đây là đem có ngũ giai chiến lực đều mang tới. Còn có pháp sư này truy tung thuật là thật ác tâm a. May mà ta sớm có phòng bị. Dứt lời Hạ Uyên cũng là thông qua lãnh chúa lực lượng liên hệ Thương Vân, cũng cáo chi tình huống. Tiếp đó liếc mắt cứ điểm tạm thời bên trong hơn 10 tên kỵ binh sau, tiến lặng đi theo đi lên. Cho dù đối với Thương Vân, Hạ Uyên cực kỳ yên tâm, nhưng có thể lời nói, Hạ Uyên vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Cách đột ngoài dãy núi chừng mười mấy cây số, nghe được Hạ Uyên tin tức, Thương Vân cũng là đứng dậy hướng về xung quanh binh chủ nói, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, lãnh chúa truyền đến tin tức, nói mỏ thành chủ đã đích thân mang người đuổi đi theo. Dựa theo kế hoạch, các ngươi trước vào họ sơn mạch, hướng huy hoàng quặng mỏ phương hướng đi. Alin quân đoàn trưởng đã tại trên nửa đường chờ các ngươi. Được, đoàn trưởng. Chúng binh chủng gật đầu, tiếp đó tuyệt đại đa số binh chủng đều kết thúc chỉnh đốn, nhặt lên vũ khí chạy đến họ sơn mạch. Hiện trường chỉ còn dư lại Thương Vân, tuần cùng trước đây không lâu cùng đội kỵ binh ngũ phát sinh qua chiến đấu binh chủng. Về phần cái khác binh chủng nhiệm vụ liền cơ bản kết thúc. Còn lại chính là do Alin tiễn bọn hắn về lãnh địa. Đừng hỏi bọn hắn vì sao không trực tiếp về lãnh địa, mà là nhất định muốn quân lớn như thế một vòng. Hỏi liền là Hạ Uyên cẩn thận, không muốn để lại quá nhiều sơ hở. Truy tung thuật có thể thông qua một chút phương pháp phản chế, nhưng bạn nhất đối phương còn có mạnh hơn truy tung ma pháp đây. Bởi vậy Hạ Uyên không thể không phòng. Dù cho làm như vậy là thật là có hơi phiền toái. Theo sau còn lại Thương Vân đám người, cũng là ngụy trang thành thoát đi dáng dấp. Cũng tại Hạ Uyên lần nữa truyền lại tin tức, nói mỏ thành chủ gần mang người đến gần thời gian. Thương Vân mới bắt đầu dẫn đội chạy đến ngọn sơn mạch. Rất nhanh, mỏ đám người cuối cùng nhìn thấy Thương Vân thân ảnh của bọn hắn. Cái kia kỵ binh thống lĩnh thấy thế cũng là lập tức hướng một bên mỏ hô, "Thành chủ đại nhân, liên la bọn hắn." Mỏ nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ ngoan lệ, trong giọng nói xen lẫn phẫn nộ hô, "Đuổi tới giết bọn hắn." Bọn kỵ binh nghe vậy lần nữa ra tốc, mà mỏ càng là mang theo kỵ binh thống lĩnh, tráng hán cùng lớn tuổi pháp sư, bỏ ngựa truy kích. Nhìn xem càng ngày càng gần mỏ bốn người, Thương Vân vỗ vỗ bên cạnh xuống nói, "Tiếp xuống liền xin nhờ số ngươi, chú ý an toàn." Tôi nghe vậy mép lộ ra răng trắng lớn, cười lấy trả lời, "Thương Vân đoàn trưởng ngươi yên tâm. Ta không chỉ khẳng đánh, chạy trốn ta cũng là nhất lưu. Tồn tại du đãng trong hoang dã tao ngộ qua nhiều lần nguy hiểm tính mạng, bởi vậy hắn cũng luyện thành một thân không tầm thường chạy trốn phương pháp." Nói lấy, tuần cũng là theo trong không gian giới chỉ lấy ra thanh kia có chút tổn hại bữa. Tuần cái mai không gian giới chỉ này là Hạ Uyên phía trước sử dụng mai kia sơ cấp nhận không gian. Hiện tại Hạ Uyên có cao cấp nhận không gian, bởi vậy mai này sơ cấp nhận không gian liền bị Hạ Uyên cho xuẩn. Tuần nguyên bản cũng có không gian giới chỉ, thậm chí không chỉ một mai, nhưng cũng biết tuần đưa thích quyền đến thịt chiến đấu, bởi vậy tại một lần nguy hiểm trong chiến đấu dẫn đến nhận không gian toàn bộ hư hao. Bên trong cất giữ vật phẩm cũng bởi vì nhận không gian hư hao mà cùng nhau biến mất. Này cũng từng để xuân một hồi lâu đau lòng. Trở lại chính đề, tồn tại lấy ra vũ khí sau, trực tiếp phóng lên tận trời, cũng hướng về bay tới mỏ bốn người bổ ra một đạo năng lượng chẳng kích. Đồng thời vô cùng tận lực hô, "Các minh đệ, các ngươi tranh thủ thời gian chạy vào họ sơn mạch. Những người này để ta tới ngăn chặn." "Lão đại." Vô ý quân đoàn bình chủng nghe vậy, giả bộ cảm động đáp lại, nhưng bước chân lại càng nhanh chóng chạy đến họ sơn mạch. Nghe được xuân lời này, mỏ còn không đáp lại. Một bên tên là Ban Đùm Trắng Hán, cũng cảm giác bản thân bị vũ nhục đồng dạng. Cao giọng giận dữ hét, "Thử, chỉ bằng ngươi một người cũng muốn ngăn lại chúng ta bốn người?" Phía trước hắn thế nhưng nghe kỵ binh thống lĩnh nói, thực lực của hai bên thế lực ngang nhau, mà ba người bọn họ thực lực đều muốn hơi mạnh hơn kỵ binh thống lĩnh. Liền cái này đối phương còn dám phát ngôn bừa bãi, nói muốn một chọi bốn. Đây quả thực là không đem bọn hắn để vào mắt. Lập tức Ban Đùm lấy ra một cái một tay truy, hướng về chém tới năng lượng chạm kích một chùy vánh ra. Ầm. Năng lượng chạm kích màu đỏ tươi bị vánh nát tiêu tán. Một bên mò thấy thế, nuốt xuống muốn phun ra lời nói, tiếp đó liền muốn vòng quát Xuân, mang binh truy kích Thương Vân bọn hắn. Nhưng Xuân cái nào về để hắn như mong muốn, chỉ thấy Xuân tay phải mở ra, ngay sau đó năng lượng ngưng kết tại tay phải. Trong chốc lát, Xuân trong tay ngưng tụ ra một quả chói mắt quang cầu màu đỏ tươi. A! Lập tức Xuân lòng bàn tay phát lực, cầm trong tay quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm quăng về phía mọi bốn người. Thử vong huyết vẫn. Hiu! Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm mang theo tiếng rít cùng huyết sắc lưu quang, bay về phía mọi bốn người. Quang cầu những nơi đi qua, không khí đều bị năng lượng vặn vẹo rung động. Cảm thụ được quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm truyền lên tới uy thế, mỏ bốn người hơi biến sắc mặt, cũng nhanh chóng tiến hành phòng ngự. Chỉ thấy mỏ, Ban Đùm cùng kỵ binh thống lĩnh quanh thân năng lượng hiện lên, tạo thành năng lượng phòng ngự. Mà lớn tuổi pháp sư thì là trên pháp trượng nổi lên hào quang màu băng lam. Ngay sau đó toàn bộ người bị một cỗ hàn băng bao khỏa tại bên trong. Chương 946, kế hoạch đang tiến hành. Chương 946, kế hoạch đang tiến hành cũng liền là tại bọn hắn phòng ngự một giây sau, quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm tới gần bốn người. Thuận tay phải một nắm. Ầm ầm. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm ầm vang nổ tung. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Cũng trong phút chốc, cùng bạo năng lượng màu đỏ như máu giống như sóng biển đồng dạng, cũng kèm theo một cỗ cường đại lực trùng kích, hướng về bốn người quyền tịch mà đi. Cảm nhận được tử vong huyết vẫn bắn ra uy lực, bọn bốn người lập tức nhiều thêm năng lượng phòng ngự. Nhưng cường đại lực trùng kích vẫn là đem bốn người đánh xuống dưới đất. Hoa lúc, nghệ thuật liền là bạo tạc. Nhìn xem không trung bạo tạc xa xa tàng hình bản quan Hạ Uyên không kềm nổi tán thán nói: "Vành, vành." Bọn bốn người lần lượt rơi xuống dưới đất, đập ra một cái hố cạn. Cũng may chiêu này tử vong huyết vẫn thuần tận lực hạ thấp điểm uy lực. Bởi vậy mặc dù đem bốn người đánh xuống dưới đất, cũng không có đôi bốn người tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Mọ xua tán xung quanh bụi mù, cũng nhanh chóng đứng dậy trừng mắt nhìn một bên kỵ binh thống lĩnh, đây chính là ngươi nói thực lực cùng ngươi tương đương. Một bên khác ba đường cùng lớn tuổi pháp sư cũng là đem ánh mắt nhìn về phía kỵ binh thống lĩnh. "Ách, thành chủ đại nhân, đây nhất định là tên kia tuyệt kỹ, các ngươi nhìn." Nói lấy, kỵ binh thống lĩnh vội vã chỉ hướng giữa không trung giả bộ có chút thoát lực xuẩn. Ba người khác ghé mắt xem xét, cái này mới miễn cưỡng cho rằng kỵ binh thống lĩnh nói là thật. Mà gặp bốn người ánh mắt trông lại, tuần cũng là la lớn, liền các ngươi loại thực lực này, ta một cái có thể đánh 10 cái. Tuần nói xem như lời nói thật. Nhưng họ bốn người nghe nói như thế, chỉ coi là xuẩn khiêu khích. Thế là mọ hướng về ba người khác nói, nhìn tới nhất định cần đến trước đem hắn giải quyết, vậy chúng ta trước hợp lực đem hắn đánh giết. "Được, được." Ba người khác nhanh chóng đáp lại, ngay sau đó mọ lại hướng về đến gần đội kỵ binh ngũ hô, "Các ngươi đuổi theo đám người kia, tận lực ngăn chặn bọn hắn, coi như kéo không được, cũng không cần mất đi tung tích của bọn hắn." "Được, thành chủ đại nhân." Bọn kỵ binh cùng tiếng hô to, tiếp đó hướng về Thương Vân một đoàn người đuổi theo. Tuần thấy thế tính chất tượng trưng hướng đội kỵ binh ngũ chém ra mấy đạo năng lượng chạm kích, đáng tiếc đều bị mọ đám người ngăn lại. Lập tức nhìn xem tới gần mọ ba người, cùng hậu phương quanh thân nguyên tố tràn ngập lớn tuổi pháp sư, Tuần cũng là nhanh chóng rơi xuống, cũng lộ ra thần tình nghiêm túc. Dù sao cũng là đối mặt bốn tên ngũ giai, trong đó còn có một tên pháp sư, hắn nhưng không muốn bởi vì sơ suất lật thuyền trong mương. "Vâng." Một lát sau, Tuần cùng bốn người bày ra kịch đấu. Trong lúc nhất thời đủ loại màu sắc năng lượng công kích, nguyên tố ma pháp tại mảnh khu vực này tàn phá bốn phía. Một bên khác đội kỵ binh ngũ cũng là đuổi kịp Thương Vân một đoàn người. Nhưng lần này bọn hắn không có như trước đây không lâu đồng dạng trực tiếp phát động xung phong công kích, mà là ngồi cưỡi chiến mã, dựa vào tốc độ ở chúng quanh du tẩu, cũng sử dụng năng lượng công kích tiến hành phá rối. Đừng nói, phương pháp kia còn thật có thể giảm xuống Thương Vân một đoàn người hành quân tốc độ, nhưng có thể trì hoãn Thương Vân tiến vào họ sơn mạch vô dụng, bởi vì mỏ thành chủ bốn người cùng nhau vây công xuẩn. Vậy cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đi xuẩn. Tuần trong chiến đấu, mặc dù nhìn như liền muốn không kiên trì nổi, nhưng thực tế lại một mực thành thạo. Cuối cùng xuẩn thực lực bản thân liền muốn vượt qua mỏ bốn người không ít. Cuối cùng coi như là đội kỵ binh ngũ một mực tại bên cạnh phải rối. Thương Vân một đoàn người cuối cùng vẫn là trốn vào họ sơn mạch. Kỵ binh phó thống lĩnh thấy thế cũng là nhanh chóng ra lệnh, xuống ngựa, tiến vào họ sơn mạch, tiến hành theo dõi, không muốn mất đi đối phương tung tích. "Được." Bọn kỵ binh nộn nhịp xuống ngựa, tiếp đó cũng đi theo Thương Vân một đoàn người tiến vào họ sơn mạch. Quả nhiên sẽ theo vào tới sao? Nhìn xem ở hậu phương chỗ không xa theo sát lấy đội kỵ binh ngũ, Thương Vân đối cái này cũng là sớm có dự liệu. "Thương Vân, các ngươi đến họ sơn mạch ư?" Lúc này Hạ Uyên âm thanh truyền đến. "Hồi lãnh chúa, chúng ta đến." "Hảo, ngươi tiếp tục theo kế hoạch tiến lên, ta lập tức liên hệ Alins." "Được." Cắt ra cùng Thương Vân kết nối sau, Hạ Uyên lập tức liên hệ lúc này đồng dạng tại họ trong sơn mạch Alins. Tiếp đó tại lại qua mấy phút sau, liên hệ xa xa ngay tại trong lúc kịch chiến xuẩn. "Tuần, có thể đi." "A, đúng. Lãnh chúa." Khi nghe đến Hạ Uyên truyền âm sau, Tuần nhanh chóng tránh thoát một đạo ma pháp đồng thời, một đũa ngăn lại mò công kích. Tiếp đó giả bộ vùng vây dây chết cái kia, hướng mò nổi giận gầm lên một tiếng, "Các ngươi muốn ta chết, vậy liền cùng chết a." "A." Nghe được xuẩn cái này hống một tiếng, cũng khi nhìn đến xuẩn quanh thân hiện lên huyết sắc khí diễm, cùng trên mình không ngừng tăng lên năng lượng ba động sau, mò ba người cũng là sắc mặt đổi biến. Nhất là mò, cho là xuẩn muốn cùng hắn đồng quy vu tận, lập tức dừng lại công kích lui lại rời sát xuẩn. Nhưng mà coi như mò rời xa lúc, đã mở ra cuồng huyết bạo phát, toàn thân bị huyết sắc khí diễm bao phủ xuẩn cũng là nết mép cười một tiếng, rêu cợt nói, "Một nhóm heo, ai sẽ theo các ngươi đồng quy vu tận à?" Nói lấy xuẩn nhanh chóng quay người, hướng về họ sơn mạch bay đi. Nhìn xem xuẩn đi xa thân ảnh, mò thần tình đầu tiên là cứng đờ, lập tức thẹn quá hóa giận, sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, "Nên chết, đuổi theo cho ta, ta nhất định phải giết hắn." Nói lấy mò theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra mấy bình dược tề trực tiếp uống xong. Tại mấy bình dược tề trợ giúp tới, mò thực lực đột nhiên tăng lên, cũng dùng lấy vượt xa phía trước tốc độ đổi hướng xuẩn. Còn lại ba người thấy thế cũng là vội vã đi theo, nhưng phương diện tốc độ rõ ràng muốn chậm hơn xuẩn cùng mò. Đây là thật cắn thuốc, có thể để ngũ giai thu được tăng lên, cái này mấy bình dược tề có lẽ giá trị xa xỉ à, bằng không thì cũng sẽ không tới lúc này mới uống. Toàn trình bàng quan Hạ Uyên nhìn thấy một màn này sau, tại phân tích đồng thời cũng liền vội vàng đuổi theo. Mà tại một bên khác, Thương Vân tiếp tục dẫn đội hướng huy hoàng quạng mỏ phương hướng bước đi, cũng không lúc quan sát sau lưng chỗ không xa theo sát lấy đội kỵ binh ngũ. "Ly." Đúng lúc này một tiếng ưng lệ từ không trung truyền đến. Thương Vân ngẩng đầu nhìn tới, trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười. Chỉ thấy tại không trung, Ưng Nhị chính giữa mang theo một nhóm Liệp Ưng binh chủng, giả vờ đi ngang qua. Ngay sau đó Thương Vân nâng lên lấy ra một cái trường mâu, hướng về Ưng Nhị gắng sức bắt tới. Hắn đây là
không tốt.
Kỵ binh phó thống lĩnh gặp Thương Vân cái thao tác này, đầu tiên là cảm thấy nghi hoặc, nhưng ngay sau đó liền suy đoán ra Thương Vân ý nghĩ. Thế là tại kỵ binh phó thống lĩnh trong tầm mắt, cái kia cường đạo bắn ra trường mâu tuy bị cái kia ưng ma thú tránh thoát, nhưng hành vi này rõ ràng chọc giận cái kia ưng ma thú. Li lập tức liền gặp ưng ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh xung quanh cái khác ưng ma thú hướng mặt đất cường đạo phát động công kích. Ầm ầm. Kỵ binh phó thống lĩnh chỉ thấy ưng ma thú nhóm vây cánh gỗ. Ngay sau đó từng đạo cuồng bạo tột cùng phong bạo hướng xuống đất đánh tới. Cơn báo táp này phạm vi tương đương lớn, thậm chí đem bọn hắn cũng toàn bộ bao phủ tại bên trong. Nên chết. Cái kia ưng ma thú cho là chúng ta là một hồi. Kỵ binh phó thống lĩnh sắc mặt lập tức kinh hãi. Mà đây cũng là Hạ Uyên trong kế hoạch nhất hoàn. Chương 947, thu lấy lợi tức chương 947, thu lấy lợi tức Hạ Uyên không phải chịu đòn không hoàn thủ chủ. Dù cho làm kế hoạch Hạ Uyên không thể đem đối phương hủy diệt, cái kia Hạ Uyên cũng muốn biện pháp thu lấy một bộ phận lợi tức. Mà đây chính là một cái thu lấy lợi tức cơ hội. Bởi vậy tại Hạ Uyên kế hoạch phía dưới, ương nhị chờ Liệp ương hệ liệt binh chủng không có như vô ý quân đoàn đồng dạng đổ nước, mà là toàn lực tiến công. Cuối cùng ương nhị bọn chúng xem như ma thú, nhưng không có vô ý quân đoàn nhiều như vậy hạn chế. Hô, 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 nhanh phòng ngự. Cùng phong gào thét đánh tới, kỵ binh phó thống lĩnh đội vã lớn tiếng la lên phòng ngự. Cái khác kỵ binh nghe vậy, không dám có chút do dự, lập tức thúc giục năng lượng tiến hành phòng ngự. Ầm ầm, từng đạo gió lốc lớn gào thét rơi xuống, lập tức sa thạch bay lên, trong phạm vi cây cối đều bị xé nát. Gió lốc lớn gào thét, xem như hiếm có ba tinh cụ phong thương ứng kỹ năng. Tại bây giờ Hạ Uyên nhìn tới uy lực cũng không tính quá lớn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Trong lãnh địa sẽ sử dụng gió lốc lớn gào thét kỹ năng Liệp Ưng binh chủng đến gần 100 cái, trừ bỏ mất một chút chấp hành những nhiệm vụ khác, vậy cũng chí ít có 80 con tại hiện trường. Lại đẳng cấp thấp nhất đều là tứ giai cấp 1. Dù cho làm không bị nhìn ra sơ hở, có gần nửa Liệp Ưng muốn đi công kích vô ý quân đoàn, nhưng còn lại Liệp Ưng cũng đủ bọn kỵ binh ăn một bình. Tại gió lốc lớn gào thét bao trùm đội kỵ binh ngũ ngáy mắt, bọn kỵ binh cũng cảm giác có vô số tựa như lợi nhận phong nhận tại không ngừng công kích bọn hắn. Thực lực đạt tới tứ giai kỵ binh còn tốt, đối mặt loại trình độ này công kích, ngược lại cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng thực lực chỉ có tam giai kỵ binh liền thảm. Tại gió lốc lớn gào thét bao phủ xuống, bản thân năng lượng phòng ngự bị tùy tiện cắt ra, cũng tại trên người bọn hắn vạch ra từng đạo vết thương, uống trị liệu dược tề. Kỵ binh phó thống lĩnh thấy thế nhanh chóng nhắc nhở, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến nhắc nhở, vô pháp đi trợ giúp cái khác tam giai kỵ binh. Bọn kỵ binh nghe vậy cũng là nhộn nhịp cố nén đau đớn, lấy ra từng bình trị liệu dược tề không gào to bên dưới. Nhưng nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, những cái này trị liệu dược tề cũng bất quá là chỉ hoãn tử vong của bọn hắn thời gian thôi. Thậm chí có chút thực lực hơi yếu một chút kỵ binh, còn tương lai tới uống xong trị liệu dược tề, liền đã bị gió lốc lớn gào thét xé nát. Nhìn phía xa đồng dạng bị phong bạo bao phủ, nhưng vẫn tại thoát đi vô ý quân đoàn. Nhìn lại một chút xung quanh gian nan chống cự đồng đội, kỵ binh phó thống lĩnh cắn răng lại đến mệnh lệnh, bỏ đi, rời xa nhóm ưng ma thú này. Nhưng mà hắn muốn bỏ đi, ương nhị lại không có thả ý nghĩ của bọn hắn, lập tức phái ra một bộ phận Liệp Ưng hệ liệt binh chủng tiến đến truy kích. Gặp bọn kỵ binh tối lui, gió lốc lớn gào thét trong phạm vi Thương Vân cũng là lộ ra nụ cười, làm không lộ ra sơ hở, ương nhị cũng không đối vô ý quân đoàn hạ thủ lưu tình. Có thể nói vô ý quân đoàn lúc này bị công kích trình độ cùng đội kỵ binh ngũ không kém bao nhiêu, nhưng vô ý quân đoàn bình quân thực lực càng mạnh không nói, trong bọn họ còn có Thương Vân vị này ngũ giai tại bên cạnh bảo vệ, cho nên vô ý quân đoàn tuy là nhìn như chật vật, nhưng trên thực tế lại không có chịu đến quá nhiều thương tổn. Có thể tiếp tục nữa động tĩnh quá lớn dễ dàng hấp dẫn đến cái khác ma thú tới trước. Chờ xác nhận đội kỵ binh ngũ rời xa sau, Thương Vân cũng là vội vã ra hiệu ương nhị đình chỉ công kích. Ương nhị nghe vậy cũng là nhanh chóng ra hiệu đội ngũ dừng lại công kích. Cũng liền tại Liệp Ưng đội ngũ dừng lại công kích lúc, Thương Vân mới đột nhiên phát hiện Ưng Vũ thân ảnh ngay tại Ưng Nhị phụ cận. Hiển nhiên Ưng Vũ toàn trình đều tại bàng quan, nhưng bởi vì nhìn như không thấy thiên phú nguyên nhân, liền Thương Vân đều vô ý thức coi thường Ưng Vũ. "Cô." Ưng Vũ hướng Thương Vân lên tiếng chào hỏi. "A, nguyên lai Ưng Vũ ngươi một mực tại bên cạnh ư?" Thương Vân thấy thế cũng là cười lấy trả lời. Hắn vốn là còn muốn cùng Ưng Vũ trò chuyện một thoáng, nhưng trong đầu lại lần nữa nghe được Hạ Uyên mệnh lệnh. Thế là Thương Vân cũng không dám trì hoãn, đội vàng hướng Ưng Vũ nói, "Tuần khả năng đã vào họ sân mạch, tiếp xuống liền nhờ ngươi." "Li, túi tại trên người của ta." Ưng Vũ nghe vậy liền đội vàng gật đầu, tiếp đó dẫn dắt Liệp Ưng đội ngũ hướng bọn kỵ binh rời đi phương hướng bay đi. Mà Thương Vân thì là đưa mắt nhìn Liệp Ưng đội ngũ sau khi rời đi, tiếp tục đi tới. "Nhóm này nên chết ưng ma thú, thế nào nhìn chằm chằm vào chúng ta, rõ ràng là đám người kia công kích các ngươi." Trong rừng cây, kỵ binh phó thống lĩnh dẫn theo đội ngũ không ngừng tránh né Liệp Ưng các binh chủng công kích. Có thể dù cho có cây cối làm che lấp, bảo vệ, bọn hắn cũng tại không ngừng xuất hiện thương vong. "Ân, đó là..." Nhưng vào lúc này, mắt sắc kỵ binh phó thống lĩnh nhìn thấy Ưng Vũ phi tới. Cuối cùng Ưng Vũ lớn như thế một thể hình, sau lưng còn có một nhóm Liệp Ưng binh chủng đi theo. Tại không sử dụng nhìn như không thấy thiên phú phía dưới, muốn không bị phát hiện đều khó. Mà khi nhìn đến Ưng Vũ một giây sau, kỵ binh phó thống lĩnh trong đầu liền nảy ra. Phía trước kỵ binh thống lĩnh cho hắn hạ đạt qua nhiệm vụ, nói để hắn dẫn dắt một nhóm trinh sát, đi họp trong sơn mạch điều tra một cái hình thể to lớn ngũ giai ưng ma thú tin tức. Mà kết quả sau cùng có thể nghĩ mà biết, dù cho là kỵ binh phó thống lĩnh tận lực kéo dài điều tra thời gian, cuối cùng cũng không có điều tra ra cái gì tới, tương phản còn chết mấy tên trinh sát. Cái này hình thể, cái này lông vũ màu sắc, chẳng phải là muốn điều tra cái kia ưng ma thú ư? Nhưng vì cái gì là xuất hiện vào lúc này? Nhìn thấy phía trước điều tra nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện, kỵ binh phó thống lĩnh chẳng những không có cao hứng, ngược lại sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Hắn đều không cần đi nghĩ lại, liền biết nhóm ưng ma thú này khẳng định là cái kia ngũ giai ưng ma thú thủ hạ. Chờ một chút, lần nữa tránh thoát liệp ưng binh chủng công kích sau, nhìn xem xung quanh bị phá hư hoàn cảnh, cùng còn sót lại phong nguyên tố, kỵ binh phó thống lĩnh lập tức liên tưởng đến phía trước có hai tên mất tích trinh sát. Cái kia hai tên trinh sát mất tích khu vực liền có tương tự chiến đấu dấu tích. Hiện tại tới nhìn, cái kia hai tên trinh sát hiển nhiên là gặp được nhóm ưng ma thú này, tiếp đó bị giết chết. Đáp án này cũng để cho kỵ binh phó thống lĩnh trong lòng những cái kia biểu thị nghi hoặc giải trừ. Nhưng bây giờ biết cái tin tức này đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào, bởi vì ưng vũ tại đến hiện trường sau không chút do dự bắt đầu hội tụ phong nguyên tố. Một giây sau, một đạo gió lốc lớn gào thét hướng về đội kỵ binh ngũ đánh tới. Tuy là cùng là gió lốc lớn gào thét kỹ năng, nhưng ưng vũ sử dụng gió lốc lớn gào thét, uy lực có thể so sánh cái khác liệp ưng binh chủng cao hơn không biết bao nhiêu. Ầm ầm, uy thế kinh người phong bạo đem tuyệt đại bộ phận kỵ binh bao phủ tại bên trong. Cùng bạo phong chi lực nhanh chóng xé nát đại đa số bọn kỵ binh phòng ngự. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây ở giữa, bọn kỵ binh bên trong tam giai chiến chức vụ người ngay tại dưới một kích này toàn bộ bị xé nát, hóa thành máu tươi, huyết đục tung tóe hướng bốn phía. Nên chết, người này thế nào đuổi gấp như vậy? Hắn cái kia dược tề thời gian duy trì dài như vậy. Tôi nhìn xem tại sao lưng theo đuổi không bỏ, đã lâm vào nổi giận bên trong mỏ, không kềm nổi buồn bực nói. Tiếp tục như vậy nữa, hắn liền muốn không che giấu được, triển lộ toàn bộ thực lực. Cũng may vài giây sau, Tuấn cảm nhận được phụ cận truyền đến một trận năng lượng ba động. Nay cũng để Tuấn sắc mặt vui vẻ, đội ba điều chỉnh phương hướng, hướng về năng lượng ba động bay đi. Chương 948, kế hoạch kết thúc. Chương 948, kế hoạch kết thúc. Tên kia muốn mượn dùng ngoại giới lực lượng chạy trốn. Mò tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia một trận năng lượng ba động. Cũng khi nhìn đến Tuấn hướng về năng lượng ba động bay đi sau, lập tức ý thức được Tuấn ý nghĩ. Nhưng mò chẳng những không có bởi vậy thối lui, ngược lại lần nữa lấy ra một bình dược tề cắn xuống dưới. Hắn phát hiện, hôm nay nhất định phải đem phía trước cuồng đồ kia chạm dưới kiếm. Hả? Rất nhanh nhưng Vũ cũng cảm nhận được xa xa có năng lượng ba động truyền đến. Nó lập tức sử dụng mắt ứng kỹ năng, nhìn về phía năng lượng ba động truyền đến. Ngay sau đó Ưng Vũ liền thấy một đạo khí diễm màu đỏ tươi hướng nó chỗ tồn tại vị trí nhanh chóng bay tới. Ưng Vũ gặp qua Xuân sử dụng cuồng huyết bạo phát kỹ năng, tự nhiên là một chút liền nhận ra Xuân. Đồng thời Ưng Vũ cũng nhìn thấy Xuân sau lưng cách đó không xa mò. Cuối cùng cái kia ta biểu diễn, lập tức Ưng Vũ cũng là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ly, tại ra hiệu cái khác liệp ưng binh chủng cách nó hơi xa một chút sau, Ưng Vũ bắt đầu tụ lực. Phong nguyên tố bắt đầu hội tụ ở Ưng Vũ hai cánh bên trong. Rất nhanh, Xuân cùng mò trong tầm mắt cũng xuất hiện Ưng Vũ thân ảnh. Xuân nhìn thấy Ưng Vũ là sắc mặt thích thú. Mò nhìn thấy thì là giật mình, bởi vì khi nhìn đến Ưng Vũ vẻ ngoài nháy mắt, mò cũng liên tưởng đến phía trước hắn ra lệnh. Hắn không nghĩ tới phía trước hắn phái người điều tra hồi lâu cũng không nhìn thấy một mặt ưng ma thú. Rõ ràng dưới loại tình huống này đủ phải. Theo lý mà nói, làm an toàn muốn, hắn lúc này có lẽ dừng lại truy kích. Có thể nhìn thấy Xuân giảm tốc độ phóng tới Ưng Vũ, mò âm thầm cắn răng lựa chọn tiếp tục truy kích. Rất nhanh, Xuân cùng mò đều tiến vào Ưng Vũ phạm vi công kích bên trong. Nhưng Ưng Vũ không có lập tức công kích, mà là tại chờ đợi Xuân tín hiệu. Mà Xuân tại đến gần Ưng Vũ đồng thời, cũng tại quan sát sau lưng mò. Theo lấy ba cái ở giữa càng ngày càng gần, ngay tại mỏ chia lìa ân còn không đủ 5 mét thời gian. Tuấn đột nhiên hướng Ưng Vũ nhanh chóng chớp mắt. Ưng Vũ thấm nhuần mọi ý, cũng tận lực hơi ngẩng đầu. Ly. Cũng liền ở giây tiếp theo, Ưng Vũ đột nhiên tiêm ly. Đã tụ lực đã lâu phong nguyên tố điên cuồng phun trào. Trong chốc lát, một đạo cuồng bạo màu xanh phong bạo cuốn theo lấy kinh người uy thế hướng về Xuân đánh tới. Nhưng mà ngay tại phong bạo liền muốn đánh trúng Xuân thời gian, Tuấn đột nhiên ra tốc bay lên không. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi đạo này phong bạo công kích. Mà tại Xuân sau lưng mỏ liền không có vận khí này. Tại Ưng Vũ tận lực điều khiển xuống, đạo này phong bạo tinh chuẩn trúng mục tiêu mò. Hô, tại bị phong bạo trúng mục tiêu nháy mắt, sắc mặt mò đổi biến. Không phải nói hắn cảm thấy chiêu này uy lực lớn đến bao nhiêu, mà là cơn báo táp này bên trong xen lẫn một cố cường đại lực đẩy. Dù cho là mò đã có phòng bị, nhưng vẫn là bị cố này cường đại lực đẩy đánh xuống dưới đất. Mà Ưng Vũ sử dụng kỹ năng chính là phong bạo trùng kích. Ầm ầm. So với trước đây không lâu, bị tử vong huyết vẫn đánh xuống dưới đất, té ra một cái hố cạn. Lần này rơi xuống dưới đất, mò trực tiếp bị đập ra một cái mấy mét sâu hố nhỏ. Nhưng mà cái này còn không xong, tại phong bạo trùng kích áp chế mỏ đồng thời, Ưng Vũ quanh thân rơi xuống một cái lông vũ. Một giây sau lông vũ hóa thành một đạo lưu quang màu xanh bắn thẳng về phía mỏ. Nguy hiểm. Cảm nhận được nguy hiểm mỏ, quanh thân năng lượng bắn ra hơi tránh thoát phong bạo trùng kích khống chế. Đồng thời trong tay đột nhiên xuất hiện một khối cao bằng nửa người thuẫn. Ầm. Dùng lực xuyên thấu làm chủ phong bạo vũ nhận đánh vào trên tấm thuẫn, lần này lại chỉ là tại trên tấm thuẫn lưu lại một đạo vết lõm. Lúc này mỏ cũng đã đứng dậy phát lực, xông ra phong bạo trùng kích phạm vi công kích. Nên chết. Làm mỏ ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong lúc, lại phát hiện Xuân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến trong lòng mỏ trong cơn giận dữ. Nếu như điểm phẫn nộ có thanh tiến độ lời nói, cái kia mỏ lúc này phẫn nộ đã tăng mạnh. Thành chủ đại nhân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào mỏ trong tai. Mỏ ghé mắt nhìn tới, lại nhìn thấy kỵ binh phó thống lĩnh cùng một nhóm bị thương không nhẹ binh sĩ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải muốn ngươi truy kích đám người kia ư? Còn có các ngươi đây là có chuyện gì? Nghe được mỏ chất vấn, kỵ binh phó thống lĩnh nhanh chóng đáp lại, thành chủ đại nhân, bởi vì đám kia ma thú xuất hiện, dẫn đến tình huống xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu là thành chủ đại nhân ngài tại xuất hiện chậm một chút, chúng ta khả năng đều không gặp được ngài. Đáng giận ma thú. Mọ mặc dù không biết cụ thể trải qua, nhưng nhìn đội kỵ binh ngũ bộ này thảm trạng, cũng có thể đoán ra cái đại khái. Tại một kiếm chém tan một đạo đánh tới công kích sau, mọ lập tức đem nộ hỏa chuyển rời đến ưng vũ trên mình. Thế là hắn đột nhiên phóng tới ưng vũ, đồng thời trong miệng lớn tiếng hô, ngươi cái này đáng giận ma thú. Để cái kia lưu manh chạy trốn không nói, còn giết thủ hạ ta. Thật là đáng chết. Bây giờ cái kia lưu manh là đuổi không kịp, vậy hắn liền dứt khoát đem cái này ngũ giai ưng ma thú giết. Tại chút căm phẫn đồng thời, cũng có thể làm mọ thành chấm dứt hậu họa. Nhưng ý nghĩ thật đẹp, hiện thực cực kỳ tàn khốc. Dù cho ưng vũ thực lực cũng không có sức mạnh, dù cho mọ tại dược tề ra chi xuống, thực lực tăng trưởng không ít, nhưng hắn cũng không cách nào chiến thắng ưng vũ. Ken chỉ thấy mọ huy kiếm chém về phía ưng vũ, lại bị ưng vũ dùng cái kia cương thiết chân thoải mái ngăn lại. Tại ngăn lại công kích đồng thời, ưng vũ vô vây cánh, từng đạo hơn 10 mét lớn lên phong chi nhận không ngừng bắn về phía mọ. Mọ thấy thế chỉ có thể nhanh chóng tiến hành né tránh. Cũng liền tại song phương chiến đấu không đến một phút đồng hồ, kỵ binh thống lĩnh ba người cũng cuối cùng chạy tới hiện trường. Nhìn thấy mọ tại cùng một cái ưng ma thú chiến đấu, ba đùm nhịn không được hỏi, thành chủ, người kia đâu? Mọ tại ngăn lại một đạo công kích, sắc mặt bình tĩnh nói, bị cái này ưng ma thú quấy nhiễu, chạy. Trên mặt mọ mặc dù yên lặng, nhưng tại trận ba người đều có thể nhìn ra hắn bình tĩnh lại nộ hỏa. Thế là cũng không cần mọ nói cái gì, ba người không nói hai lời lên trước vây công ưng vũ. Thế là ưng vũ liền hưởng thụ xuẩn phía trước đãi ngộ. Đồng thời ưng vũ bởi vì hình thể nguyên nhân, vô pháp như xuẩn như thế nhanh nhẹn, có thể liên tiếp tránh thoát bốn người công kích. Bởi vậy không lâu lắm, ưng vũ trên mình liền nhiều hơn không ít thương thế. Ly. Tại ưng vũ cảm thấy không sai biệt lắm sau, ưng lệ một tiếng ra hiệu xa xa liệp ưng các binh chủng rút lui. Lớn tuổi pháp sư thấy thế, đội vã mở miệng nhắc nhở, thành chủ, ma thú này muốn chạy trốn. Hàng trước mỏ ba người nghe vậy, lập tức tạo thành vòng đây, phong tỏa ưng vũ đường chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn không biết, ưng vũ muốn liền là bọn hắn dạng này. Chỉ thấy ưng vũ nhanh chóng đem năng lượng hội tụ ở lồng ngực, ngay sau đó tại chống được một đạo năng lượng chạm kích sau, ưng vũ đột nhiên ngửa đầu cao ly. Ly. Một trận sắc bén ưng lệ thanh theo ưng vũ trong miệng phát ra. Thương khung lệ minh. Một giây sau hàng trước mỏ bốn người đều cảm nhận được một cỗ mãnh liệt chấn động công kích quanh chúng bản thân. Đồng thời còn có một cỗ tinh thần công kích đánh út về phía linh hồn của bọn hắn. Đột nhiên không kịp chuẩn bị phía dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể cùng linh hồn đều chuyển đến đau đớn một hồi. Trong lúc nhất thời liền thân hình đều duy trì không được, rớt hướng mặt đất. Cũng may lần này, bọn hắn không giống phía trước đồng dạng, trực tiếp rơi xuống dưới đất, mà là tại sắp rơi xuống dưới đất phía trước, ổn định thân hình. Nhưng mà làm bọn hắn nhìn về phía ưng vũ lúc, lại chỉ có thể nhìn thấy ưng vũ cái kia phi tốc đi xa thân ảnh. Chương 949, kế hoạch thành công. Chương 949, kế hoạch thành công. Ưng vũ tốc độ phi hành, có thể nói là lãnh địa đứng đầu. Cái kia tốc độ phi hành, đủ tránh ra mở cuồng huyết bạo phát trạng thái, phi hành hết tốc lực xuẩn đều theo không kịp. Chớ nói chi là mò bốn người, vậy coi như là cắn thuốc vậy cũng không được. Mò ngay từ đầu ngược lại có lòng muốn đuổi, nhưng nhìn thấy ưng vũ cái kia kinh người tốc độ phi hành sau, cuối cùng cũng chỉ có thể bị ép buông tha. Á á á, hai cái mục tiêu đều lần lượt thoát đi, trong đó còn có một cái là tại ngay dưới mắt mình. Cái này khiến điểm nộ khí đạt tới mát mò cảm thấy vạn phần bất ức. Thế là hắn giống giận, hướng về bốn phía cây cối không ngừng huy kiếm, chém ra từng đạo năng lượng chẳng kích, để phát tiết lửa giận trong lòng. Kiểm, chém lung tung cây cối là muốn phạt tiền. Nhìn thấy mò hướng về bốn phía cây cối phát tiết, Hạ Uyên không ở tại trong lòng chửi bậy nói, cũng yên lặng lui lại, càng rời xa mò. Cuối cùng nếu là để mỏ đánh bậy đánh bạo phát hiện tàng hình bên trong hắn liền không tốt. Cũng may mỏ rất nhanh liền nên đón một nhóm thích hợp phát tiết mục tiêu. Bởi vì bọn họ cùng ưng vũ chiến đấu động tĩnh quả thực không nhỏ. Lại thêm mỏ phen này hành vi. Thế là liền hấp dẫn tới một nhóm ma thú. Đáng tiếc trước mắt khu vực vẫn còn ở ngoài dãy núi. Nhóm này ma thú thực lực cũng không thế nào mạnh. Rất nhanh liền bị tức giận mỏ từng cái chém chết. Tại chém chết nhóm này ma thú sau, trong lòng mỏ phẫn nộ cuối cùng tiêu tán không ít. Một bên kỵ binh thống lĩnh thấy thế, vậy mới cẩn thận từng ly từng tí lên trước hỏi thăm. Thành chủ đại nhân, tiếp xuống nên làm cái gì? Mọ nghe vậy không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía lớn tuổi pháp sư, ô bịt pháp sư, còn có biện pháp tìm tới bọn hắn ư. Lớn tuổi pháp sư nghe vậy, quét một vòng xung quanh bị phá hư hoàn cảnh, hơi hơi lắc đầu. Nếu là ở hót ngoài dãy núi khả năng còn có biện pháp, tại hót trong sơn mạch trong loại hoàn cảnh này ta không có cách nào. Lớn tuổi pháp sư kỳ thực nói dối, hắn biết truy tung ma pháp cũng không dừng một loại. Hơn nữa có chút truy tung ma pháp hiệu quả còn xa hơn siêu truy tung thuật. Hắn thấy, có chút truy tung ma pháp xác suất lớn là có thể truy tung đến. Nhưng nếu như hắn dốc hết sức lực sử dụng truy tung ma pháp, truy tung đến mục tiêu, như thế tiếp xuống hắn khẳng định còn muốn tiếp tục đi theo mò, cùng nhau đi sâu họ sơn mạch truy kích mục tiêu. Họ sơn mạch là địa phương nào? Cái kia có thể nói khắp nơi đều có ma thú. Như vừa mới chỉ gặp được một cái ngũ giai ưng ma thú còn tốt. Nếu là gặp được một nhóm ngũ giai ma thú, vậy hắn khả năng đều muốn gấp tại nơi này. Huống hồ hắn cũng không phải mò bộ hạ binh sĩ. Người khác đều đã chạy, hắn cần gì phải muốn tự làm mất mặt, đi bước lên loại này nguy hiểm. Nếu là tại hót ngoài dãy núi, hắn ngược lại khả năng sẽ hỗ trợ tìm xem. Mò nghe được lớn tuổi pháp sư lời nói sau, nhìn chằm chằm lớn tuổi pháp sư mấy giây. Lớn tuổi pháp sư đối cái này vẫn như cũ thần tình không thay đổi. Thấy thế, mò vậy mới triệt để lựa chọn buông tha. Tất nhiên, hắn có lẽ cũng là nhìn ra lớn tuổi pháp sư ý nghĩ. Thế là mò ghé mắt hướng kỵ binh thống linh nói, mang lên những ma thú này thi thể về thành trước a. Được. Lập tức một đoàn người ngay tại trong tầm mắt của Hạ Uyên bước nhanh rời đi. Lúc này buông tha. Ai, cũng không biết ta cái này kế hoạch có thể hay không thành. Tại mò một đoàn người hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mình sau, Hạ Uyên không kềm nổi thở dài. Hắn lại là kiến tạo cứ điểm tạm thời, lại là để vô ý quân đoàn đổ nước dẫn dụ mò thành chủ. Tiếp đó lại là đủ loại diễn trò, không chỉ phái ra xuẩn, đằng sau lại phái ra ưng vũ. Mà mục đích đúng là vì để tránh cho lãnh địa bị phát hiện. Tuy là Sĩ Lý Á nói qua, hắn khả năng là tại làm đồng nghĩa. Nhưng Hạ Uyên liền là tại cược, hắn cược mò không có Sĩ Lý Á suy nghĩ thông minh như vậy. Hắn cược mò nhìn không ra một bộ này, hắn tự nhận làm không chê vào đâu được kế hoạch. Hắn cược mò tại trải qua sau chuyện này, trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục phái người điều tra tinh nguyên lính chỗ tồn tại vị trí. Cuối cùng mò lần này cũng tổn thất không ít binh lính tinh nhuệ. Huống hồ nếu là thua cuộc, cái kia Hạ Uyên cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Đơn giản liền là lãng phí chút nhân lực, cùng phục sinh 200 dân binh tiêu hao linh trận. Phía sau Hạ Uyên thông qua lãnh chúa lực lượng liên hệ Thương Vân, cũng hướng bọn hắn vị trí bước đi. Không bao lâu, tại một chỗ trong rừng cây, Hạ Uyên nhìn thấy Alins, Thương Vân, Thuần, Ương Vũ cùng cái khác binh chủng. Lãnh chúa gặp Hạ Uyên đến, chúng binh chủng liền muốn đứng dậy hành lễ. Hạ Uyên thấy thế vội vã thò tay ngăn lại bọn hắn, cũng đi tới Ưng Vũ bên cạnh, nhìn xem Ưng Vũ thương thế trên người hỏi: "Ưng Vũ, ngươi không có việc gì chứ?" "Lãnh chúa đại nhân, điểm ấy vết thương nhỏ không đáng kể chút nào." Ưng Vũ nghe vậy nhanh chóng đáp lại, nói xong tận lực triển lộ phía dưới thương thế. Hạ Uyên tập trung nhìn vào, chính xác không có gì đáng ngại. Ưng Vũ vết thương trên người tuy nhiều, nhưng cơ hồ đều là một ít vết thương, chỉnh thể liền vết thương nhẹ cũng không bằng. Bất quá coi như vậy, Hạ Uyên vẫn là mượn dùng lực lượng sở ý lý ạ, đối Ưng Vũ sử dụng trị liệu thuật. Lập tức Hạ Uyên đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại ngoạm miếng thịt lớn, bổ sung khí huyết xuân. So với Ưng Vũ, tổn thương thế trên người mặc dù không nhiều, nhưng nhìn lên so Ưng Vũ còn nghiêm trọng hơn không ít. Nhìn thấy Hạ Uyên ánh mắt, Thuần cũng là vội vàng nói: "Lãnh chúa, ta thương thế này không nặng, nhiều nhất tiêu hao chút khí huyết, ăn thịt bồi bổ là được." Lời nói không phải nói như vậy, vết thương nhỏ cũng là thường, cái kia trị cũng cần phải trị. Nói lấy, Hạ Uyên hướng Xuân liên tục sử dụng trị liệu thuật, thẳng đến đem hắn chữa trị xong mới thôi. Ngay sau đó Hạ Uyên lại phụng sự mục sư, đem lại trận binh chủng hoàn toàn khôi phục. Tiếp đó bắt đầu đưa binh chủng về lãnh địa. Về phần thế nào đương nhiên là thông qua truyền tống thuật truyền tống binh chủng. Không phải Hạ Uyên để Alins tới cái này làm gì? Tuy là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, truyền tống thuật tiêu hao không thấp, lại mỗi lần có thể truyền tống người cũng không nhiều. Nhưng thắng ở bảo hiểm, chỉ ít tại Hạ Uyên nhìn tới, so Ưng Vũ vận chuyển còn muốn bảo hiểm một điểm. Ưng Vũ nhìn như không thấy thiên phú, cuối cùng vẫn là có bị nhìn tấu nguy hiểm. Hơn nữa vận chuyển người khác, càng là gia tăng bị nhìn tấu sát suất. Theo sau Hạ Uyên liền thông qua truyền tống thuật, đưa một nhóm binh chủng trở lại lãnh địa. Tiếp đó chờ năng lượng khôi phục lại trình độ nhất định sau, lại tiến về Hoa Sơn mạch lần nữa truyền tống binh chủng. Mãi cho đến lúc đêm khuya, Hạ Uyên vậy mới đem có binh chủng truyền tống về lãnh địa. Thời gian lưu trôi qua, trong chớp mắt đi qua 4 ngày. Cái này trong 4 ngày, Hạ Uyên cũng tại thời khắc quan sát mỏ thành chủ động tĩnh. Nhưng mà Hạ Uyên lần này tựa như là thành công. Mỏ thành chủ hình như cũng không có sở ý lý ạ suy nghĩ thông minh như vậy. Dù cho là mỏ thành chủ, tại hồi thành sau tỉ mỉ phục bản toàn bộ trải qua. Hắn bản thân cùng người khác cũng không có nhìn thấu Hạ Uyên kế hoạch. Chủ yếu là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, có người có thể khống chế một chi có ngũ giai ma thú tộc nhóm. Lại cái kia ma thú tộc nhóm còn có thể như vậy phối hợp chấp hành kế hoạch. Đồng thời mỏ thành chủ từ lúc trở về mỏ thành sau, cũng như Hạ Uyên dự đoán dạng kia, không có lại phái người hướng tinh nguyên lĩnh phương hướng tra xét. Chương 950, bị ảnh thích khách chương 950, bị ảnh thích khách nhưng mỏ thành chủ cũng không phải cũng không có làm gì. Đầu tiên, hắn tại hồi thành không lâu sau, phái ra đại lượng binh sĩ, bắt đầu tại Hòa Sơn mạch giáp danh tuần tra. Nó mục đích tự nhiên là muốn thử xem, có thể hay không lại may mắn gặp được vô ý quân đoàn. Tất nhiên, mỏ bản thân đối cái này cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Bởi vì Hòa Sơn mạch quá lớn, hắn cũng chỉ có thể phái binh sĩ tuần tra xung quanh khu vực giáp danh. Coi như vô ý quân đoàn không có thông qua truyền tống thuật trở lại lãnh địa, vậy cũng có thể cuốn đường xa, theo khu vực khác rời khỏi họ sơn mạch. Đồng thời mỏ thành phòng thủ lực độ tăng nhiều. Binh lính tuần tra, nhìn thành hộ vệ không có ngày trước lười nhác không nói. Hiện tại vào thành còn cần đơn giản điều tra thân phận. Biến hóa này tuy là để trong thành không ít người cảm thấy không thoải mái, nhưng bọn hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. Cuối cùng bọn hắn có thể nghe nói, mỏ thành chủ tại mấy ngày gần đây nhất không biết rõ với ai lên xung đột. Thủ hạ tinh nhuệ đều thương vong không ít. Đồng thời đối Hạ Uyên mà nói, vẫn là có một tin tức xấu. Đó chính là hắn phía trước xây dựng cứ điểm tạm thời, bị mỏ thành chủ chiếm lĩnh, cũng bị cải tạo làm một chỗ tiểu doanh địa. Mà doanh địa này cách tinh nguyên lĩnh khoảng 100 km, có thể nói là tương đương gần. Đương nhiên, luận gần, tại Hòa Sơn mạch giáp danh tuần tra mỏ thành binh sĩ, cách tinh nguyên lĩnh kỳ thực thêm gần. Có thể nói, tinh nguyên lĩnh lúc này thuộc về lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện, nhưng lại không có bị phát hiện trạng thái. Nhưng bất kể nói thế nào, Hạ Uyên kế hoạch này cũng coi là thành công. Ít nhất là không có uổng phí khí lực. Thời gian gần sát giữa trưa, ngay tại ăn cơm trưa, Hạ Uyên đột nhiên thu đến nhân viên truyền tin truyền đến tin tức. Nói ra cha xét sở lở lĩnh mật thám tiểu đội cuối cùng trở về. Xem như trở về, để bọn hắn trực tiếp về mật thám bộ ngành, ta tại nơi đó chờ bọn hắn. Không bao lâu, mật thám bộ ngành đại khóa trong nội đường. Hạ Uyên đang ngồi ở một bàn trên ghế, xem xét ám thích 10 người vẽ bản đồ. Mà ám thích 10 người chính giữa đứng ở ghế ngồi phía trước, hướng Hạ Uyên báo cáo sở lở lĩnh cùng xung quanh lãnh địa tin tức. Sở lở lĩnh xung quanh có 3 tòa lãnh địa. Theo thứ tự là Ưu lĩnh, Thuật lĩnh cùng bà Tiểu Đàn lĩnh. Cái này ba tòa lãnh địa có thể nói là cùng sở lở lĩnh kẻ tám lạ người nửa cân. Lãnh chúa đều là một vị nam tước. Lại 4 chỗ lãnh địa diện tích cộng lại đều không đủ mò thành quản hạt lãnh địa lớn. đồng thời phương diện khác cũng đều không sai biệt lắm. Bất quá luận lãnh địa độ phồn vinh lời nói, Ún Lĩnh xem như tốt hơn một chút, bởi vì Ún trong cổ có hai tòa thành trấn, mà cái khác ba tòa lãnh địa đều chỉ có một tòa thành trấn. Binh sĩ phương diện, Ún Lĩnh cũng muốn hơi mạnh hơn cái khác ba tòa lãnh địa, nhưng tại Hạ Huyên nhìn tới cũng liền dạng kia, hắn đều không cần thuyết phái chủ lực quân đoàn, tùy tiện phái điểm thành vệ quân đều có thể đem những lãnh địa này bắt lại. Đồng thời ám thích còn mang về một cái không tính tin tức trọng yếu, đó chính là không lâu sau, chính là Cả Vương quốc kiến quốc 410 năm. Đến lúc đó Cả Vương đô sẽ cử hành trọng thể khánh điện. Theo Cả Vương quốc bên trong không ít quý tộc đều sẽ tiến về Cả Vương đô tham gia khánh điện. Mà khi đó, khả năng cũng là các lĩnh phòng thủ lực độ thấp nhất thời điểm. Lãnh chúa không giải quyết, chiếm lĩnh lãnh địa có cái gì dùng? Hơn nữa những lãnh chúa kia tham gia khánh điện trở về phát hiện lãnh địa bị công hãm, khẳng định sẽ lập tức gọi người. Nói không chắc sự tình sẽ còn nháo đến cả quốc vương vậy đi, cái kia ngược lại cùng kế hoạch của ta đại tướng Đình Đường. Bất quá đến lúc đó có lẽ có thể an bài người đi cả vương đô nhìn một chút. Dứt lời, Hạ Huyên cũng là cầm trong tay trương kia ám thích vẽ bản đồ buông xuống. Tiếp đó hướng về ám thích mấy người đồng ý nói, các ngươi nhiệm vụ lần này chấp hành coi như không tệ, nhất là ám thích ngươi. Đối cái này ta đem bàn cho các ngươi tiến hóa, xem như khen thưởng. Ám thích 10 người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, cũng nhộn nhịp hô, cảm ơn, lãnh chúa đại nhân. Rất nhanh, tại mật thám bộ ngành trong sân huấn luyện, tại rất nhiều mật thám binh chủ ánh mắt, cùng ám thích 10 người vẻ mặt kích động bên trong, Hạ Huyên hướng bọn hắn sử dụng tiến hóa chi lực. Đồng thời lần này, Hạ Huyên còn không chỉ tiến hóa bọn hắn một lần. Nhắc nhở, ám ảnh thích khách, hiếm có 1 tinh, tiến hóa làm tật ảnh thứ khách, hiếm có 2 tinh. Nhắc nhở, tật ảnh thứ khách, hiếm có 2 tinh, tiến hóa làm dạ ảnh thích khách, hiếm có 3 tinh. Tại 2 lần tiến hóa phía dưới, ám thích 10 người tất cả đều tiến hóa đến hiếm có 3 tinh dạ ảnh thứ khách. Trên vẻ ngoài 10 người vẫn không có biến hóa quá lớn, chỉ là vũ khí cùng đồ phòng ngự biến đến càng hoàn mỹ. Dạ ảnh thích khách, ám thích, phẩm chất, hiếm có 3 tinh đẳng cấp, tam giai cấp 1 kỹ năng, dạ ảnh áo choàng, tật ảnh tập kích. Hơi ám thích lại tiến hóa đến tật ảnh thứ khách cùng dạ ảnh thích khách lúc đều tập được một cái kỹ năng mới, theo thứ tự là tật ảnh tập kích cùng dạ ảnh áo choàng. Tật ảnh tập kích nhanh chóng tập kích mục tiêu, cũng đối mục tiêu tạo thành thương tổn tốc ảnh tập kích là thích khách bản xung phong kỹ năng. Chỉ bất quá tại xung phong đến gần mục tiêu lúc còn có thể đối mục tiêu tạo thành một lần thương tổn. Đồng thời kỹ năng này có thể cùng bước nhanh chống chất, tới tăng thêm một bước tốc độ. Dạ ảnh áo choàng có thể chống cự ngoại giới công kích, lại miễn dịch bộ phận khống chế kỹ năng dạ ảnh áo choàng là một cái tương đương không tầm thường phòng ngự kỹ năng. Đằng sau Hạ Huyên kiểm tra một hồi, cụ thể hiện ra làm. Hạ Huyên tại sử dụng dạ ảnh áo choàng sau, quanh thân sẽ nhanh chóng ngưng kết ra màu đen vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ không chỉ có thể ngăn cản vật lý cùng tinh thần công kích, còn có thể miễn dịch bộ phận khống chế. Miễn dịch bộ phận khống chế bao hàm tuyệt đại đa số nhuyễn khống kỹ năng, thì như tê dại, mê man, giảm tốc độ các loại nhuyễn khống. Trừ đó ra còn có thể miễn dịch bộ phận khống chế tinh thần, thì như choáng, sợ hãi các loại. Điểm ấy cùng không sợ chiến hống kỹ năng khá giống. Bất quá không sợ chiến hống là trọn vẹn miễn dịch khống chế tinh thần, nhưng mà dạ ảnh áo choàng còn có thể ngăn cản công kích, hiển nhiên muốn càng toàn diện một điểm. Cho nên tại Hạ Huyên nhìn tới, dạ ảnh áo choàng kỹ năng là muốn hơi mạnh hơn đồng phẩm chất không sợ chiến hống kỹ năng. Tại đơn giản tra xét đêm ẩn thích khách kỹ năng sau, Hạ Huyên lần nữa tiêu hao 1000 điểm tiến hóa ám thích. Về phần tại sao chỉ đem ám thích tiến hóa đến chắc tuyệt phẩm chất? Bởi vì Hạ Huyên cảm thấy, trước mắt cũng chỉ có thân là đội trưởng ám thích có tư cách tiến hóa đến chắc tuyệt phẩm chất. 9 người khác tiến hóa 2 lần đã đủ rồi. Nhắc nhở, dạ ảnh thích khách, hiếm có 3 tinh, tiến hóa làm mỹ ảnh thích khách, chắc tuyệt 1 tinh, tiến hóa đến mỹ ảnh thích khách sau, ám thích vẻ ngoài cuối cùng có khá lớn biến hóa. Chỉ thấy nàng lúc này trên mặt vẫn như cũ mang có mặt nạ màu đen, nhưng trên mình màu nâu rắp ra biến thành một thân đen kịt nửa che thức bằng da đổ phòng ngự. Trong tay 2 thanh dao găm cũng thay đổi đến toàn thân đen kịt, đồng thời tăng lên 1 đạo danh máu. Kỹ năng ám ảnh đả kích, quỷ quái bóng dáng, đâm mù, hơi tiến hóa đến chắc tuyệt 1 tinh mị ảnh thích khách sau, ám thích thu được 3 cái kỹ năng mới. Đâm mù là mục tiêu lâm vào mù trạng thái, đâm mù là một cái nhuyễn không kỹ năng, cụ thể hiện ra làm tại đụng chạm mục tiêu sau có thể làm cho năng lượng che lấp mục tiêu mắt, từ đó làm mục tiêu trong thời gian ngắn ngủ. Quỷ quái bóng dáng lưu lại 1 đạo đặc thù tàn ảnh, bản thân có thể tùy thời trở lại tàn ảnh chỗ tồn tại vị trí. Chương 951, làm sơ sửa đổi lãnh địa bố cục. Chương 951, làm sơ sửa đổi lãnh địa bố cục. Quỷ quái bóng dáng kỹ năng cùng ảnh sát ám ảnh đột tập có chút tương tự, đều là thích khách bản lóe lên kỹ năng, lại đều có nhất định hạn chế. Ám ảnh đột tập kỹ năng cần tồn tại không nhỏ hơn bản thân hình thể 1/2 bóng mở mới có thể thuần di, mà quỷ quái bóng dáng thì là cần thông qua tàn ảnh tiến hành thuần di. Nhưng Hạ Huyên cảm thấy ám ảnh đột tập kỹ năng vẫn là muốn hơi mạnh hơn quỷ quái bóng dáng. Ám ảnh đột tập tuy là có sử dụng hạn chế, nhưng có thể chính mình chế tạo thích hợp bóng mở. Quỷ quái bóng dáng ngược lại không có sử dụng hạn chế, nhưng địch nhân lại có thể thông qua tàn ảnh, từ đó dự phán ám thích thuấn di sau vị trí. Đây đối với sinh tử chiến đấu mà nói, rất có thể là nhược điểm chí mạng. Thích khách binh chủng thuấn di kỹ năng đều có đủ loại hạn chế. Nhìn xong quỷ quái bóng dáng kỹ năng tin tức sau, Hạ Huyên không ở tại trong lòng chửi bậy nói. Đằng sau Hạ Huyên cũng kiểm tra một hồi quỷ quái bóng dáng cụ thể hiệu quả. Ưu điểm phương diện, quỷ quái bóng dáng kỹ năng cũng không hạn chế tàn ảnh số lượng, nhưng tàn ảnh thời gian duy trì là từ sử dụng năng lượng nhiều ít tới quyết định. Lại tàn ảnh thời gian duy trì càng dài, cần tiêu hao năng lượng thì càng nhiều. Đồng thời thuấn di khoảng cách càng xa, tiêu hao năng lượng đồng dạng cũng sẽ gia tăng. Bởi vậy quỷ quái bóng dáng là một cái vô cùng tiêu hao năng lượng kỹ năng. Hơn nữa tàn ảnh cùng người sử dụng cũng có khoảng cách hạn chế. Như Hạ Uyên sử dụng lời nói, chỉ cần cùng tàn ảnh vượt qua ngàn mét, tàn ảnh liền sẽ biến mất. Đủ loại tình huống tới nhìn, quỷ quái bóng dáng thực tế phương pháp sử dụng là tại địch nhân xung quanh tạo thành đại lượng tàn ảnh, tiếp đó tại bản thân công kích đồng thời không ngừng tiến hành thuấn di tới tàn ảnh tránh né địch nhân công kích. Hạ Uyên chỉ có thể nói, cái này cực kỳ phù hợp quỷ quái bóng dáng kỹ năng này tên gọi ám ảnh đả kích, đối mục tiêu tạo thành khổng lồ thương tổn, lại làm đối phương chịu đến ám ảnh lực lượng ăn mòn. Ám ảnh đả kích kỹ năng là cùng vô song đâm xuyên, tinh thần tiễn đồng loại hình kỹ năng, nhìn như là một cái cao thương tổn kỹ năng, nhưng trên thực tế là vì để cho người nắm giữ một loại lực lượng mới, ám ảnh lực lượng. Nhắc tới cũng đúng dịp, ảnh sát sử dụng năng lượng liền là ám ảnh lực lượng. Nói cách khác, mị ảnh thích khách cần thông qua nghiên cứu học tập mới có thể nắm giữ năng lực, ảnh sát trời sinh liền sẽ. Ám ảnh lực lượng cụ thể hiệu quả là sử dụng tàng hình loại kỹ năng hiệu quả sẽ tăng mạnh, sử dụng ám ảnh loại kỹ năng tiêu hao sẽ thấp hơn, uy lực so bình thường năng lượng muốn cao, lại còn có thể ăn mòn mục tiêu, để mục tiêu kéo dài bị thương tổn, giảm xuống mục tiêu năng lực khôi phục. Bất quá loại trừ tăng cường tàng hình kỹ năng hiệu quả cùng giảm xuống ám ảnh loại kỹ năng tiêu hao bên ngoài, cái khác hiệu quả tuyệt đại đa số đặc thù lực lượng đều có, điển hình liền là tinh thần chi lực. Như vậy tới nhìn, ám ảnh lực lượng cũng không như vô song chi lực cùng tinh thần chi lực, điểm ấy theo kỹ năng phẩm chất cũng có thể nhìn ra. Tại nhìn xong ám thích ba cái kỹ năng sau, Hạ Uyên đem ánh mắt nhìn về phía ám thích thiên phú thiên tư thông minh. Thiên tư thông minh nắm giữ không tầm thường năng lực học tập. Khi thấy thiên phú này tên gọi lúc, Hạ Uyên liền ý thức đến thiên tư thông minh khẳng định là học tập loại thiên phú. Sự thật cũng chính xác như Hạ Uyên dự đoán dạng kia, bất quá không giống với ma pháp trí giả thiên phú và hiền giả chi tâm thiên phú, thiên tư thông minh học tập bao hàm mặt muốn càng rộng, nhưng nhìn miêu tả hẳn là không bằng minh hải thất khiếu linh lung thiên phú. Xem như thất khiếu linh lung thiên phú đề phối bản, thiên tư thông minh ám thích có biểu hiện ra phương diện này năng lực ư? Nhìn xem thiên phú tin tức, Hạ Uyên âm thầm ở trong lòng đoán thầm nói, ngược lại hắn là không có nhìn ra ám thích có phương diện này biểu hiện, nhưng bất kể nói thế nào, thiên phú này ngược lại cực kỳ thích hợp ám thích trước mắt chức vị. Cuối cùng xem như mật thám bộ ngành bộ trưởng, nàng cần biết càng nhiều kiến thức, phương diện chiến đấu tại Hạ Uyên nhìn tới ngược lại thì thứ yếu. Tinh nguyên lĩnh bên trong chưa từng thiếu cường đại chiến sĩ, các ngươi thời gian này cũng khổ cực, các ngươi tiếp xuống nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó có nhiệm vụ mới an bài các ngươi. Được, lãnh chúa. Hôm sau, nhìn xem mây đen giăng kín bầu trời, Hạ Uyên không kềm nổi thầm nói, cái này không phải là trời muốn mưa à? Lại nói từ lúc tới mảnh khu vực này, ta còn chưa từng thấy trời mưa đây. Nói lấy, Hạ Uyên cũng là chậm chậm đi ra khu vực trung tâm, chuẩn bị đi hướng lãnh địa phía bắc. Nhưng Hạ Uyên cũng không có trực tiếp tiến về lãnh địa phía bắc, mà là theo phía nam đi ra, tận lực đi vòng lãnh địa nửa vòng. Lúc này Hạ Uyên đang đánh giá lãnh địa cảnh tượng xung quanh. Lãnh địa bị truyền tống tới bây giờ, đi qua dài như vậy một đoạn thời gian, lãnh địa mỗi khu vực, các thiết làm sớm đã lần nữa xây dựng hoàn tất, nhưng lãnh địa bố cục lại có nhất định biến hóa mới. Đầu tiên Hạ Uyên xây lại khu cư trú vực, nhưng khu cư trú vực cũng không như phía trước Hạ Uyên chỗ quy hoạch đồng dạng kiến tạo lầu cao, mà là từng tòa lại thời trung cổ phong cách bằng đá phong ốc. Đồng thời khu cư trú vực phạm vi có nhất định biến hóa. Nguyên bản khu cư trú vực là chiếm cứ nam, đông hai mặt khu vực, nhưng hôm nay chỉ còn dư lại phía nam khu vực, phía đông khu vực thì biến thành khu vực buôn bán. Nhưng mà phía nam khu vực khu cư trú vực tiến hành bên ngoài quyết trường, bây giờ đã muốn giáp giới phía nam nham linh địa mạch. Hạ Uyên bây giờ đều chuẩn bị đem nham linh địa mạch di chuyển đến đã bị bỏ trống đi ra phía bắc. Trước mắt lãnh địa phía bắc chỉ có rổ tina luyện kim công xưởng theo sát khu vực trung tâm. À, còn có lò sát sinh ở vào bắc cùng phía đông chỗ giáp giới, miễn cưỡng xem như tại lãnh địa phía bắc. Về phần Hạ Uyên tại sao muốn để chống lãnh địa phía bắc? Bởi vì Hạ Uyên chuẩn bị tướng lĩnh phía bắc phân thành binh chủng khu vực hoạt động. Như phía trước, các binh chủng muốn sử dụng khu vực trung tâm sân huấn luyện kiến trúc, vậy thì nhất định phải đến trải qua khu vực buôn bán hoặc khu cư trú vực. Như vô ý quân đoàn cùng bóng hải quân đoàn, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tại sân huấn luyện bên trong huấn luyện. Nói cách khác, bọn hắn mỗi ngày đều phải đi qua cái này hai chỗ khu vực. Tuy là đám lĩnh dân đối cái này đã sớm thoát nhanh nhạy, sẽ không vì vậy mà cảm thấy bối rối, nhưng dạng này trung quy không phải rất thích hợp. Giống như bây giờ cải thiện xuống, vô ý quân đoàn cùng bóng hải quân đoàn liền có thể trực tiếp thông qua không người phía bắc khu vực tiến vào khu vực trung tâm. Nhưng coi như vậy, đây là để Hạ Uyên cảm thấy có chút phiền toái. Thế là Hạ Uyên liền dứt khoát tướng lĩnh phía bắc phân thành binh chủng khu vực hoạt động, cũng đem chuẩn bị sân huấn luyện kiến trúc, đẳng cấp đột phá đạo trưởng kiến trúc các loại binh chủng thường dùng kiến trúc di chuyển đến phía bắc. Thú hồ bây giờ binh chủng số lượng từng bước tăng nhiều, cũng chính xác cần một cái thích hợp khu vực. Mà Hạ Uyên nguyên cơ không có lập tức hành động, là bởi vì hắn thiếu bộ phận di chuyển kiến trúc chỗ cần tài liệu. Tỷ như di chuyển nham linh địa mạch, loại trừ cần 10 vạn linh bụi bên ngoài, còn cần 50 mai chất tuyệt phẩm chất thổ tinh thạch. Cái này di chuyển kiến trúc tiêu hao tài nguyên, tại Hạ Uyên nhìn tới ngược lại không nhiều. Nhưng vấn đề là hắn trong nhà kho không có nhiều như vậy chất tuyệt phẩm chất thổ tinh thạch, phong tinh thạch lời nói ngược lại có. Cho nên Hạ Uyên đến tìm cái thời gian, về Lam Tinh tiến hành đổi đưa. Tại đi dạo xong nửa vòng lãnh địa sau, Hạ Uyên cũng là đi tới lãnh địa phía bắc. Lúc này lãnh địa phía bắc đã tụ tập đại lượng binh chủng. Về phần đại lượng binh chủng tụ tập nguyên nhân, cái kia đương nhiên là Hạ Uyên chuẩn bị lần nữa mở ra tiến hóa thị yến. Chương 952, hoặc hồn đu sát chương 952, hoặc hồn đu sát Hạ Uyên đã có hơn 10 ngày không có đại quy mô tiến hóa binh chủng. Giống nhân loại binh chủng điểm tiến hóa, dù cho là nửa đường tiến hóa qua vết sò thương đội thành viên cùng ám thích 10 người, điểm tiến hóa số lượng cũng đã vượt qua 11 vạn điểm. Mà vong linh binh chủng điểm tiến hóa, càng là muốn hơi vượt qua nhân loại binh chủng điểm tiến hóa. Về phần chủng tộc khác binh chủng điểm tiến hóa, bởi vì binh chủng nhân số nguyên nhân, vậy liền muốn ít hơn không ít, nhất là Long Duệ binh chủng điểm tiến hóa. Nhiều như vậy thiên đi qua, cũng mới tích lũy hơn 100 điểm. Cuối cùng Long Duệ binh chủng số lượng cũng liền 7 đơn vị. Cái này cùng hơi một tí hàng trăm hàng ngàn chủng tộc khác binh chủng mà nói, chọn vẹn có thể coi thường. Lãnh chúa, gặp Hạ Uyên đến, chúng binh chủng cùng nhau hướng Hạ Uyên hành lễ. Hạ Uyên thấy thế hướng các binh chủng mỉm cười ra hiệu. Tiếp đó mở ra tiến hóa chi lực thiên phú bảng tin tức. Nhìn xem trên bảng tin tức nhân loại, vong linh binh chủng điểm tiến hóa. Hạ Uyên hơi có chút do dự. Hạ Uyên tại do dự muốn hay không muốn chọn hai tên binh chủng tiến hóa đến truyền kỳ phẩm chất. Nhưng tại suy tư một phen sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha. Muốn nói Hạ Uyên không có muốn tiến hóa anh hùng, binh chủng, vậy khẳng định không phải. Như Hạ Uyên hiện tại, muốn vào nhất hóa liền lạc xuân. Nhưng hắn gần nhất mới gia nhập tinh nguyên lĩnh. Liên bởi vì hắn là anh hùng đơn vị, thực lực đủ mạnh liền tiến hóa hắn. Đôi kia người khác quá không công bằng. Nhất là đối Thương Vân, Minh Hải những cái này làm lãnh địa trả giá rất nhiều, mới tiến hóa đến truyền kỳ phẩm chất nhân mà nói. Cho nên xuân chí ít đến muốn đạt tới nhất định công nhân sau, Hạ Uyên mới có thể hợp lý ban cho hắn tiến hóa. Trừ đó ra, Hạ Uyên còn muốn tiến hóa rộ tin ạ, thương một thậm chí cũng không đáng người. Nhưng điểm tiến hóa liền nhiều như vậy, Hạ Uyên là thật vô pháp lựa chọn đi ra. Cuối cùng, vẫn là điểm tiến hóa quá ít. Nếu là đủ, Hạ Uyên sớm đã đem những cái này binh chủng toàn bộ tiến hóa. A cái này điểm tiến hóa nhìn lên nhiều, dùng lại chọn bện không đủ, muốn đem Thương Vân bọn hắn lần nữa tiến hóa, càng là xa xa khó đợi. Ở trong lòng thở dài sau, Hạ Uyên lệ cũng gọi Thương Vân đám người, để bọn hắn báo cáo cần phải tiến hóa binh chủng. Tại cùng Thương Vân mấy người bàn bạc sau khi kết thúc, Hạ Uyên bắt đầu tiến hóa binh chủng. Hạ Uyên đầu tiên tiến hóa chính là tiến hóa điểm số lượng ở vào đếm ngược thứ 2 nguyên tố binh chủng. Rất nhanh, Hạ Uyên tiến hóa 10 con thổ nguyên tố tinh linh, 5 con thổ nguyên tố vệ sĩ, 10 con thủy nguyên tố vệ sĩ cùng 10 con lôi nguyên tố vệ sĩ. Nhìn xem còn thừa lác đác nguyên tố binh chủng điểm tiến hóa, Hạ Uyên đem ánh mắt nhìn về phía thổ nhất, cũng cao giọng kêu, "Thổ nhất, Long." Nghe được lãnh chúa gọi mình, thổ nhất cái kia như là nham thạch khuôn mặt cũng hiện ra ý mừng, cũng nhanh chóng bay tới Hạ Uyên trước mặt. "Lãnh chúa." Nhìn xem thổ nhất, Hạ Uyên mặt mang ý cười nói, "Thổ nhất, lần này ban cho ngươi tiến hóa, là ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá đến ngũ giai." "Lãnh chúa, ta nhất định mau chóng đột phá ngũ giai, tuyệt không cô phụ ngài chờ mong." Hạ Uyên nghe vậy cũng là vừa ý đối thổ nhất sử dụng liên hợp tiến hóa, cũng lựa chọn dùng nhân loại binh chủng điểm tiến hóa, bù đắp còn lại cần thiết điểm tiến hóa. Nhắc nhở, nham thổ tinh linh, chắc tuyệt 2 tinh, tiến hóa làm nham thổ cự linh, chắc tuyệt 3 tinh, theo lấy hệ thống nhắc nhở xuất hiện, thổ nhất tiến hóa sau thân ảnh cũng xuất hiện tại Hạ Uyên trước mặt. "Không phải, cự linh, cự ở đâu?" Nhìn xem trên thể hình, không có bất kỳ biến hóa nào thổ nhất, Hạ Uyên nhịn không được ở trong lòng chửi bậy nói. Lập tức Hạ Uyên mở ra thổ nhất tin tức giao diện tiến hành xem xét. Nham thổ cự linh, thổ nhất, phẩm chất, chắc tuyệt 3 tinh đẳng cấp, tứ giai cấp 8 kỹ năng, cự thạch băng rơi xuống, nham thổ lao tụ, hơi thiên phú, đại địa thân thiện như phía trước đồng dạng, tiến hóa hậu thổ nhiều lần lần thu được 2 cái kỹ năng mới. Cự thạch băng rơi xuống, nghe danh tự liền biết là một cái phạm vi công kích kỹ năng, khá giống là nham thạch phi đạn bản thăng cấp. Cụ thể liền là tạo thành một khối vô cùng cứng rắn nham thạch to lớn, giống như vẫn thạch một loại đánh tới hướng mục tiêu khu vực. Nham thổ lao tù thì càng không cần nói nhiều, cùng hàn băng lao tù đồng loại hình không chế kỹ năng, khác biệt chỉ là từ hàn băng biến thành nham thạch. Nói cứng lời nói, nham thạch tại trình độ cứng cấp bên trên khả năng mạnh hơn hàn băng. Đối với thổ nhất tiến hóa, Hạ Uyên chỉ có thể nói chúng quy bên trong cụ. Nhưng Hạ Uyên tiến hóa thổ nhất mục đích cũng không phải muốn thổ nhất tiến hóa mạnh bao nhiêu, mà là hy vọng thổ nhất mượn cái này có khả năng sớm ngày đột phá đến ngũ giai. Theo sau Hạ Uyên bắt đầu tiến hóa vong linh binh chủng. Về phần giã thú hệ liệt binh chủng cùng tinh linh hệ liệt binh chủng, Hạ Uyên đến chờ tối nay đi huy hoàng vạn mỏ cùng xích viêm hỏa liên sơn động, tìm tới ưng vũ cùng hoa linh bàn bạc sau, lại bắt đầu tiến hóa. Đối với vong linh binh chủng, Hạ Uyên đầu tiên là tiêu hao 50.000 vong linh binh chủng điểm tiến hóa, đem vong hải quân đoàn bên trong 200 con khô lâu chiến tướng tiến hóa đến khô lâu thống lĩnh. Tiếp đó đem hải nhất, hải nhị toàn bộ tiến hóa đến chắc tuyệt 3 tinh hải cốt tướng quân. Tiến hóa hai khô, tự nhiên cũng là vì để hải nhất cùng hải nhị mau chóng đột phá ngũ giai. Đồng dạng lý do còn có ưu ý để nhắc nhở, huyễn mộng ưu sát, chắc tuyệt 2 tinh, tiến hóa làm hoàng hồn ưu sát, chắc tuyệt 3 tinh. Tại đơn giản đánh giá mắt ưu ý để vậy không có biến hóa quá nhiều vẻ ngoài sau. Hạ Uyên thói quen mở ra ưu ý để bảng tin tức tiến hành xem xét. Hoàng hồn ưu sát, ưu ý để, phẩm chất, chắc tuyệt 3 tinh đẳng cấp, tứ giai cấp 8 kỹ năng, hoàng hồn mê vụ, hơi thiên phú, thư thực tương sinh hoàng hồn mê vụ, phóng thích một đoàn đặc thù mê vụ, trong xương mù mục tiêu sẽ lâm vào trong sự sợ hãi, lại nhận biết trên phạm vi lớn hạ xuống. Nếu là thời gian dài ở vào trong sương mù, mục tiêu sẽ còn lâm vào trạng thái hư nhược tiến hóa đến hoặc hồn u sát sau, ưu ý đi thu được một cái kỹ năng mới. Mà cái này kỹ năng mới cũng trước sau như một chính là phụ trợ kỹ năng. Hoặc hồn mê vụ kỹ năng là một cái phạm vi không chế kỹ năng, xem như khủng bố kinh mục tăng cường mắt bản. Đằng sau Hạ Uyên cũng tự thể nghiệm xuống hoặc hồn mê vụ. Đầu tiên hoặc hồn mê vụ xem như đối lập khó bị phát giác được kỹ năng, liền là ưu ý để vung ra một đạo năng lượng, tiếp đó năng lượng tại đến mục tiêu khu vực sau sẽ nhanh chóng khuyết tán thành một đoàn mê vụ màu xám. Mà Hạ Uyên tại bị mê vụ bao phủ lúc, liền nháy mắt bị mãnh liệt tinh thần trùng kích, lập tức lâm vào trong sự sợ hãi. Về phần sợ hãi thời gian dài, vậy phải xem song phương thực lực chênh lệch. Ngược lại Hạ Uyên là rất nhanh liền theo trong sợ hãi thoát khỏi. Nhưng thoát khỏi sợ hãi sau, mê vụ không chỉ sẽ che lấp Hạ Uyên tầm nhìn, để Hạ Uyên không cách nào phân biệt phương vị. Đồng thời còn sẽ có một cỗ tinh thần quấy nhiễu, tại không ngừng quấy nhiễu Hạ Uyên nhận biết. Lại mê vụ còn tại chậm chậm ăn mòn Hạ Uyên linh hồn. Một khi bị ăn mòn đến trình độ nhất định, liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, có thể nói là tương đương ác tâm. Tất nhiên, kỹ năng này khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Năng lượng tiêu hao cực kỳ một phương diện, kỹ năng này cùng ám ảnh mê vụ đồng dạng, vô pháp phân chia địch ta quân bạn. Hạ Huyên cũng phát hiện, dường như tuyệt đại bộ phận mê vụ loại kỹ năng đều là vô pháp phân chia ra địch ta quân bạn. Nhưng bất kể nói thế nào, kỹ năng này tuyệt đối có thể nói là trước mắt trong lãnh địa cường đại nhất nhuyễn khống kỹ năng một trong. Chương 953, chiến tranh cây vệ. Chương 953, chiến tranh cây vệ. Phía sau Hạ Huyên lại tiến hóa 10 con đoán ảnh đu sát, cùng 50 con hải cốt đại pháp sư, 10 con hải cốt vũ sư. Thiên phú phương diện, 10 con đu sát đều là thông thường thiên phú. Mà thi vu bên trong, cuối cùng có thi vu thức tỉnh ra trừ vong linh chi tâm bên ngoài thiên phú. Dòng ma lực chuyển, tăng lên bản thân năng lượng phục hồi tốc độ, giảm thiểu kỹ năng ma lực tiêu hao dòng ma lực chuyển đường phú, rất rõ ràng là một cái lại thanh mạ nạ bay liên tục ma pháp. Hiệu quả thực tế làm tăng lên bản thân 33 năng lượng phục hồi tốc độ, giảm thiểu kỹ năng 33 ma lực tiêu hao. Cũng liền là cùng đại đa số thông thường thiên phú đồng dạng, tăng lên khoảng 1/3. Bất quá thiên phú này cùng vong linh chi tâm thiên phú so, Hạ Huyên có chút khó phán định đoạn ra ai mạnh ai yếu. Vong linh chi tâm thiên phú là gia tăng bản thân năng lượng hạn mức cao nhất, cùng gia tăng vong linh kỹ năng uy lực. Tăng lên biên độ cũng là 1/3. Một cái chuyên tâm năng lượng bay liên tục, một cái khác tại tăng lên nhất định bay liên tục đồng thời, còn tăng lên kỹ năng uy lực. Chợt nhìn, Hạ Huyên cảm thấy cái sau khả năng khá hơn một chút, chỉ ít hơi toàn diện một chút. Nhưng nghĩ lại một thoáng, giảm xuống ma lực tiêu hao cũng có thể xem như biến tướng tăng lên kỹ năng uy lực. Cuối cùng nhiều thêm ma lực thu phát, không phải cũng có thể tăng lên kỹ năng lực công kích đi. A kẻ tám lạng người nửa cân a. Vong linh binh chủng tiến hóa xong, liền đến phiên số người nhiều nhất nhân loại binh chủng. Hạ Huyên vẫn như cũng là trước tiêu hao 50.000 điểm tiến hóa, đem 200 tên không sợ kích binh tiến hóa đến vô ý kích vệ. Tiếp đó đem 10 tên không sợ kích binh tiến hóa đến vô song thương binh. Phía sau là pháp sư binh chủng, bởi vì A Linh đã thành lập họ phạ quân đoàn. Hạ Huyên cũng là cố ý nhiều tiến hóa chút pháp sư binh chủng, tới tăng cường họ phạ quân đoàn thực lực. Thế là Hạ Huyên tiến hóa 300 tên pháp sư, 30 tên nguyên tố pháp sư cùng 10 tên đại pháp sư. Tiến hóa xong pháp sư, Hạ Huyên cuối cùng lại tiến hóa 7 tên nhạy bén cung thủ cùng 10 tên thánh vũ mục sư. Vì nhân loại binh chủng lần nữa tăng lên một nhóm chắc tuyệt phẩm chất binh chủng. Về phần thiên phú phương diện, vẫn như cũ trung quy trung cũ. Cơ hồ tất cả đều là thông thường thiên phú. Hạ Huyên đối cái này cũng không có quá mức để ý, hắn đã thành thói quen. Tiến hóa người hoàn mỹ loại binh chủng, Hạ Huyên lại kiểm tra một hồi mỗi binh chủng kỹ năng mới. Tiếp đó tiến về hốt trong sơn mạch Huy Hoàng Quặng Mỏ. Bất quá không khéo, Hạ Huyên đến Huy Hoàng Quặng Mỏ lúc, Ưng Vũ lại không tại hiện trường. Nghe một mị nói ra, Ưng Vũ trước mắt có lẽ tại Xích Viêm Hỏa Liên Sơn động tuần tra. Xách, Ưng Vũ tên kia như vậy ưa thích hướng Xích Viêm Hỏa Liên Sơn động chạy ư? Hạ Huyên nghe vậy không nhịn được nói thầm. Hạ Huyên tới cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến Huy Hoàng Quặng Mỏ, có thể mỗi lần tới Ưng Vũ đại đa số thời điểm đều là tại Xích Viêm Hỏa Liên Sơn động. Lập tức Hạ Huyên cũng là tiến vào Huy Hoàng trong hầm mỏ, tiến hành tuần sát. Đinh, đinh, đinh. Huy Hoàng trong quặng mỏ, rất nhiều khô lâu binh cầm trong tay cốt chim, không ngừng đào sới trong hầm mỏ với đá. Khô lâu binh bởi vì chủng tộc đặc tính nguyên nhân, không cần nghỉ ngơi, chỉ cần cho điểm linh trận, liền có thể duy trì bọn chúng sinh tồn. Bởi vậy đám khô lâu binh cơ hồ là mọi thời tiết đều tại đào mỏ. Không nói những cái khác, cái kia đào mỏ năng suất tuyệt đối tiêu chuẩn. Cũng là tại đám khô lâu binh không ngừng cố gắng, Huy Hoàng quặng mỏ đã so trước đó lớn không biết gấp mấy lần. Bởi vậy làm phòng ngừa quặng mỏ xuất hiện sụt xuống, trong quặng mỏ đã trải qua bắt đầu trang chống đỡ mục. Cụ thể phải nói, gọi chống đỡ giá thép, là Hạ Huyên ủy thác rộ tì nạ đặc biệt chế tạo. Bất quá quặng mỏ tuy là khuyết đại ra rất nhiều, nhưng Huy Hoàng quặng mỏ huy thiết sản xuất lượng cũng không có Hạ Huyên dự đoán nhiều như vậy. Phía trước Hạ Huyên phòng trừng khoáng mạch huy thiết hàm lượng là 40, nhưng trải qua lâu như vậy khai thác, huy thiết hàm lượng trên thực tế cũng liền 30 tả hữu. Đây là Hạ Huyên không có đem phổ thông nham thạch tính toán tại bên trong. Nếu như tính luôn nham thạch, cái kia khoáng thạch hàm lượng kỳ thực còn muốn thấp hơn. Đương nhiên, coi như huy thiết khoáng hàm lượng không có phía trước Hạ Huyên phòng trừng nhiều lắm, cũng không trở ngại đầu này khoáng mạch giá trị xa xỉ. Cuối cùng trước mắt tinh nguyên lĩnh bên trong mỏ sắt, hắc thiết khoáng thậm chí huy thiết khoáng đều ỷ lại đầu này khoáng mạch. Đơn giản tuần sát sau đó, Hạ Huyên cũng là đi đến Xích Viêm Hỏa Liên Sơn động, cũng thành công nhìn thấy Hoa Linh cùng Ứng Vũ. Nói lên Xích Viêm Hỏa Liên Sơn động, cái này khu vực so Hạ Huyên chỗ dự đoán còn muốn hòa bình rất nhiều. Lâu như vậy đi qua, Huy Hoàng quặng mỏ khu vực đều thường có ma thú xâm lấn, nhưng Xích Viêm Hỏa Liên Sơn động nhưng lại chưa bao giờ có ma thú xâm lấn, thậm chí đều không có cái gì ma thú tới gần. Khả năng ngũ giai viên thú dư uy vẫn còn tồn tại ở Hạ Huyên phòng trừng, lúc ấy ngũ giai viên thú tại chiếm cứ Xích Viêm Hỏa Liên Sơn động sau, làm phòng ngừa Xích Viêm Hỏa Liên bị cái khác ma thú phát hiện, khẳng định trường kỳ dọn dẹp qua xung quanh khu vực ma thú. Nay cũng dẫn đến ngũ giai viên thú dù cho tử vong có đoạn thời gian, xung quanh ma thú lại vẫn như cũ không dám tới gần ngũ giai viên thú đã từng cư trú khu vực. Lãnh chúa, gặp Hạ Huyên đến, ngay tại nghỉ ngơi Hoa Linh cùng Ưng Vũ hướng Hạ Huyên hô. Bởi vì Hạ Huyên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến Xích Viêm Hỏa Liên sân động, quan sát Xích Viêm Hỏa Liên thành thục tiến độ. Cho nên đối với Hạ Huyên xuất hiện, Hoa Linh cùng Ưng Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ. Hoa Linh, Ưng Vũ, ta hôm nay tới là tới tìm các ngươi bàn bạc phía dưới tiến hóa nhân tuyển. Mà Hạ Huyên nghe vậy cũng không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính đề. Tại cùng Hoa Linh cùng Ưng Vũ đơn giản bàn bạc sau đó, gia thú binh chủng phương diện, Hạ Huyên tiến hóa 100 con tật phong lực ưng, 20 con tật phong thương ưng cùng 10 con tật phong thương ưng. Tinh linh binh chủng phương diện, Hạ Huyên đầu tiên là đem cuối cùng mấy cái kinh cấp thụ vệ toàn bộ tiến hóa đến chiến tranh tụ nhân. Tiếp đó đem 2 năm con hiếm có 3 tinh hoa tiên tử tiến hóa đến chắc tuyệt 1 tinh hoa tiên nữ vương. Nhìn xem còn lại tinh linh binh chủng điểm tiến hóa, Hạ Huyên tại thêm chút suy tư sau, cuối cùng lựa chọn đem một mị tiến hóa. Một mị bởi vì thụ nhân chủng tộc nguyên nhân, cực kỳ khó thu được chiến công. Nhưng nó canh gác huy hoàng vận mỏ, cũng có thể xem như một loại lãnh địa công hiến. Lại thêm một mị khoảng cách lần trước tiến hóa đã qua một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy Hạ Huyên cảm thấy, cũng là thời điểm cái kia đem nó tiến hóa. Nhắc nhở, chiến tranh thụ nhân, chắc tuyệt một tinh, tiến hóa làm chiến tranh cây bệ, chắc tuyệt hai tinh, chiến tranh cây bệ, một mị, phẩm chất, chắc tuyệt hai tinh đẳng cấp, tứ giai cấp 7 kỹ năng, sợi rễ gai đất, kiên giáp vỏ cây, hơi thiên phú, thụ nhân thân thể tiến hóa đến chiến tranh cây bệ sau, một mị giống như trước đó thu được hai cái kỹ năng mới. Sợi rễ gai đất, sợi rễ hóa thành gai nhọn, mục tiêu công kích sợi rễ gai đất xem như một cái công kích tầm xa kỹ năng. Chợt nhìn cảm giác kỹ năng này cực kỳ phổ thông, chẳng phải là sử dụng sợi rễ mục tiêu công kích đi. Nhưng trên thực tế, đây là một cái tương đương âm hiểm kỹ năng. Bởi vì kỹ năng này có thể thần không biết quỷ không hay theo lòng đất chui ra mục tiêu công kích. Có thể nói, bình thường sinh vật nếu là đối kỹ năng này không có phòng bị lời nói, tuyệt đối sẽ tại mới thấy lúc chịu thiệt thòi lớn. Về phần khoảng cách công kích thì muốn xem người sử dụng. Dùng một mị thực lực trước mắt, sợi rễ gai đất kỹ năng khoảng cách công kích có thể đạt tới 100m. Nếu là sợi rễ không theo lòng đất xuyên qua lời nói, khoảng cách công kích còn có thể càng xa. Chương 954, hiếm có binh chủng phá vạn chương 954, hiếm có binh chủng phá vạn kiên giáp vỏ cây, sử dụng sau tăng lên bản thân lực phòng ngự kiên giáp vỏ cây kỹ năng, cùng mãnh cầm giờ ý thạch phu thuật tương tự. Đều là cường hóa bản thân làn da, từ đó tăng lên bản thân phòng ngự. Mà thụ nhân làn da dĩ nhiên chính là vỏ cây, cho nên kỹ năng gọi là kiên giáp vỏ cây. Đương nhiên, luận phòng ngự tăng lên biên độ kiên giáp vỏ cây kỹ năng, khẳng định phải cao hơn thạch phu thuật. Đem một mị tiến hóa xong, Hạ Uyên cũng là thở ra một hơi. Cuối cùng tiến hóa xong, bây giờ binh chủng khoảng cách xa, muốn tiến hóa lên cũng so phía trước phiền toái nhiều, đạt được chạy tới chạy lui. Lại nói nếu là tiến hóa chi lực thiên phú lại để thăng, có thể hay không xuất hiện biến chỉnh tiến hóa công năng. Tỷ như trực tiếp cách lấy hàng trăm hàng ngàn km, trực tiếp cách không tiến hóa binh chủng. Nhưng nói đến đây lúc, Hạ Uyên chính mình cũng nhịn không được bật cười, ha ha, ta này cũng có chút ý nghĩ hao huyền à, có thể tiến hóa binh chủng không đủ, còn muốn cách không tiến hóa binh chủng. Dứt lời, Hạ Uyên cũng là mở ra bảng tin tức. Xem xét trước mắt tinh nguyên lĩnh bên trong hiếm có phẩm chất trở lên binh chủng số lượng. Nhân loại binh chủng, trường kích binh 1580, không sợ kích binh 462, vô ý kích vệ 511, vô song thương binh 35, vô song thương hào 2 pháp sư 580, nguyên tố pháp sư 510, đại pháp sư 80, hoàng gia pháp sư 29, hoàng gia ma đạo sư 1 cường cung thủ 250, nhạy bén xạ thủ 168, nhạy bén cung thủ 61, tinh mang xạ thủ 20, tinh thần xạ thủ 1 mục sư 299, thánh quang mục sư 170, thánh vũ mục sư 59, thần quan 20, đại thần quan 1, thánh quang tế ti 18 ảnh thích khách 90, dạ ảnh thích khách 9, bị ảnh thích khách 1 vong linh binh chủng, khô lâu dũng sĩ 1560, khô lâu chiến tướng 430, khô lâu thống lĩnh 539, hải cốt thống lĩnh 29, hải cốt tướng quân 2 đại u hồn 100, hoán ảnh u hồn 114, u sát 35, hoặc hồn u sát 1 hải cốt pháp sư 51, hải cốt đại pháp sư 50, hải cốt vu sư 121, thi vu 27, đại thi vu 1 tinh linh binh chủng, hoa yêu tinh 2099, hiếm có 3 tinh hoa tiên tử 70, chắc tuyệt 1 tinh hoa tiên nữ vương 30, hoa tiên nữ hoàng 1 giờ y 48, móng nhọn giờ y 1. Mãnh cầm giờ y 1 chiến tranh thụ nhân 19, chiến tranh cây vệ 1 tật phong liệp ưng 500, tật phong thương ưng 398, cụ phong thương ưng 92, phong bạo cự ưng 22, phong bạo vũ ưng 1, cụ phong vũ ưng 1, thương khung xanh ưng 1, ảnh long 1 nguyên tố tinh linh, thổ nguyên tố tinh linh 50, thổ nguyên tố vệ sĩ 214, thổ nguyên tố vệ binh 33, nham thổ chi linh 2, nham thổ cự linh 1 lôi nguyên tố vệ sĩ 68, lôi nguyên tố vệ binh 11, lôi đỉnh chi linh 1 thủy nguyên tố vệ sĩ 68, thủy nguyên tố vệ binh 11, thủy trạch linh 1 long duệ binh chủng, bán long nhân thống linh 6, hàn băng long nhân 1 tê. Ta tính toán cái này hiếm có binh chủng số lượng đã phá vạn a. Không tính không biết, Hạ Uyên mới phát hiện chính mình hiếm có binh chủng số lượng rõ ràng đã phá vạn. Cuối cùng Hạ Uyên tỉ mỉ đến, hiếm có phẩm chất trở lên binh chủng số lượng đạt tới 11746 đơn vị. Chắc tuyệt phẩm chất binh chủng số lượng cũng đạt tới gần tới 300 đơn vị. Có thể nói là khá kinh người. Hạ Uyên không dám nói vượt qua tất cả ngũ giai lãnh chúa, nhưng Hạ Uyên cho rằng dùng chính mình hiếm có binh chủng số lượng, vượt qua lần thứ tư ngũ giai lãnh chúa cũng không thành vấn đề. Chí ít hắn dám cam đoan, vượt qua Lâm Sơn thành chủ. Lâm Sơn thành chủ tại cùng hắn nói chuyện với nhau lúc đại khái tiết lộ qua, hắn hiếm có binh chủng số lượng cũng liền 5000 xuất đầu. Phải biết Lâm Sơn thành chủ xem như đại hạ liên minh quan phương thành trấn thành chủ, tài nguyên phương diện tuyệt đối là muốn vượt qua đại đa số cùng giới lãnh chúa. Dùng Lâm Sơn thành chủ làm lệ, như Lâm Sơn thành chủ loại đại hạ liên minh này quan phương thành chủ, hiếm có binh chủng số lượng cũng mới hơn 5000. Như thế so Lâm Sơn thành chủ tài nguyên kém lãnh chúa, hiếm có binh chủng số lượng cũng chỉ sẽ tăng ít. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Sơn thành chủ tại cùng hắn nói chuyện với nhau lúc không có lừa hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, dùng Hạ Uyên binh chủng số lượng cùng chất lượng, tuyệt đối có thể tại ngũ giai lãnh chúa bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nghĩ tới đây, Hạ Uyên cũng không nhịn được nhếch miệng lên, lộ ra một bộ vẻ tự đắc. Bất quá muốn nói quyết điểm, đó chính là ngũ giai binh chủng số lượng thực thiếu một chút. Giữa trưa, lãnh chúa phủ bên ngoài, nhìn xem tích tích rơi xuống giọt mưa, cùng mây đen răng đầy bầu trời, Hạ Uyên không kềm nổi dù gì nói, nhẫn nhịn nửa ngày, có thể tính đến mưa, cũng không biết mảnh khu vực này có thể hay không theo Lâm Sơn thành đồng dạng, một thoáng liền xuống vài ngày mưa to. Nói lấy, Hạ Uyên cũng là lấy ra một cái bí cảnh chìa khóa. Nhìn xem hơi sáng đến bí cảnh chìa khóa, Hạ Uyên trực tiếp lựa chọn khởi động. Nhắc nhở, lần này truyền tống. Ách, nhìn xem vang dội truyền tống phí, Hạ Uyên nhẹ xách một tiếng, lập tức mang theo một chút đau lòng lựa chọn thanh toán. Một trận quen thuộc nhẹ nhàng mất trọng lượng cảm giác truyền đến sau, Hạ Uyên cũng là tầm mắt nhất chuyển, đi tới một chỗ trong rừng cây. Mà tại cổng truyền tống, đang đứng mấy tên tinh linh thị nữ cùng một vị hồng bào thanh niên. Không sai, hôm nay lại là một tháng một lần lộ hoa khởi cảnh giao dịch hội. Mà đây cũng là Hạ Uyên lần thứ 9 tiến vào lộ hoa khởi cảnh. Bất quá cùng lần trước có chút tương tự, Hạ Uyên lần này cũng không có cần giao dịch vật phẩm. Thậm chí trong tay hắn cũng không hề dùng tới giao dịch thích hợp vật phẩm. Hắn lần này liền là thuần túy tới bàn quan, cùng hỏi thăm thu Hàn lãnh chúa trao đổi truyền kỳ phẩm chất tăng lên tiên phú tài nguyên sự tình. Ai? Hạ Uyên, trùng hợp như vậy. Tại Hạ Uyên theo cổng truyền tống đi ra sau, cái kia hồng mao thanh niên cũng đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Uyên. Mà cái này hồng mao thanh niên chính là Chu Chính Giác. A là rất vui bạn, còn có đây không phải ta lời kịch ư? Hạ Uyên nghe vậy cũng là cười lấy hô. Cái gì ngươi lời kịch? Chu Chính Giác nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không, không có gì. Lại nói ngươi tại sao lại nhuộm thành hồng mao? Ta nhớ trước đó vài ngày ngươi không phải biến trở về tóc đen ư? Hạ Uyên vội vã khoát tay cũng di chuyển chủ đề. Cái gì hồng mao? Đây là cao quý nhân vật chính đỏ. Chu Chính Giác nghe vậy, lập tức phản bác, cũng tao bao vậy vậy chính mình tóc đỏ. Tiếp đó cười lấy tiếp tục hướng Hạ Uyên nói, đều trở thành lĩnh chủ, không chỉ lập độc hành một điểm, sao có thể biểu hiện ra chính mình là thủ? Ta để cử Hạ Uyên ngươi cũng nhiễm cái phát ta, ta cảm thấy màu lam rất thích hợp Hạ Uyên ngươi. Ta tóc đỏ, ngươi tóc lam, kinh điển nhân vật chính song phối màu. Khục, cám, ta cảm thấy phổ thông điểm rất tốt. Hạ Uyên nghe vậy liền đội vàng lắc đầu cự tuyệt, cũng bước nhanh hướng đi đình viện. Đừng đi nhanh như vậy à, ta nói Hạ Uyên ngươi à, liền là quá vô danh, ngươi liền không thể như cái kia Sở Hải đồng dạng cao điệu điểm ư? Chu Chính Giác thấy thế cũng là đội vàng đuổi theo, cũng không tuyệt vọng muốn thuyết phục Hạ Uyên. Hạ Uyên biểu thị lam mao cái gì, hắn mới không muốn đây. Hắn qua lâu rồi sờ mát thời kỳ. Huống hồ nếu thật là nhuộm thành một đầu lam mao, hắn sợ không phải đến bị chỉnh huyên đám người chết cười. Chương 955, cấp huyết chiến phủ chương 955, cấp huyết chiến phủ giao dịch viên bên trong, nhìn xem lãnh chúa khác trông lại ánh mắt. Hạ Uyên thấy thế buông tay nói, ta lần này vẫn không có muốn giao dịch vật phẩm. Nói cứng lời nói, Hạ Uyên kỳ thực cũng có nhu cầu vật phẩm. Đó chính là cần cho xuẩn phối một cái chất tuyệt phẩm chất búa vũ khí. Nhưng Hạ Uyên trên mình không có thích hợp giao dịch vật phẩm. Lần trước về Lam Tinh, Hạ Uyên đã đem có thể bán ra chất tuyệt phẩm chất vật phẩm toàn bộ bán ra. Không có cách nào, thế nếu Lạt Xuân có thể sớm một chút gia nhập lãnh địa, cái kia Hạ Uyên cũng có thể lưu lại một chút phía trước theo ngũ giai trong tiểu bí cảnh lấy được vật phẩm. Hiện tại lời nói, Hạ Uyên cũng chỉ có thể đến lúc đó lựa chọn tốn chút linh trần, đi lãnh chúa trong thương hội mua một cái. Nói xong, Hạ Uyên cũng là ra hiệu xuống một tên lãnh chúa tiến hành giao dịch. Rất nhanh giao dịch hội kết thúc, lúc này một tên lãnh chúa hướng Hạ Uyên trêu chọc nói, nhìn tới hạ lãnh chúa lãnh địa tình huống phát triển rất tốt ta, liên tục 2 tháng đều không có cần giao dịch vật phẩm. Lãnh chúa này Hạ Uyên cũng nhận thức, liền là phía trước cùng hắn giao dịch trấn hải thạch bi thiên tứ kiến trúc bản vẽ thanh niên lãnh chúa. Ta nơi nào là phát triển hảo, ta là không có thể giao dịch vật phẩm. Hạ Uyên nghe vậy giả bộ cười khổ nói, phải không? Thanh niên lãnh chúa hoài nghi liếc nhìn Hạ Uyên, hiển nhiên là không tin Hạ Uyên lý do này. Cuối cùng Hạ Uyên xem như lần trước lãnh chúa đã sớm thoát ly tân thủ kỳ, lại thêm Hạ Uyên ngày trước biểu hiện, muốn nói một tháng liền kiện chắc tuyệt phẩm chất vật phẩm đều thu được không đến, cái kia là thật là để người không quá tin tưởng. Ta luôn không khả năng nhàn nhảm chán nói loại này nói láo lừa ngươi à, lời nói thật nói ta hiện tại liền cần một cái chắc tuyệt phẩm chất búa vũ khí. Nếu là thật có thích hợp giao dịch vật phẩm, ta đã sớm giao dịch. Nghe được Hạ Uyên lời này, thanh niên kia còn không đưa ra đáp lại, bên cạnh Hạ Uyên Chu Chính Giác liền mở miệng hỏi, Hạ Uyên, ngươi cần một cái chắc tuyệt phẩm chất búa vũ khí. Hạ Uyên nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Chu Chính Giác, cần a, ta có một. Vinh chủng vừa vặn thiếu một cái búa vũ khí, thế nào ngươi có? Chu Chính Giác thấy thế cười hắc hắc, ha ha, ngươi nói có khéo hay không, ta tại trước đây không lâu vừa vặn thu được một cái chắc tuyệt phẩm chất búa. Đương nhiên chiếc búa này thuộc tính rất bình thường, không phải đã sớm bán đi. Ách, ta hiện tại thật không có thích hợp giao dịch vật phẩm, ngươi muốn giao dịch, ta chỉ có thể cầm linh trần cùng ngươi mua. Hại, Hạ Uyên ngươi lời nói này, chúng ta quan hệ này nói nhiều tiền tổn thương cảm tình. Ngược lại búa vũ khí ta cũng không cần đến, lưỡi búa này ta đưa ngươi. Chu Chính Giác nghe vậy, trực tiếp hào phóng biểu thị đem chắc tuyệt phẩm chất búa trực tiếp đưa cho Hạ Uyên. Ách, như vậy không tốt đâu. Hạ Uyên thấy thế bội vã từ chối nhã nhặn. Một cái chắc tuyệt phẩm chất vũ khí mà thôi, có cái gì có được hay không, ngươi chờ ở đây ta liền về lãnh địa lấy vũ khí. Dứt lời, Chu Chính Giác cũng không được Hạ Uyên cự tuyệt, nhanh chóng chạy chậm rời khỏi giao dịch viên. Ách, gặp Chu Chính Giác nhanh chóng đi xa thân ảnh, Hạ Uyên cũng là có chút bất đắc dĩ sắp sửa ngăn lại tay thu về. Tại bàng quan nhìn toàn bộ quá trình thanh niên lãnh chúa thấy thế, không kềm nổi mở miệng cười nói, Chu Chính Giác người này cũng là tính tình bên trong người à, một cái chắc tuyệt phẩm chất vũ khí nói đưa liền đưa. Nghe được thanh niên lãnh chúa lời này, Hạ Uyên cũng là muốn lên ban đầu ở nhị giai trong tiểu bí cảnh lần đầu gặp Chu Chính Giác tình cảnh. Khi đó Chu Chính Giác cũng là bởi vì Hạ Uyên xuất thủ giúp một tay, hắn liền đưa cho Hạ Uyên một kiện tương đương chân quý đạo cụ bảo dương. Không thể không nói, Chu Chính Giác tuy là chủ uni bị ủ, thích khoe khoang, nhưng xử sự phương diện tuyệt đối không thể chê. Điểm ấy ngược lại cũng cực kỳ phù hợp các loại tác phẩm văn học bên trong nhân vật chính tính cách. À, hắn luôn luôn như vậy. Hạ Uyên mặt mang nụ cười đồng ý nói. Theo sau Hạ Uyên tìm tới Thu Hàn lãnh chúa, hỏi tham giao dịch tăng lên tiên phú tài nguyên sự tình. Không ra bất ngờ, kết quả vẫn như cũng là không có. Ầm ầm, mẹ nó, hù dọa lao tử nhảy một cái. Ta còn tưởng rằng lãnh địa xảy ra ngoài ý muốn đây. Theo Lộ Hoa khởi cảnh cổng truyền tống đi ra Hạ Uyên, bị đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng sấm dọa cho giật mình. Lập tức nhịn không được hùng hùng hổ hổ, cũng khống chế năng lượng đem rơi xuống nước mưa ngăn cách. Theo sau Hạ Uyên đem Lộ Hoa khởi cảnh bí cảnh chìa khóa cất kỹ đồng thời, nhìn hướng trong tay phải búa vũ khí. Chiếc búa này vũ khí là một cái đơn lưỡi búa. Cả thanh búa chiều dài khoảng 90 cm tả hữu, xem như tại búa một tay trong hàng ngũ. Búa thân là màu xám, lưỡi búa là màu đen. Đồng thời cả thanh trên búa có khắc phù văn màu đỏ xem như điểm xuyết. Cấp huyết chiến phủ phẩm chất, chắc tuyệt đặc hiệu, cấp huyết, trung cấp sắc bén, trung cấp cứng cỏi cấp huyết, mục tiêu công kích lúc có thể hấp thu mục tiêu huyết dịch chuyển đổi thành trị liệu, khôi phục người nắm giữ thương thế, đây thật là thiếu cái nhân tình. Thanh này cấp huyết chiến phủ, tuyệt đối không phải trong miệng Chu Chính Giác nói đồng dạng. Không nói những cái khác, quan cái này cấp huyết đặc hiệu cũng đủ để chứng minh thanh này cấp huyết chiến phủ ưu tú. Dù cho đến tiếp sau Hạ Uyên khảo thí đến ra, cái này chuyển đổi trị liệu năng suất cũng không cao. Dùng cho chơi thuyết pháp, liền là đối người khác tạo thành 100 điểm thương tổn, mới có thể trị liệu chính mình 10 điểm HP. Nhưng này cũng không trở ngại thanh này cấp huyết chiến phủ giá trị không thấp. Hạ Uyên phòng trường, cái này cấp huyết chiến phủ xác suất lớn là Chu Chính Giác chuẩn bị giữ lại cho chính mình binh chủng sử dụng. Mà Hạ Uyên vốn là khi nhìn đến cấp huyết chiến phủ tin tức thời gian, là muốn mở miệng tự tuyệt, cuối cùng cái này cấp huyết chiến phủ giá trị xem xét liền không thấp. Nhưng nghĩ tới cái này cấp huyết chiến phủ cùng xuẩn tương đương tương thích, nếu là bỏ lỡ, liền cực kỳ khó gặp lại như vậy thích hợp xuẩn vũ khí. Cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận lấy. Tất nhiên Hạ Uyên cũng không phải không nghĩ qua dùng linh trần thanh toán, nhưng bị Chu Chính Giác nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nói cái gì dạng này liền là không đem hắn làm bằng hữu các loại. Thế là Hạ Uyên cuối cùng cũng chỉ có thể chơi không thanh này cấp huyết chiến phủ. Lần sau nếu là có thể thu được đến một mai chắc tuyệt phẩm chất vong linh binh chủng chiêu mộ tinh phách, liền đưa cho Chu Chính Giác làm trả nhân tình a. Dứt lời, Hạ Uyên cũng là tiến vào sân huấn luyện, tìm được Xuân. Xuân là một tên chân chân chính chính chiến đấu cường, thuộc về là một ngày không chiến đấu liền toàn thân khó chịu loại kia. Cho nên chỉ cần tiến về sân huấn luyện, có 8 thành xác suất có thể gặp được Xuân. Về phần còn có 2 thành, một thành là tại binh chủng nhà ăn, một thành là tại đẳng cấp phòng tu luyện. Hạ Uyên cũng hỏi qua Xuân, vì sao nóng lòng như vậy tại chiến đấu? Cuối cùng Hạ Uyên bản thân là không thích chiến đấu, nhất là bản thân cùng người khác cận chiến. Mà Xuân đưa ra trả lời cũng cực kỳ thuần túy, liên là chiến đấu có thể để hắn cảm giác được hưng phấn cùng vui vẻ. Bất quá Xuân ngay từ đầu cũng không phải là chiến đấu cuồng, mà là theo lấy không ngừng chiến đấu, chém giết, mới từng bước biến thành chiến đấu cuồng. Nhưng Hạ Uyên hoài nghi, ở trong đó khả năng cũng có nghề nghiệp ảnh hưởng nhân tố tại. Cuồng huyết chiến binh, cuồng huyết bạo phát, trong đó cuồng huyết hai chữ, khả năng liền biểu lộ hết thảy. Phía sau Hạ Uyên đem cấp huyết chiến phủ giao cho Xuân sử dụng. Nhìn xem Xuân kích động ánh mắt, Hạ Uyên cười lấy nói, ngày mai ta muốn cần ngươi đi theo Minh Hải đi một chuyến thần bí di địa. Nơi đó hoàn cảnh tương đối nguy hiểm, có thanh vũ khí này tại, ngươi cũng có thể hơi an toàn một điểm. Chương 956, mật thám chương 956, mật thám lãnh chúa ngài yên tâm, ta Xuân không sợ nhất liền là nguy hiểm. Nói lấy Xuân còn tận lực vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Phía sau Hạ Uyên cũng là hướng Xuân tỉ mỉ giảng thuật thần bí di địa tình huống. Hôm sau, vẫn như cũng là mây đen giăng kín cũng mưa rơi lác đác. Cùng Lâm Sơn thành chỗ tồn tại khu vực khác biệt. Theo cả vương quốc mưa, muốn hơi bình thường một chút. Không có nói cả ngày đều một mực trời mưa to. Hơn nữa cùng Lam Tinh có chút tương tự, mưa rơi ngẫu nhiên lớn ngẫu nhiên nhỏ. Có đôi khi sẽ còn ngừng mưa, tiếp đó qua một thời gian ngắn tiếp tục trời mưa. Đây mới là bình thường trời mưa nha, nào có một thoáng mưa, liền liên tục không gián đoạn phía dưới mấy ngày mưa to. Nhìn xem rơi xuống tiểu vũ, Hạ Uyên nhịn không được chửi bậy nói. Tiếp đó bước nhanh tiến về lãnh địa phía bắc. Làm Hạ Uyên đến lãnh địa phía bắc lúc, lãnh địa phía bắc đã tụ tập không ít binh chủng. Chính như Hạ Uyên hôm qua cùng Xuân nói ra, Hạ Uyên chuẩn bị để Minh Hải lần nữa dẫn đội tiến vào thần bí di địa kiếm lấy tài nguyên. Cuối cùng Hạ Uyên đã sớm chuẩn bị để Minh Hải lần nữa tiến vào thần bí di địa. Nhưng bởi vì Xuân cùng họ thành chủ nguyên nhân, vậy mới một mực trì hoãn đến hiện tại. Bất quá lần này thành viên phối trí cùng lần trước có cải biến nhất định. Đầu tiên Hải Nhất, Hải Nhị, Ú Y Điệp, Thổ Nhất cùng Hoa Linh cũng không đi theo tiến vào. Hải Nhất bọn chúng là cần chờ tại đẳng cấp trong phòng tu luyện tu luyện. Mau chóng đem đẳng cấp tăng lên tới tứ giai cấp 9, tiếp đó nghĩ biện pháp đột phá đến ngũ giai. Hoa Linh thì là cần tại Xích Viêm Hỏa Liên trong sân động, gia tốc Xích Viêm Hỏa Liên sinh trưởng. Đối lập, lần này Xuân cùng Alins đều sẽ đi theo Minh Hải tiến vào thần bí di địa. Không phải Hạ Uyên không muốn phái càng nhiều ngũ giai chiến lực vào thần bí di địa, mà là trong lãnh địa ngũ giai chiến lực liền như thế mấy vị. Hạ Uyên đã là tận lực đem có thể phái ra đều phái đi ra. Lãnh chúa, gặp Hạ Uyên đến, chúng binh chủng nhộn nhịp hướng Hạ Uyên hành lễ. Hạ Uyên mặt mang ý cười khẽ gật đầu, tiếp đó đem cuối cùng một chương thần bí di địa truyền tống quyển trục giao cho Minh Hải, cũng chậm chậm nói, hết thảy dùng an toàn làm chủ. Vâng, lãnh chúa. Minh Hải dùng sức gật đầu. Về phần cái kia lời nhắn nhủ, Hạ Uyên sớm tại tối hôm qua liền đã bàn giao. Lập tức Minh Hải lui lại hơn 10 mét, tiếp đó sử dụng thần bí di địa truyền tống quyển trục. Nhìn xem phiến kia cao tới mười mấy thước khổng lồ cổng truyền tống, Minh Hải cao giọng hô, vào. Dứt lời, Minh Hải trước tiên một đầu tiến vào cổng truyền tống. Tuần thấy thế theo sát phía sau, tiếp đó cái khác binh chủng lần lượt tiến vào. Cuối cùng Alins mới tại Hạ Uyên nhìn kỹ bước vào thần bí di địa cổng truyền tống. Rất nhanh 10 phút đồng hồ đi qua, cổng truyền tống tiêu tán. Hạ Uyên cũng là tiến đến bắt đầu xử lý hôm nay lãnh địa sự vụ. Đây chính là lãnh chúa nói thần bí di địa ư? Dường như cùng ngoại giới cũng không có gì khác nhau. Tuấn nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, tự lẩm bẩm. Loại trừ sẽ tùy thời đổi mới đủ loại quái vật bên ngoài, thần bí di địa cùng ngoại giới chính xác không có khác nhau quá nhiều. Một bên Alins nghe vậy, bị người đáp lại nói. So sánh với thanh nhàn Alins cùng Xuân hai người, Minh Hải tại tiến vào thần bí di địa sau, liền như là lần trước đồng dạng lập tức bắt đầu chỉ huy cái khác binh chủng biến thành trận hình phòng ngự. Minh Hải quân đoàn trưởng, cần ta làm chút gì ư? Khi nhìn đến Minh Hải hơi có vẻ bận rộn dáng dấp sau, quan sát xong cảnh vật chung quanh Xuân, cũng là liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Căn cứ Hạ Uyên mệnh lệnh, lần này thần bí di địa vẫn như cũng là từ Minh Hải chỉ huy hành động. Bởi vậy dù cho Alins cùng Xuân cùng Minh Hải đồng dạng cùng là anh hùng, cũng vẫn như cũ muốn nghe theo Minh Hải mệnh lệnh. Minh Hải nghe vậy nhìn Xuân một chút, tiếp đó hơi hơi lắc đầu, tạm thời không cần, chờ ta cần ngươi lúc, ta sẽ trực tiếp gọi ngươi. Tối hôm qua lãnh chúa cố ý cùng nó dặn dò qua. Xuân mặc dù sức chiến đấu không tầm thường, nhưng nhu lực hơi kém, để nó đem Xuân làm cái ác ôn là được. Không muốn để Xuân đi chấp hành một chút phi chiến đấu bên ngoài nhiệm vụ. Minh Hải tuy là cảm thấy lãnh chúa khả năng là có chút quá đánh giá thấp Xuân, nhưng lãnh chúa đã dặn dò, vậy nó liền thành thật thật dựa theo lãnh chúa dặn dò chấp hành là đủ. Theo sau Minh Hải tựa như cũng giống như lần trước đồng dạng, trước xác định bản thân vị trí, phía sau bắt đầu tra xét xung quanh tình huống, cũng dùng ổn thỏa nhất phương thức bắt đầu săn bắn quái vật, kiếm lấy tài nguyên. Mật thám bộ ngành, lãnh chúa đại nhân, gặp Hạ Uyên đột nhiên đến xung quanh mật thám liền đội vàng hành lễ hô. Ân, ám thích đây. Gặp ám thích không tại lầu 1, Hạ Uyên hướng một bên một tên dạ ảnh thích khách hỏi. Đêm đó ảnh thứ khách nghe vậy vội vã trả lời, hồi lãnh chúa, ám thích đội trưởng có lẽ tại trong phòng tu luyện, người đi đem nàng gọi. Được. Dạ ảnh thích khách gật đầu, tiếp đó bước nhanh rời đi. Không bao lâu, mật thám bộ ngành tầng 1 đại khóa trong nội đường. Hạ Uyên ngay tại làm ám thích hạ đạt nhiệm vụ mới. Ám thích, sáng. Bắt đầu ngày mốt, ta cần các ngươi đi tra xét mỗi cái thành trấn tin tức, về phần phạm vi đi. Hạ Uyên đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn bản đồ, tiếp đó chỉ vào sở lở trấn, cũng tới phía ngoài di chuyển một vòng. Liên dùng ta vạch ra địa phương làm biên giới, các ngươi chỉ cần tra xét xong mảnh khu vực này là đủ. Mật thám bộ ngành nhân số không hề ít, coi là gần nhất chiêu mộ thích khách binh chủng, chừng 300 người. Nhưng muốn làm muốn cái này 300 người đi tra xét cả vương quốc tất cả khu vực, chỉ sợ là có thể năm ghi chép. Hạ Uyên trước mắt cũng không có nhiều thời gian như vậy cho mật thám đi tra xét, cho nên Hạ Uyên chỉ là vòng ra xung quanh một mảnh khu vực để đám mật thám đi tra xét. Tất nhiên, lần này cũng không cần như tra xét sở lở trấn như thế tinh tế tỉ mỉ, các ngươi chỉ cần tra xét ra lãnh địa tới thành trấn đại khái tin tức, binh sĩ tới bố trí canh phòng tin tức cùng điểm tài nguyên tin tức là được. Cái gọi điểm tài nguyên liền là khoáng mạch các loại. Bình thường tới nói, mỗi tòa lãnh địa đều sẽ có chút điểm tài nguyên. Như sở lở lĩnh liền có một tòa cỡ nhỏ khoáng mạch sắt. Sở lở lĩnh sắt vách núi lĩnh càng là có một tòa có thể khai thác ra hắc thiết khoáng thạch cỡ nhỏ khoáng mạch. Cũng vì như vậy, Ún Lĩnh mới bị Tư Siết Lĩnh hơi phồn hoa một điểm. Ngay sau đó Hạ Uyên ngay trước ám thích trước mặt, lấy ra một đống lớn kim tệ. Cái này 5000 mai kim tệ, là các ngươi lần này chấp hành nhiệm vụ tiền hoạt động, tài chính cùng thành viên phương diện chính ngươi tới phân phối. Được. Chỗ tối thấy thế liền đội vàng gật đầu. Phía sau Hạ Uyên lại cùng ám thích nói chuyện với nhau điểm tỉ mỉ, mới rời khỏi mật thám bộ ngành. Mà tại sau khi Hạ Uyên đi, ám thích cũng là lập tức triệu tập tất cả mật thám, bắt đầu giảng thuật gần đến tra xét nhiệm vụ, cùng phân phối thành viên. Cuối cùng ám thích đem có mật thám chia làm 20 tổ. Một tổ tra xét một tòa thành trấn. Mỗi tổ cụ thể thành viên làm 9 tên trường kích binh, 5 tên ám ảnh thích khách cùng 1 tên pháp sư. Trường kích binh là tra xét trên mặt nổi tương đối dễ dàng thu thập tin tức. Ám ảnh thích khách thì là tra xét tương đối tin tức bí ẩn. Về phần pháp sư, cái kia thuần túy là dùng tới làm thân phận dùng. Tại cả trong vương quốc, pháp sư mặc dù không có Hạ Uyên tưởng tượng như thế tôn quý, nhưng thế nào cũng muốn cao hơn bình dân cùng đại đa số chiến chức vụ người. Đội ngũ nếu là có tên pháp sư tại, có khả năng tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chương 957, di chuyển kiến trúc chương 957. Di chuyển kiến trúc thời gian gần sát giữa trưa, Hạ Uyên mang theo 5 tên loại hình không đồng nhất binh chủng đi tới lãnh chúa trên tế đàn. Tiếp đó thanh toán linh trần trở lại Lam Tinh. Hạ Uyên lần này về Lam Tinh là chuẩn bị mua chút di chuyển kiến trúc tài nguyên, tỉ như chắc tuyệt phẩm chất thổ tinh thạch. Bất quá nghiêm ngặt mà nói, hẳn là thay thế. Hạ Uyên chỉ là thông qua thương hội, đem trong tay cái khác thuộc tính tinh thạch đổi thành chính mình cần thuộc tính tinh thạch. Đương nhiên phí thủ tục khẳng định là muốn thanh toán điểm. Ách a, lại gần nửa tháng không về Lam Tinh, lại nói hẳn là cũng sắp hết năm a. Nói lấy Hạ Uyên đem điện thoại di động khởi động máy, chuẩn bị lệ cũ xem xét bong bóng xanh bên trên tin tức. Khi thấy trên màn hình điện thoại biểu hiện ngay lúc, Hạ Uyên không được lẩm bẩm nói, "Ân, còn có không đến một tháng ăn Tết ư?" Nói lấy Hạ Uyên cũng là chuẩn bị mở ra bong bóng xanh. Nhưng một giây sau, Hạ Uyên liền phát giác được không thích hợp, không đúng, có vấn đề. Thế là Hạ Uyên vội vã mở ra lịch ngày, xem xét ngày. Khi thấy cụ thể ngày sau, ngay tại chỗ nhịn không được văn tụ, "Kiểm, đã bước sang năm mới rồi. Hơn nữa năm mẹ nó nhanh qua hết." Hiển nhiên, bởi vì Hạ Uyên trưởng kỳ trở tại Thiên Tứ Đại Lục, lại thêm Hạ Uyên cũng không có nhớ lịch ngày thói quen, dẫn đến Hạ Uyên bỏ qua một năm này năm mới. Ta liền nói hôm qua Trình Huyên bọn hắn thế nào mở miệng một tiếng chúc mừng năm mới, ta mẹ nó còn tưởng rằng là sớm chúc mừng đây. Kiểm. Nói đến đây lúc, Hạ Uyên cũng lập tức liên tưởng đến, hôm qua Trình Huyên cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hiển nhiên hôm qua Trình Huyên đại khái đã nhìn ra, hắn không có nhớ kỹ ăn Tết ngày. Lập tức Hạ Uyên lập tức mở ra bong bóng xanh. Quả nhiên, Hạ Uyên bong bóng xanh bên trên tràn đầy trò chuyện điểm đỏ. Hạ Uyên tùy tiện mở ra một cái xem xét, đều là năm mới chúc mừng nói các loại. Mà Hạ Uyên tại mở ra năm người nhóm trò chuyện, phát hiện bốn người khác ngay tại vô cùng sôi nổi trò chuyện. Hạ Uyên thấy thế điểm kích có người hắn bắt tự, quay vòng đến chiều hôm qua tin tức. Chu Chính Giác, Ngoa Tào, đã bước sang năm mới rồi. Các ngươi mẹ nó rõ ràng không nhắc nhở ta. Nếu không phải ta nghĩ đến hôm nay về làm tình xử lý một ít chuyện, ta cũng không biết bước sang năm mới rồi. Hạ Huyên ngụy thế kỷ. Quý Tân, ha ha ha. Chúng ta không phải cùng ngươi nói chúc mừng năm mới ư? Chính Huyên, liền là a, ta còn cố ý nói nhiều lần đây. Ngụy Thế Kỷ, Khôi Hải, Chu Chính Giác, mẹ nó, vốn là gần sát bước sang năm mới rồi, ai biết các ngươi đây có phải hay không là tại chào hỏi. Giận dữ, Chu Chính Giác, chết bóng, cha mẹ ta phát tới một đống tin tức ta đều không về, bọn hắn dường như đã báo nguy, cợt mở nở. Không tán gẫu nữa, ta muốn đi xử lý sự tình. Ngụy Thế Kỷ, Agat, có chuyện vui a. Quý Tân, người khác thảm a Trình Huyên Chu Chính Giác, không quan hệ, trong chúng ta còn có người bồi ngươi Hạ Huyên. Xem ra, chúng ta hạ đại lãnh chúa còn không về làm tinh đây. Hơn nữa căn cứ hôm nay nói chuyện trời đất hắn bộ dáng kia, đoán chừng là có đoạn thời gian không về Lam Tinh. Vừa nghĩ tới hắn về Lam Tinh nhìn thấy bỏ lỡ năm mới mộng bức dạng, ta liền muốn cười. Hạ Huyên. Khi thấy Trình Huyên phát ra tin tức lúc, Hạ Huyên mặt mũi tràn đầy không nói. Bất quá cũng may hắn không có Chu Chính Giác phiền não như vậy. Nguyên nhân nha, biết đều hiểu. Tiếp đó Hạ Huyên yên lặng tại trong nhóm trích dẫn Trình Huyên đoạn văn này, cũng trở về nghi vấn biểu tình. Trình Huyên, u. Hạ đại lãnh chúa trở về a. Ta còn tưởng rằng ngươi cái này người bận rộn còn được đoạn thời gian mới trở về đây. Cười trộm, Chu Chính Giác. Còn tốt có Hạ Huyên ngươi bồi ta. Bàn tay hình trái tim, Hạ Huyên, ta có thể nói ta không muốn bồi ngươi sao? Chu Chính Giác, không được. Hạ Huyên, Quý Tân, ha ha ha, lại nói các ngươi vậy cũng là người cùng cảnh ngộ a. Chu Chính Giác, giận, Hạ Huyên, lạnh nhạt, theo sau Hạ Huyên một bên cùng Trình Huyên mấy người trò chuyện, một bên cho người khác từng cái trả lời tin nhắn. Nhưng có lẽ là bởi vì Tết Xuân nguyên nhân, Hạ Huyên lãnh chúa hảo hữu tuyệt đại bộ phận đều tại Lam Tinh, cho nên Hạ Huyên phát ra tin tức, không bao lâu liền được phục hồi. Hạ Huyên thấy thế, cũng chỉ có thể cùng đối phương đơn giản trò chuyện một hồi. Hô. Cuối cùng xử lý xong. Tại đem tin tức toàn bộ phục hồi sau, Hạ Huyên nhẹ nhàng thở ra. Hắn lần đầu cảm giác được, hảo hữu người nhiều cũng là một loại buồn rầu. Theo sau nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Hạ Huyên choàng cái áo khoác, đi ra phòng ốc. Đi tới trên đường phố sau, Hạ Huyên cũng là cảm nhận được một chút Tết Xuân không khí. Đó chính là trên đường phố dòng người rất ít. Dù cho bây giờ đã đến gần Tết Xuân sau cùng, trên đường phố cũng không có bao nhiêu người. Không bao lâu, Hạ Huyên đi tới một chỗ hồ cá phía trước, chọc lấy lan can nhìn xem hồ cá yên tĩnh mọi người. Bởi vì gia đình nguyên nhân, Hạ Huyên kỳ thực cũng không quá để ý Tết Xuân. Thậm chí nhiều khi đều đang tận lực tránh như Tết Xuân những cái này toàn gia đoàn viên ngày lễ. Đây cũng là Hạ Huyên vì sao không nhớ kỹ Tết Xuân thời gian một trong những nguyên nhân. Tất nhiên muốn nói cảm giác cô độc, Hạ Huyên khẳng định là có, nhưng cũng không nhiều, bởi vì Hạ Huyên sớm thành thói quen. Lúc ban đêm Hạ Huyên như thường ngày về tới lãnh địa. Dù cho lúc này ở vào Tết Xuân trong lúc đó, Hạ Huyên cũng chỉ tại làm tinh đợi không đến một ngày. Cuối cùng hắn lại không cần như đại đa số người đồng dạng thăm người thân. Bằng hữu cái gì, chính huyên nhà bọn hắn đều tại những thành thị khác. Hạ Huyên tại hồ thành bằng hữu cũng chỉ có lạc ca số ít mấy người. Về phần lãnh chúa khác, chỉ có thể nói nhận thức, nhưng không quen, không tính là bằng hữu. Mà lạc ca cũng không phải Hạ Huyên, người khác ăn Tết có cuộc sống của mình. Hạ Huyên cũng không thể không có việc gì, đi làm phiền người khác ca, bởi vậy đối Hạ Huyên tới nói, cùng chờ tại Lam Tinh, không bằng về lãnh địa. Lãnh địa có Thương Vân bọn hắn làm bạn, tốt xấu còn có thể náo nhiệt một chút. Liên là lãnh địa thời tiết này, không phải như thế làm người vui vẻ. Sách, bên kia trăng sáng nô lên cao, phồn tinh đầy trời, bên này mưa đêm tuôn trào, gió táp mưa xa, thật để cho người cảm thấy không thích đứng. Cảm thụ được trên bầu trời rơi xuống nước mưa, Hạ Huyên không kềm nổi cảm thán nói. Theo sau Hạ Huyên bước nhanh đi tới Nham Linh địa mạch phía trước, cũng mở ra kiến trúc tin tức, lựa chọn di chuyển kiến trúc. Theo lấy Hạ Huyên lựa chọn di chuyển kiến trúc, Hạ Huyên trong tầm mắt xuất hiện một tòa vẹn vẹn hắn có thể thấy được hư ảo kiến trúc. Đồng thời tại hư ảo trên kiến trúc còn có hiện lên hai đạo tin tức. Cần linh trận, 1000 cần chắc việt cấp thổ tinh thạch, 50 cái này hai đạo tin tức, liền là biểu lộ rõ ràng di chuyển kiến trúc chỗ cần tiêu hao tài nguyên. Trong đó chắc việt cấp thổ tinh thạch là cố định. Nói cách khác, chỉ cần Hạ Huyên di chuyển Nham Linh địa mạch, nhất định phải tiêu hao 50 mai chắc tuyệt phẩm chất thổ tinh thạch. Mà linh trận thì là sẽ căn cứ kiến trúc di chuyển khoảng cách tới từng bước tăng lên. Về phần linh trận tăng lên ngạch số bao nhiêu, vậy phải xem kiến trúc bản thân. Như phía trước Hạ Huyên di chuyển thông tấn tháp kiến trúc, di chuyển 10 km vẫn chưa tới 1000 linh trận. Mà di chuyển Nham Linh địa mạch, cất bước liền muốn 1000 linh trận. Bởi vậy quang di chuyển đến lãnh địa phía bắc liền cần tiêu hao khoảng 10 vạn linh ngụy. Giá cả cũng liền chỉ so với cấp 5 đẳng cấp đột phá đạo trường rẻ hơn một chút. Về phần Nham Linh địa mạch di chuyển giá cả là cái gì cao như thế? Hạ Huyên phỏng chừng khả năng cùng lớn nhỏ có quan hệ. Cuối cùng di chuyển một tòa chỉ có mấy chục mét kiến trúc, cùng di chuyển một tòa hơn 1000 thước kiến trúc, cái kia tiêu hao có thể là giống nhau sao? Chương 958, binh chủng kiến trúc ảnh hưởng. Chương 958, binh chủng kiến trúc ảnh hưởng. May mà chỉ là di chuyển đến lãnh địa phía bắc, nếu là di chuyển đến càng xa vị trí, ta khả năng liền di chuyển phí tổn đều trả không nổi. Nhìn xem hư ảo trên kiến trúc, cần thiết linh trần con số phi tốc gia tăng sau, Hạ Huyên cũng là nhịn không được chửi bậy nói. Rất nhanh, Hạ Huyên liền đến lãnh địa phía bắc, đặc biệt đặt Nham Linh địa mạch vị trí. Theo lấy Hạ Huyên tuyển định vị trí, như là kiến tạo kiến trúc lúc đồng dạng, kiến trúc hư ảnh chậm chậm hiện lên. Lúc này kiến trúc hư ảnh không còn là chỉ có Hạ Huyên có thể nhìn thấy, mà là anh hùng cùng binh chủng đều có thể nhìn thấy. Ngay sau đó Hạ Huyên cũng là hướng về kiến trúc hư ảnh đầu nhập linh trần cùng chắc tuyệt phẩm chất thổ tinh thạch. Theo lấy tài nguyên toàn bộ đầu nhập, một đạo hư ảo đếm ngược cũng xuất hiện kiến trúc hư ảnh bên trên. Cùng Hạ Huyên lúc trước mới trở thành lãnh chúa lúc, tạm thời mở khóa miễn phí di chuyển kiến trúc không giống nhau. Khi đó Hạ Huyên tuyển định vị trí, liền có thể di chuyển tức thời kiến trúc. Mà bây giờ Hạ Huyên sử dụng di chuyển kiến trúc công năng, không chỉ cần phải tiêu hao tài nguyên, còn có kiến trúc di chuyển thời gian. Đến kiến trúc di chuyển thời gian kết thúc, kiến trúc mới có thể di chuyển đến Hạ Uyên lựa chọn vị trí. Bất quá, kiến trúc di chuyển thời gian muốn so kiến trúc thăng cấp thời gian ngắn bên trên không ít. Căn cứ Hạ Uyên nhiều lần di chuyển kiến trúc lúc chỗ quan sát, kiến trúc di chuyển thời gian chỉ có kiến trúc thăng cấp thời gian chừng phân nửa. Nhưng mà di chuyển kiến trúc lúc còn có một cái khuyết điểm, đó chính là tại kiến trúc di chuyển trong lúc đó, kiến trúc bản thân ở vào không thể sử dụng trạng thái. Điểm ấy cùng kiến trúc thăng cấp lúc lại khác biệt. Tại di chuyển xong nham linh địa mạch sau, Hạ Uyên lại đem cấp 5 đẳng cấp đột phá đạo trường. Cấp 3 sân huấn luyện cùng bộ phận lôi đình tháp cùng nhau di chuyển đến lãnh địa phía bắc. Theo sau Hạ Uyên lại gọi một nhóm thành vệ quân, cũng hướng bọn hắn phân phó, không muốn để người tới gần ngay tại di chuyển kiến trúc hư ảnh. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Hạ Uyên vậy mới tiến đến nghỉ ngơi. Hôm sau, thời tiết cuối cùng tốt một điểm, tuy là vẫn như cũ có chút âm trầm. Quả nhiên, binh chủng kiến trúc tuy là đã rời đi, nhưng cảnh vật chung quanh nhưng lại không vì vậy mà khôi phục. Lúc này Hạ Uyên chính giữa đứng ở nham linh địa mạch di chuyển phía trước vị trí. Trải qua một đêm, nham linh địa mạch thành công chuyển rời đến lãnh địa phía bắc. Nguyên bản nham linh địa mạch bên trong trung tâm bình đài, khắc lấy phù hiệu cự thạch đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nham linh địa mạch phía trước vị trí lại vẫn như cũ là một mảnh hoang địa. Xung quanh thổ nguyên tố mặc dù không có phía trước nồng đậm, cũng vẫn như cũ tràn đầy. Cũng không theo lấy nham linh địa mạch di chuyển mà khôi phục. Bất quá vấn đề này cũng rất tốt giải quyết, thậm chí đều không cần Hạ Uyên nhúng tay. Không có nham linh địa mạch binh chủng kiến trúc, những cái này thổ nguyên tố liền giống như nước không nguồn. Theo lấy thời gian, sẽ từng bước tiêu tán. Hạ Uyên thật lâu phía trước di động qua khô lâu nghĩa địa, khi đó khô lâu nghĩa địa ảnh hưởng liền là theo lấy thời gian tiêu trừ, liền là cần thiết thời gian khả năng sẽ có chút giải. Đương nhiên, Hạ Uyên cũng có càng nhanh phương pháp khôi phục, đó chính là trước thông qua ngoại lực, đem quá phận tràn đầy thổ nguyên tố khôi phục bình thường đến trình độ. Tỷ như để pháp sư cùng thổ nguyên tố binh chủng không ngừng rút ra mảnh khu vực này thổ nguyên tố, từ đó tới tăng nhanh thổ nguyên tố tiêu tán. Chờ thổ nguyên tố khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn sau, lại để cho hoa linh mang chút yêu tinh, trồng trọt chút hoa cỏ thực vật. Dạng này không bao lâu, liền có thể đem mảnh khu vực này khôi phục. Bất quá nham linh địa mạch đối với hoàn cảnh ảnh hưởng, so với khô lâu nghĩa địa loại vong linh này bình chủng kiến trúc tốt hơn rất nhiều. Coi như Hạ Uyên không thanh lý mảnh khu vực này cũng vẫn như cũ có thể ở lại người. Cuối cùng thổ nguyên tố nồng đậm lại không biết như vong linh năng lượng đồng dạng ảnh hưởng đến nhân sinh bình thường tồn. Đối với người thường mà nói, ở tại hoàn cảnh nguyên tố phải chăng nồng đậm, đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Cho nên Hạ Uyên cũng bèn bèn chỉ là đến xem mắt hoàn cảnh biến hóa, cũng không có muốn động thủ dọn dẹp, khôi phục mảnh khu vực này ý nghĩ. Chết đi cho ta! Thần bí di địa bên trong, Xuân nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân năng lượng bắn ra, trên mình bắp thịt đều phảng phất tăng lớn một vòng. Lập tức Xuân hai tay nắm chặt cấp huyết chiến phủ, lưới búa hội tụ nồng đậm năng lượng màu đỏ như máu, hướng về một cái da xanh thú nhân gắng sức bổ tới. Cái kia thú nhân muốn tiến hành né tránh, hậu phương Alins thấy thế, trong tay pháp trượng băng nguyên tố hội tụ. Nháy mắt thú nhân hai chân bị tầng một hàn băng đông kết. Tuy là cái này hàn băng lực khống chế rất thấp, thú nhân một giây sau liền có thể tránh thoát, nhưng chính là cái này kéo dài một giây, đủ để muốn tính mạng của nó. Suy, lưỡi búa rơi vào thú nhân trên đầu. Thú nhân làn da, huyết nhục thậm chí cứng rắn xương đầu, bị lưỡi búa hung hãn bổ ra. Nháy mắt cấp huyết chiến phủ bổ ra thú nhân nửa cái đầu. Máu tươi nao hướng về bốn phía bắn tung tóe mà ra, cũng có không ít hướng về Xuân tung tóe đi, nhưng đều bị Xuân sử dụng năng lượng ngăn cách. Phù phù. Chờ Xuân đem lưỡi búa rút ra sau, cái kia thú nhân cũng là trừng lớn hai mắt, đổ vào trên mặt đất. Tại xác nhận đối phương đã sau khi chết, Xuân cũng là thở ra khẩu khí, hô: "Cuối cùng giải quyết ngươi cái này nên chết ra hỏa." Nói xong Xuân cũng là nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Chỉ thấy tại một bên khác, Minh Hải tại cùng ba tên ngũ giai thú nhân chiến sĩ ngay tại chiến. Bất quá cùng Minh Hải chiến đấu ba tên ngũ giai thú nhân, tại trên thực lực xa muốn thấp hơn Xuân mới chém giết thú nhân. Xuân mới chém giết thú nhân thực lực mạnh, coi như là Xuân cùng Alins liên hợp đối địch, cũng tiêu hao một phen khí lực mới giải quyết. Nếu là không có Alins trợ giúp, Xuân khả năng đều muốn mở ra cuồng huyết bạo phát liều chết đánh một trận. Minh Hải quân đoàn trưởng, ta tới giúp ngươi. Lập tức Xuân tại hơi điều chỉnh xuống trạng thái sau, nhanh chóng phóng tới Minh Hải, cũng thêm vào chiến cuộc. Không bao lâu, theo lấy Minh Hải một kiếm đâm xuyên một tên sau cùng ngũ giai thú nhân trái tim. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, cuối cùng nên đón kết thúc. Thế nào, Xuân, thấy được thần bí di địa nguy hiểm không? Tại giải quyết mất một tên sau cùng ngũ giai thú nhân sau, Minh Hải vô Xuân bả vai cười nói. Xuân nghe vậy đầu như giã tỏi liên tục gật đầu, thấy được, vẫn là Minh Hải quân đoàn trưởng ngươi lợi hại. Bởi vì Minh Hải tại thần bí di địa bên trong săn bắn quái vật là dùng ổn thỏa làm chủ. Đơn giản tới nói, liền là chuyên môn khi dễ nhỏ yếu gặp được hơi mạnh một điểm quái vật liền lựa chọn né tránh. Bởi vậy tại cái này ổn thỏa phương pháp phía dưới, trong ngày này Minh Hải một đoàn người đều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí cũng không có trách vật đổi mới đến Minh Hải một đoàn người xung quanh. Nay cũng dẫn đến Xuân cảm thấy thần bí di địa cũng liền dạng kia, căn bản không có lãnh chúa nói nguy hiểm như vậy. Nhưng mà rất nhanh, thần bí di địa liền để Xuân thể nghiệm một cái gì gọi là nguy hiểm. Tại trước đây không lâu, Minh Hải mới dẫn đội giải quyết một nhóm tứ giai quái vật. Ngay tại Xuân cảm thấy hành hạ người mới có chút vô vị thời gian, tại Xuân bên cạnh không đến 5 mét, đột nhiên đổi mới ra cái kia 4 tên ngũ giai thú nhân. Trong đó cầm đầu ngũ giai thú nhân thực lực thậm chí còn muốn vượt qua Xuân không ít. Mà tại cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới tình huống, Xuân ngay tại chỗ ăn thiệt thòi lớn. Nếu không phải Xuân phản ứng nhanh chóng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái kia ngũ giai thú nhân yếu hại công kích. Cái kia Xuân coi như không chết, cũng phải trọng thương. Vừa nghĩ tới cái kia mạo hiểm một màn, Xuân đến hiện tại cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Đồng thời đối với thần bí di địa cảnh giác, cũng là trực tiếp kéo căng. Chương 959, đột nhiên xuất hiện vết nứt. Chương 959, đột nhiên xuất hiện vết nứt phía sau Minh Hải liền như là phía trước đồng dạng, bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Nhưng lần này trừ bỏ ngũ giai quái vật thi thể bên ngoài, tứ giai quái vật thi thể cũng bị Minh Hải trực tiếp mang đi. Chỉ có tam giai quái vật thi thể sẽ bị để vào thạch quan, vùi sâu vào trong đất. Về phần tại sao? Bởi vì Hạ Uyên đem mặt khác một mai cao cấp nhận không gian tạm thời giao cho Minh Hải. Cao cấp nhận không gian nội bộ không gian chừng 50 mét khối, đầy đủ Minh Hải cất giữ quái vật thi thể. Nếu là như thế vẫn chưa đủ, Minh Hải, A Linh cùng Xuân mỗi người trên mình còn không có một mai sơ cấp nhận không gian đi. Mà tại dọn dẹp xong hiện trường sau, Minh Hải cũng là đi tới phụ cận một chỗ khu vực, bắt đầu chỉnh đốn, làm hoàn mỹ chấp hành lãnh chúa mệnh lệnh. Minh Hải mỗi lần săn bắn quái vật phía trước, đều sẽ để đội ngũ tận khả năng khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái. Dù cho khả năng này sẽ dẫn đến săn bắn quái vật, kiếm lấy tài nguyên năng suất trên phạm vi lớn giảm xuống, Minh Hải cũng không có nhìn không Tam Quốc diễn nghĩa loại này thư tịch. Nó biết rõ, chính mình nếu là lấy được nhiều tư nguyên hơn, lãnh chúa khẳng định sẽ cao hứng. Nhưng nếu là thương vong quá lớn, cái này cao hứng liền muốn giảm bớt đi nhiều, thậm chí khả năng dẫn tới quả trách. Bởi vậy là một cái trí tuệ kinh người thông minh cô, nó mới không muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tuy là Minh Hải biết, lãnh chúa xác suất lớn cũng sẽ không cỡ trách chính mình. Ầm ầm. Nhưng mà ngay tại Minh Hải dẫn đội chỉnh đốn vẫn chưa tới nửa giờ, Minh Hải đột nhiên nghe được nổ vang truyền đến. Ngay sau đó Minh Hải cũng cảm giác được mặt đất một trận lay động, tựa như địa chấn đồng dạng. Đề phòng. Cảm nhận được cỗ này không tên xuất hiện động tĩnh sau, Minh Hải lập tức ra lệnh, cũng nhanh chóng đứng dậy, thân tình đề phòng nhìn về phía động tĩnh truyền đến. Alins, tuân cùng cái khác binh chủng nghe vậy cũng là nhanh chóng bày ra phòng ngự tư thế. Mà cái này không tên xuất hiện động tĩnh, sơ sơ kéo dài mấy phút đồng hồ mới từng bước tiêu tán. Đây là động tĩnh gì? Tuân nghi ngờ đem ánh mắt nhìn về phía Minh Hải cùng Alins. Minh Hải cùng Alins một người một khâu nghe vậy, cũng là đưa mắt nhìn nhau tiếp đó nhộn nhịp lắc đầu. Ta chỉ cùng lãnh chúa tới qua một lần thần bí di địa, chưa từng thấy loại tình huống này. Ta cũng chưa từng thấy qua, thế nhưng động tĩnh cảm giác không xa, phòng chừng cũng liền mấy cây số, trực tiếp đi qua nhìn một chút là được. Nói đến đây, Minh Hải quay đầu hướng Xuân nói, "Xuân, ta cùng Alins đi tra xét tình hình bên dưới hướng, làm phiền ngươi lưu tại cái này phòng thủ." "A." Lạc Xuân nghe vậy sắc mặt lập tức khẽ suy sụp, hắn còn tưởng rằng có thể cùng nhau đi tra xét tình huống đây. "Người khác, tiếp tục đề phòng." "Được." Chúng binh chủng thấp giọng đáp lại. Lập tức Minh Hải cùng Alins nhanh chóng bay hướng động tĩnh truyền đến. Mà động tĩnh cách Minh Hải đám người rất gần, phòng chừng cũng liền 7-8 km tả hữu. Bởi vậy Minh Hải cùng Alins hai người rất nhanh liền đến động tĩnh phụ cận. Đây là, mà khi hai người đến phụ cận, nhìn thấy trước mắt một màn lúc, đều là lộ ra kinh ngạc thần tình. Chỉ thấy tại trước mặt hai người, xuất hiện một đầu dài đến gần ngàn mét vết nước. Vết nước ngoằn ngoèo quanh co, tựa như một con cự xà ngang nằm sấp nằm tại trên đại địa. Ta nhớ không lầm, nơi này phía trước hẳn không có cái khe này a. Minh Hải nhìn trước mắt vết nước, có chút không xác định nói. Hẳn là a. Alins nghe vậy, chỉ xung quanh vỡ vụn nham thạch cùng sụp đổ cây cối. Xuống dưới nhìn một chút. Đi. Lập tức hai người liền cẩn thận từng ly từng tí hướng về dưới đáy vết nước bay đi. Cái này vết nước cực sâu, một chút không nhìn thấy đáy bộ. Đồng thời theo lấy càng hướng xuống, vết nước ở giữa cách cũng càng ngắn. Mà Minh Hải cùng Alins một mực bay nhanh 500-600 mét mới nhìn đến dưới đáy vết nước. Đập, đập. Hai người rơi tới dưới đáy vết nước, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một mảnh u ám. Alins thấy thế, trong tay ma lực phun trào. Một giây sau vĩnh hằng tinh vân pháp trượng đỉnh sáng lên một đoàn quang cầu màu trắng lóa, đem xung quanh toàn bộ chiếu sáng. Minh Hải thấy thế liếc mắt nhìn bóng, không có nhiều lời. Đối Minh Hải mà nói, có hay không có nguồn sáng đối nó đều ảnh hưởng không lớn. Thoạt nhìn như là tự nhiên tạo thành, nhưng thần bí di địa sẽ còn xuất hiện địa chấn. Lại địa chấn phạm vi như vậy tiểu. Nhìn xem xung quanh trần trụi vách đá, Alins thấp giọng nói, không rõ ràng, ta cũng chỉ là tới qua thần bí di địa hai lần, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Nhưng đằng sau không có đường, chúng ta hướng phía trước tìm kiếm a. Minh Hải nghe vậy cũng là hơi hơi lắc đầu, tiếp đó nắm chặt vong giả chi tức, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tìm kiếm. Alins thấy thế cũng là theo sát phía sau. Đạp 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 dưới đáy vết nước tương đương yên tĩnh đến loại trừ Minh Hải cùng Alins tiếng bước chân bên ngoài, nghe không được bất kỳ thanh âm khác. Cái kia có nguồn sáng. Ngay tại hai người đi tới khoảng giữa vết nước lúc, hai người đột nhiên nhìn thấy xa xa lại có hào quang xuất hiện. Alins thấy thế, vội vã dập tắt trên pháp trượng quang cầu, để hắc ám lần nữa đem hai người bao phủ. Ngay sau đó một người một khô lướt nhau, chậm chạp hướng về nguồn sáng tới gần. Một bước, hai bước, theo lấy từng bước tới gần nguồn sáng. Một cái không có khung cửa, cũng hiện ra hào quang màu u lam cổng truyền thống xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Cổng truyền thống. Khi thấy phát ra nguồn sáng chính là một cái cổng truyền thống lúc, Minh Hải cảm thấy kinh ngạc. Hầu nguyên lai là cái cổng truyền thống ư? Mà Alins thì là thở ra một hơi, căng cứng thần kinh cũng hơi trầm tĩnh lại. Theo sau hai người cũng là lên trước quan sát tỉ mỉ lấy phiến kia cổng truyền thống. Cổng truyền thống không lớn cũng liền cao đến 2 mét, chiều ngang càng là chỉ có chừng 1 mét. Nhưng mà tại cổng truyền thống phía dưới, còn có một tòa bình đài màu xám. Bình đài màu xám bên trên, điêu khắc hoa văn màu u lam. Mà phiến kia đang tản phát ra hào quang màu u lam cổng truyền thống, chính giữa đứng sừng sững ở bình đài màu xám chính giữa. Alins, ngươi nhìn hiểu cái đồ chơi này ư? Tại tỉ mỉ tra xét xong bình đài sau, Minh Hải hướng Alins hỏi. Ngược lại cái đồ chơi này nó là xem không hiểu. Mà Alins nghe vậy lắc đầu nói, cụ thể ta cũng nhìn không ra. Chỉ có thể căn cứ hiện hữu tình huống, đánh giá ra cái này bình đài là cái này phiến cổng truyền tống khởi động thiết bị. Đồng thời dùng hiện tại tình huống này tới suy đoán, hẳn là có người chủ động khởi động bình đài, mở ra cái này phiến cổng truyền tống. Ngươi nhìn cái này vách đá, cùng cái khác có một chút không giống nhau, phía trước nơi này hẳn là có đầu thông đạo, có thể thông hướng đến cái bình đài này. Nói lấy, Alin chỉ một bên vách đá. Minh Hải thấy thế tập trung nhìn vào, phát hiện xung quanh vách đá mặc dù bởi vì vết nứt tạo thành mà bị phá hư, nhưng quả thật có thể mơ hồ nhìn ra có thông đạo dấu tích. Vậy nói như thế lời nói, cái này vết nứt là người làm tạo thành, có thể xung quanh không có chiến đấu qua dấu tích, chẳng lẽ bị vùi lấp? Dứt lời, Minh Hải còn tự mảnh quét mắt xung quanh một vòng. Không rõ ràng, hơn nữa ta đây cũng là suy đoán, nói không chắc cái này cổng truyền tống là từ bên trong mở ra đây. Bất quá dầu gì những cái này cũng không có ý nghĩa, có nên đi vào hay không tra xét phía dưới. Trước chờ một chút. Minh Hải thấy thế ngăn lại Alins. Bất kể như thế nào, ít nhất phải trước xác nhận xuống, cái này cổng truyền tống có thể hay không như thanh giao bí cảnh đồng dạng đến giờ biến mất. Chương 960, người áo đen chương 960, người áo đen như là phía trước Hạ Uyên nhìn thấy thanh giao bí cảnh lúc suy nghĩ đồng dạng. Minh Hải cũng không muốn phát sinh cổng truyền tống đột nhiên biến mất, dẫn đến nó bị nhốt vào bí cảnh, rời khỏi không được tình huống. Huống hồ nếu như đúng như Alins ngươi đoán dạng kia, cái kia mở ra cổng truyền tống người, khả năng ngay tại trong cổng truyền tống chỗ không xa. Đang nói đến nơi này lúc, Minh Hải đột nhiên dừng lại. Tiếp đó lập tức nhiều thêm năng lượng thu phát, để thị hồn chi nhãn hiệu quả tối đại hóa, cũng nhanh chóng quét về phía bốn phía. Thế nào? Alins gặp Minh Hải dạng này hơi nghi hoặc một chút nói. Không có gì. Minh Hải khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, lại nói, mảnh khu vực này dường như rất nhiều bí cảnh, bên kia có thanh giao bí cảnh, cái này lại phát hiện một tòa bí cảnh mới, đúng không? Tiếng Hán, ách. Chính xác. Alins nghe vậy dừng một chút, tiếp đó khẽ gật đầu, cũng hơi hơi cờ phát trượng. Cũng liền là ở giây tiếp theo, Minh Hải đột nhiên hướng về Alins huy kiếm. Một đạo đen kịt năng lượng chẳng kích, bí mật mang theo mấy cái nguyền rủa khô cốt, hướng về Alins đánh tới. Mà tại năng lượng chạm kích cùng nguyền rủa khô cốt liền muốn đánh trúng Alins thời gian. Alins sử dụng tiềm hiện thuật xuất hiện Minh Hải sau lưng. Ngay sau đó pháp trượng đột nhiên sáng lên lóa mắt đến cơ hồ quang mang chói mắt. Hào quang chói sáng nháy mắt đem phương viên vài trăm mét không gian toàn bộ chiếu sáng. Ầm ầm. Lúc này Minh Hải công kích cũng đánh vào trên vách đá. Kiệt kiệt kiệt. Rõ ràng phát hiện ta, ngươi cái này vong linh có chút ý tứ, thích hợp làm dưới trướng của ta nô bộc. Cũng liền là lúc này, một đạo âm u âm thanh tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy tại Minh Hải chỗ công kích vị trí bên cạnh, chậm chậm hiện ra một tên bị áo đen trọn vẹn bao phủ sinh vật hình người. Mà tại thiểm quang thuật sáng lên cùng một thời gian, Minh Hải cùng Alins liền lập tức hướng vết nước bên ngoài bay đi. Đồng thời tại trên đường phi hành, Minh Hải còn không ngừng hướng người áo đen kia bắn ra nguyền rủa khô cốt tiến hành quấy nhiễu. Về phần Minh Hải cùng Alins vì sao lại trước tiên lựa chọn chạy trốn, mà không phải chiến đấu nguyên nhân, cũng rất đơn giản. Tại tiến vào vết nước lúc, Minh Hải toàn trình mở ra thị hồn chi nhãn. Alins càng là có tinh thần nhìn rõ loại này tăng lên nhận biết, cảm thụ ác ý thiên phú. Cứ như vậy, một người một khô tại trong toàn bộ quá trình đều không có phát hiện người áo đen kia. Nếu không phải Minh Hải đang nói đến mở ra cổng truyền tống người khả năng tại phụ cận thời gian, đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nhiều thêm năng lượng thu phát sử dụng thị hồn chi nhãn, cũng theo thói quen hướng xung quanh nhìn một vòng. Không phải Minh Hải cùng Alins khả năng đến hiện tại đều không có người áo đen kia, mà như vậy cũng có thể đánh giá ra người áo đen kia thực lực tuyệt đối viễn siêu bọn hắn một người một khô. Bởi vậy Minh Hải cùng Alins không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp gỡ người dạng này vong linh thú vị. Nhìn thấy Minh Hải cùng Alins muốn chạy trốn, người áo đen lập tức nhếch mép cười một tiếng, trực tiếp hướng về hai người đuổi theo. Mà đối với Minh Hải phóng tới nguyền rủa khô cốt, người áo đen chỉ là tâm niệm vừa động. Một giây sau năng lượng màu đen hóa thành hộ thuẫn, đem phóng tới nguyền rủa khô cốt thoải mái ngăn lại. Mang theo chớ chú lực lượng hải cốt tư, có ý tứ. Tại ngăn lại nguyền rủa khô cốt sau, người áo đen cũng là khống chế năng lượng, đem một cái nguyền rủa khô cốt rời đi trước mắt, quan sát tỉ mỉ mấy giây. Lập tức nụ cười trên mặt càng lớn, cũng đột nhiên gia tốc, thân hình nhanh chóng hướng về Minh Hải cùng Alins tới gần. Vong linh năng lượng. Mà Minh Hải khi nhìn đến đối phương sử dụng năng lượng sau, trong lòng lập tức giật mình. Bởi vì đối phương sử dụng năng lượng cùng vong linh năng lượng vô cùng tương tự. Hiu, hiu. Minh Hải cùng Alins lần lượt xông ra vết nước, nhưng nhìn xem cách hai người càng ngày càng gần người áo đen. Alins không do dự, lập tức sử dụng vĩnh hằng tinh vân pháp trượng bên trong phong tồn ma pháp. Chỉ thấy pháp trượng đỉnh đủ loại nguyên tố lưu chuyển, một giây sau một quả ánh sáng rực rỡ đoàn hướng về người áo đen bay đi. Ầm ầm. Theo lấy Alins tâm niệm vừa động, thải sắc chùm sáng đột nhiên bành trướng, bạo phát, nháy mắt hóa thành một đạo vô cùng hoa mỹ thải sắc phong bạo. Nguyên tố phong bạo. Nguyên tố phong bạo tại tạo thành trong chốc lát, liền nhanh chóng quyết trương. Trong chớp mắt liền biến thành một đạo bao trùm vài trăm mét khổng lồ phong bạo, cũng đem người áo đen trọn vẹn bao phủ tại bên trong. Nhìn xem không ngừng đánh tới nguyên tố dòng thác, người áo đen không chỉ không có bối rối, ngược lại thì rất hứng thú đánh giá nguyên tố phong bạo. Chỉ thấy uy lực tại tinh nguyên lĩnh bên trong, có thể xếp vào trước ba nguyên tố phong bạo kỹ năng. Lúc này lại là liền người áo đen tâm chắn năng lượng đều không thể đánh tan. Sẽ nhiều tầng nguyên tố dung hợp ma pháp thiên tài pháp sư, không nghĩ tới đi ra ngoài liền có thể đụng phải loại thiên tài này. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đem các ngươi chuyển thành nô bộc của ta. Kiệt kiệt kiệt. Lập tức người áo đen xông ra nguyên tố phong bạo, cũng đem ánh mắt nhìn về phía còn tại chạy trốn một người một khô trên mình. Đồng thời bởi vì người áo đen truy kích, làm cho trên mình áo đen hơi trần trụi, lộ ra khuôn mặt của hắn. Đó là một trương vô cùng kinh người khuôn mặt. Chỉ thấy người áo đen cả khuôn mặt tiểu tụy lẩm chẩm, da thịt như là cánh mỏng đồng dạng dán tại khung xương bên trên. Hiển nhiên một bộ nhân hình khô lâu dáng dấp. Đồng thời căn cứ người áo đen lời nói, cũng có thể đoán được, cũng không phải người áo đen mở ra cổng truyền tống, sau đó tiến vào bí cảnh, mà là người áo đen mở ra cổng truyền tống, theo trong bí cảnh đi ra. Về phần vết nứt kia, thuần túy là bởi vì người áo đen đi ra lúc, phát hiện rời khỏi lòng đất thông đạo bị nham thổ ngăn chặn. Thế là người áo đen chỉ có thể tự mình mở ra ra một con đường, nhưng không muốn bởi vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến đại địa chấn động tạo thành cái khe này. Bất quá lúc này Minh Hải cùng Alin lại không có suy nghĩ đi quan sát tỉ mỉ người áo đen bên ngoài. Đối phương rõ ràng có thể không tổn thương chút nào xông ra nguyên tố phong bạo. Không, đừng nói tổn hại, nguyên tố phong bạo rõ ràng liền đối phương tâm chắn năng lượng đều không có đánh tan. Loại tình huống này, Alin cùng Minh Hải còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như vậy một người một khô cũng có thể đánh giá ra, trước mắt người áo đen tuyệt đối không phải hai người bọn họ người có thể ứng đối. Nhưng hai người muốn chạy trốn, người áo đen lại không chuẩn bị thả bọn hắn. Chỉ người áo đen quanh thân hiện lên năng lượng, một giây sau dùng tốc độ nhanh hơn đuổi hướng hai người. Nhìn xem phi tốc tới gần người áo đen, Minh Hải suy nghĩ bay lột. Ngay sau đó dừng thân hình, trong tay vong giả chi tức bắt đầu tụ lực. Hiển nhiên là dự định buông tha chạy trốn, lựa chọn chiến đấu. Alin thấy thế dừng ở Minh Hải 10 mét bên ngoài, cũng nhanh chóng bắt đầu tiến trình đọc khống chế kỹ năng. Nàng tối cường nguyên tố phong bạo kỹ năng, liền đối phương phòng ngự đều không thể đánh tan. Vậy nàng cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng khống chế kỹ năng, tiến hành phụ trợ. Không chạy ư? Cũng hảo, tránh ta lãng phí thời gian. Nói đến đây lúc, trên mặt người áo đen lộ ra kinh dị nụ cười. Rất nhanh, Minh Hải cùng người áo đen cách nhau không đến 5 mét, người áo đen hướng về Minh Hải hơi hơi thò tay. Một giây sau, mãnh liệt năng lượng màu đen theo người áo đen cánh tay tuôn ra, cũng nháy mắt hóa thành một cái đen kịt lại ngưng thực khổng lồ bàn tay, hướng về Minh Hải bắt đi. Minh Hải thấy thế, trong mắt hồn hỏa kịch liệt lay động, hai tay nắm chặt đã bị năng lượng hoàn toàn bao trùm đại kiếm, lập tức dậm chân hướng về phía trước gắng sức một chém. Hô! Đại kiếm mang theo tiếng xé gió chém về phía bàn tay lớn màu đen. Phúc! Nhìn như uy thế không tầm thường bàn tay lớn màu đen, tại vong giả chi tức lưỡi kiếm sắc bén bên dưới, nháy mắt bị một phân thành hai, hóa thành năng lượng điểm sáng, chậm chậm tiêu tán. Chương 961, người áo đen cường đại. Chương 961, người áo đen cường đại. Tại chặt đứt bàn tay lớn màu đen đồng thời, Minh Hải thuận thế biến chiêu chém ngang hướng người áo đen. Cũng là tại vong giả chi tức chém tới lúc, người áo đen mơ hồ cảm nhận được một chút cảm giác nguy hiểm, thế là không chút do dự, liền muốn tiến hành tránh né. Nhưng mà ngay tại người áo đen muốn tránh né thời điểm, Alin cũng bấm đúng thời cơ, nhanh chóng đem pháp trượng ngắm người áo đen. Trong chốc lát, người áo đen quanh thân hiện ra nồng đậm tột cùng băng nguyên tố, cũng nháy mắt đem người áo đen toàn bộ thân thể toàn bộ đông kết. Giang giác, vong giả chi tức chém ngang mà qua, trên lưỡi kiếm một chút dòng máu màu đen xuôi theo lực đạo, phiêu hướng bốn phía. Nhưng người áo đen thân ảnh, lúc này lại đã xuất hiện tại 10 mét có hơn. Hiển nhiên dù cho là Alin thời cơ bấm vô cùng tốt, nhưng tại thời khắc cuối cùng, vẫn là bị người áo đen sử dụng tương tự thiểm hiện thuật kỹ năng, tránh thoát khỏi đi. Nhìn xem chính mình lồng ngực bị lưỡi kiếm bạch phá áo đen, cùng trên lồng ngực đạo kia không sâu vết thương, người áo đen chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại thì nết mép cười một tiếng, cùng sử dụng cái kia giống như tiểu tụy bàn tay chậm chậm sát qua vết thương. Tiếp đó nhìn về phía trong tay dòng máu màu đen, cất tiếng cười to nói, ha ha ha, loại cảm giác này rất lâu không có thể nghiệm qua. Thật khiến cho người ta hoài niệm a. Mà người áo đen tại cười to lúc, Minh Hải nhưng không có dừng ở tại chỗ nhìn xem hắn cười. Tại nhìn thấy một kích không thành sau, Minh Hải nhanh chóng hướng về người áo đen phóng đi, cũng lần nữa vung ra một kiếm. Hô! Nhìn xem đại kiếm lần nữa hướng mình chém tới, người áo đen vẫn tại cười, cũng không có lại tiến hành tránh né, chỉ là đem mang theo máu tươi bàn tay xoay chuyển ngắm Minh Hải. Một giây sau, trên bàn tay người áo đen hiện ra nồng đậm năng lượng màu đen. Cũng trong phút chốc, những cái này năng lượng màu đen hóa thành một đạo cột sáng màu đen, hướng về Minh Hải đánh tới. Cột sáng màu đen tốc độ cực nhanh, Minh Hải căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể ở thời khắc cuối cùng, miễn cưỡng biến chiêu hành kiếm ngăn tại cột sáng màu đen phía trước. Vâng. Tại cột sáng màu đen cùng vong giả chi tức thân kiếm tiếp xúc mấy mắt, Minh Hải chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng đánh thẳng tới, đồng thời thân thể không bị khống chế hướng về hậu phương bay ngược mà đi. Hiu. Tại Alin trong tầm mắt, Minh Hải tựa như một quả đạn pháo hướng nàng phi tốc phóng tới. Thế là Alin nhanh chóng hướng bên cạnh di chuyển xuống, tránh bản thân bị Minh Hải đập trúng. Cuối cùng nàng cũng không phải chiến sĩ, tố chất thân thể cũng không có mạnh như vậy. Hô. Minh Hải cùng Alin sát vai mà qua, cũng tiếp tục bay ngược. Cho đến bay ra khoảng hơn 200 mét, Minh Hải cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, dừng lại. Thật mạnh. Nhìn thấy chính mình hai tay khung xương đã phủ đầy vết nứt như muốn phá toái, Minh Hải không khỏi kinh hô một tiếng, cũng nhanh chóng sử dụng hải cốt khống chế kỹ năng, chữa trị bản thân khung xương. Nếu không phải bản thân khung xương đủ cứng, vừa mới đạo kia cổ sáng màu đen sợ là muốn trực tiếp đem nó đánh tan giá. Đây là nó kịp thời dùng vong giả chi tức tiến hành ngăn cản dưới tình huống. Nếu là bị trực tiếp đánh trúng thân thể, nó sợ là đến trực tiếp trọng thương. Mà lúc này người áo đen cũng ngừng cười to, lại miệng vết thương trên người hắn, cũng tại vừa mới trong vòng mấy giây trọn vẹn khôi phục. Ngay sau đó người áo đen đem ánh mắt nhìn về phía Minh Hải trong tay vong giả chi tức, đồng thời quanh thân lần nữa hiện ra năng lượng màu đen hộ thuẫn, thoải mái ngăn lại Alin sử dụng ra lạc lôi thuật. Thanh kiếm này có thể như vậy thoải mái chém ra phòng ngự của ta, chẳng lẽ là chuyển kỳ vũ khí? Ha ha ha, thú vị, thật là quá thú vị. Không chỉ mới đi ra liền gặp được một cái trí tuệ không tầm thường vong linh, còn có thể gặp được một thanh chuyển kỳ vũ khí. Đây là nhìn ta bị cầm tù mấy trăm năm, nữ thần may mắn bắt đầu chiếu cố ta gỡ ra. À đúng, còn có một vị thiên tài pháp sư. Nói lấy người áo đen đem ánh mắt rời đi Alin trên mình. Mà lúc này Alin đang không ngừng sử dụng đủ loại công kích ma pháp hướng về người áo đen đánh tới. Trong lúc nhất thời, Alins xung quanh hội tụ ra đủ loại màu sắc nguyên tố. Nhưng mặc cho bằng Alins như thế nào công kích, những công kích này ma pháp đều không thể đánh tan người áo đen quanh thân hộ thuẫn màu đen. Nói đùa, người áo đen liền nguyên tố phong bạo đều có thể ngăn lại. Càng chưa nói những cái này uy lực thấp hơn nhiều nguyên tố phong bạo ma pháp công kích. Gặp cái này, người áo đen vẫn như cũng là mặt mang kinh dị đủ cười, không nhanh không chậm hướng Alins đi đến. Đồng thời ngoài miệng còn tại không ngừng nói, ngươi sử dụng ma pháp uy lực, tại ngũ giai bên trong chính xác không kém. Nhưng ngươi thực lực của ta khoảng cách quá lớn, loại người như ngươi trình độ ma pháp, đối ta mà nói cùng mỗi không có khác biệt. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nên nói đến một chữ cuối cùng lúc, người áo đen thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà Alins chỉ cảm thấy đến sau đầu có tiếng gió đánh tới. Thế là sớm có phòng bị Alins, nháy mắt sử dụng thiểm hiện thuật, xuất hiện tại mấy chục mét có hơn. Phản ứng cực kỳ nhanh chóng nha, tiểu pháp sư. Thò tay chộp vào chỗ chống người áo đen, không kềm nổi tàn dương. Tiếp đó quanh thân nhanh chóng hiện ra từng quả bóng rổ kích thước màu đen quang đạn. Ngay sau đó những cái này màu đen quang đạn hướng về mới khôi phục tương thế, lần nữa đánh tới chớp nhoáng minh hải vào tới. Nguy hiểm. Những cái này màu đen quang đạn nhìn như bình bình không có gì lạ, nhưng minh hải lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó năng lượng ẩn chứa. Thế là minh hải nhanh chóng thúc dục năng lượng tại quanh thân tạo thành hải cốt hộ thuẫn, cũng nhìn chằm chằm những cái này màu đen quang đạn muốn tiến hành né tránh. Nhưng mà còn không chờ minh hải né tránh, những cái này màu đen quang đạn ngay tại đến gần minh hải lúc đột nhiên bạo tạc. Ầm ầm, ầm ầm. Những cái này màu đen quang đạn, mỗi một phát uy lực đều có thể so Alins sử dụng ảo thuật bạo phá. Nhưng Alins mỗi lần sử dụng ảo thuật bạo phá còn cần tiến trình độc. Lại tại không sử dụng nhiều tầng thi pháp phía dưới, mỗi lần tiến trình độc chỉ có thể sử dụng ra một phát ảo thuật bạo phá. Mà người áo đen cũng là tùy tiện liền có thể tạo thành mấy quả màu đen quang đạn. Mà đây là người áo đen tận lực thu lại. Bằng không mà nói, liền không chỉ là cái này mấy quả màu đen quang đạn đơn giản như vậy. Cuối cùng mục đích của hắn không phải muốn giết chết Minh Hải, mà là nô dịch Minh Hải. Thật muốn giết chết Minh Hải, hắn đã sớm tại Minh Hải còn chưa phát hiện hắn thời gian, trực tiếp đánh lén đem Minh Hải cùng Alins giết chết. Rất nhanh, màu đen quang đạn toàn bộ bạo tạc, tiêu tán. Chỉ thấy lúc này Minh Hải cũng không có bị màu đen quang đạn kích thương, ngược lại là bị đại lượng hải cốt bao khỏa trong đó. Đồng thời hải cốt hộ thuẫn còn tại không ngừng tiến hành khôi phục. Hiển nhiên mấy quả có thể so ảo thuật bạo phá màu đen quang đạn, còn không dùng đánh tan Minh Hải toàn lực phòng ngự. Minh Hải quân đoàn trưởng, Alins quân đoàn trưởng. Cũng liền tại lúc này, một thanh âm hấp dẫn tại trận mấy người lực chú ý Alins nghe vậy hướng nguồn gốc âm thanh nhìn tới, chỉ thấy Xuân chính hướng lấy mấy người nhanh chóng bay tới. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Xuân, Alins vội vã thúc giục ma pháp truyền âm cho Xuân. Ta vừa mới nghe được ảnh sát nói, cảm nhận được Alins quân đoàn trưởng ngươi sử dụng nguyên tố phong bạo độc tính. Ta nghĩ đến có thể để Alins quân đoàn trưởng ngươi sử dụng nguyên tố phong bạo, khẳng định là sẽ ra chuyện gì tình huống. Thế là ta liền vội vàng chạy tới trợ giúp. Xuân nghe vậy thành thật trả lời. Vậy ngươi tới thật không phải lúc. Alins nghe vậy trên mặt lập tức hiện ra không nói. Nàng bên này còn đang suy nghĩ lấy thế nào cùng Minh Hải cùng nhau thoát thân. Xuân cũng là tự chui đầu vào lưới. Chương 962, vô pháp địch nổi chương 962, vô pháp địch nổi ý tứ gì? Tôi nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, cũng tiếp tục hướng Alins hỏi, thân kia mặc hắc bảo ra hỏa liền là địch nhân sao? Được, cẩn thận một chút, hắn rất mạnh, xa xa mạnh hơn so với ta cùng Minh Hải. Nhưng việc đã đến nước này, Alins cũng không cách nào để Xuân rời khỏi. Chỉ có thể hướng Xuân nhắc nhở người áo đen thực lực mạnh. Bởi vì lúc này rời khỏi quyền chủ động đã không tại Xuân trên mình, mà là tại người áo đen trên mình. Hơn nữa Alins cùng Minh Hải hiện tại cũng chính xác cần càng nhiều chiến lực, đến giúp đỡ chống lại người áo đen. Xuân nghe vậy cũng là lộ ra vẻ nghiêm trọng. Có thể để Alins nói ra, đối phương xa xa mạnh hơn Alins bản thân cùng Minh Hải. Vậy đã nói rõ người áo đen thực lực tuyệt đối là thật rất mạnh. Mà nhìn thấy Xuân, người áo đen ánh mắt nhắm lại, cũng lộ ra quan sát, lại tới một người, là đồng đội ư. Xem ra thực lực cũng không tệ. Đã như vậy, cũng đừng đi. Cùng nhau trở thành nô bộc của ta. Nói lấy người áo đen tiện tay hướng Xuân bắn ra một quả màu đen quang đạn, muốn nhìn một chút Xuân thực lực. Ầm ầm. Màu đen quang đạn ầm vang bạo tạc, cuồn bạo năng lượng màu đen đem Xuân bao phủ tại bên trong. Nhưng mà một giây sau, Xuân không có chút nào thương thế theo năng lượng màu đen trong dư âm xông ra, trực tiếp hướng về người áo đen nhanh chóng hướng về đi, cũng giống to, ngươi cái này lớn lên người không ra người, quỷ không quỷ ra hỏa, còn muốn để ta làm ngươi nô bộc, nằm mơ a. Nói lấy, Xuân vung đũa chém ra một đạo mấy chục mét màu đỏ tươi chẳng kích, huyết khí chẳng kích, có thể liền nguyên tố phong bạo đều không thể đánh tan người áo đen hộ thuẫn màu đen. Xuân huyết khí chẳng kích lại như thế nào có thể đánh tan? Quả nhiên, khí huyết chẳng kích chém ở hộ thuẫn màu đen bên trên, không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Có thể đây bất quá là Xuân thăm dò công kích. Đúng a. Khi nhìn đến khí huyết chạm kích hoàn toàn vô hiệu sau, Xuân quát lên một tiếng lớn. Quanh thân khí huyết dâng trào hóa thành huyết sắc khí diễm bao phủ thân thể. Đồng thời trên mình bắp thịt đột nhiên bành trướng một vòng, màu đồng cổ da thịt phía dưới gân xanh giống như là cầu long bạo khởi. Lập tức toàn bộ người như là một cái hung thú một loại đập ra, trong chớp mắt liền tới gần người áo đen. Ngay sau đó, Xuân vung bị xích hồng huyết khí bao trùm cấp huyết chiến phủ, gắng sức bổ về phía người áo đen. Hưu. Cấp huyết chiến phủ xẹt qua không khí, phát ra sắc bén phá không rít lên. Lưỡi búa xích hồng huyết khí đã ngưng hoàn thành thực chất, mà lưỡi búa còn chưa đến. Hùng mạnh khí lãng liền trước tiên trùng kích hộ thuẫn màu đen. Mà đối cái này, người áo đen không có làm bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ mặt mang ý cười nhìn xem Xuân vung búa bổ tới. Bành! Lưỡi búa rơi tới hộ thuẫn màu đen bên trên máy mắt. Khí huyết màu đỏ ầm vang nổ tung, cũng cùng búa thân lực đạo tương dung. Trong nháy mắt không khí chung quanh đều bị cái này một búa áp ngưng trệ. Tạch xoạt! liền nguyên tố phong bạo đều không thể đối nó tạo thành ảnh hưởng hộ thuẫn màu đen, xuất hiện một vết nứt. Phải ngay sau đó vết nứt nhanh chóng khuếch trương, cuối cùng thịt một tiếng, hộ thuẫn màu đen bị sườn cái này một búa hung hãn chém nát, lại lưỡi búa dư thế chưa giảm bổ về phía người áo đen. Mà tại sườn tiến công thời điểm, liền đã lặng yên tới gần Minh Hải, cũng là thừa cơ ngưng kết toàn lực chém ra một kiếm. Nhìn xem một búa một kiếm đánh tới, người áo đen cũng là mặt lộ vẻ hài hước. Lần này hắn vẫn không có trực tiếp thuấn di tránh né, mà là tại cấp huyết chiến phủ cùng bong giả chi tức gần chém chúng hắn thời gian. Người áo đen trên mình đột nhiên bắn ra một đạo màu đen hỏa hoàn. Màu đen hỏa hoàn dùng xuân cùng Minh Hải đều không thể phản ứng lại tốc độ, đâm vào trên thân hai người. Ầm. Hưu. Hưu. Nháy mắt, xuân cùng Minh Hải bị một cỗ cường đại lực trùng kích đánh bay gần trăm mét. Không được, căn bản không có mảy may phần thắng. Nhìn thấy một màn này, Alins cũng là trong lòng chợt lạnh, một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Cũng triệt để ý thức được ba người bọn họ cùng người áo đen thực lực chênh lệch. Chính như người áo đen nói tới, ba người bọn họ cùng người áo đen thực lực chênh lệch quá lớn. Toàn bộ quá trình chiến đấu đều là người áo đen kỳ thực tại chơi đùa. Người áo đen nếu là xuất toàn lực, vài phút có thể chơi chết ba người bọn họ. Mà ba người bọn họ, nếu như muốn chạy trốn, chí ít đến có người liệu mình kéo dài, mới có rất nhỏ khả năng để hai người khác chạy trốn. Thế là Alins cũng không có che lấp, hướng Minh Hải cùng Xuân truyền âm nói rõ tình huống. Như vậy phải không? Vậy liền để ta tới hiểm hộ Alins quân đoàn trưởng cùng Minh Hải quân đoàn trưởng các ngươi rời khỏi a. Xuân khi nghe đến Alins truyền âm sau, lập tức trả lời. Ta ngạnh thực lực bên trên càng mạnh, tốc độ cũng càng nhanh. Hơn nữa theo lấy thương thế càng nặng thực lực còn sẽ có lấy tăng cường, thích hợp nhất kéo dài cái này áo đen quái nhân. Nghe được Xuân giải thích, Alins cũng không có muốn quên can, hoặc nói chính mình muốn đi kéo dài các loại, mà là cực kỳ quả quyết gật đầu, tiếp đó hướng Minh Hải cáo chi tình huống. Cuối cùng Xuân chính xác là ba người bọn họ bên trong, thích hợp nhất liệu mình kéo dài người. Nhưng mà ngay tại Xuân chuẩn bị lần nữa phát động công kích, Alins cùng Minh Hải chuẩn bị phân tán chạy trốn thời gian. Người áo đen đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng. Hắn đang nhìn cái gì? Alins thấy thế trong lòng có chút nghi hoặc. Tiếp đó cũng đem ánh mắt nhìn về phía chỗ kia phương hướng, cũng sử dụng viễn thị thuật gia tăng tầm mắt. Thế là Alins liền thấy, tại chỗ kia phương hướng lại có một chi quân đội nhanh chóng đi tới. Quân đội nhân số rất nhiều, lại chủng tộc không đồng nhất. Alins lập tức liền đoán được, đây nhất định là một tên lãnh chúa dẫn dắt quân đội. Đối phương cũng là bị chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới. Nhìn thấy đối phương có mục đích đến hướng bọn hắn chiến đấu khu vực chạy đến, Alins liền ý thức đến, đối phương khả năng là bởi vì bọn hắn động tĩnh bên này bị hấp dẫn tới. Đồng thời trong lòng Alins cũng nháy mắt toát ra một cái có thể để ba người đều thành công phương pháp chạy trốn. Đó chính là hỏa thủy đông dẫn. Có câu nói tốt, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Huống hồ tại thần bí di địa bên trong, các lãnh chúa cơ hồ đều là đối địch. Alins đối cái này lại càng không có áp lực tâm lý. Thế là nàng lập tức đem ý nghĩ của mình truyền âm cho Minh Hải cùng Xuân. Tiếp đó giả ý hướng Minh Hải cùng Xuân hô, kiên trì một thoáng, lãnh chúa đại nhân liền muốn dẫn đội chạy đến. Ân. Lãnh chúa đại nhân. Người áo đen nghe vậy đem ánh mắt chuyển qua Alins trên mình. Tiếp đó lại đột nhiên liên tưởng đến Xuân tại chạy đến lúc, đối Alins cùng Minh Hải gọi. Lại đem ánh mắt chuyển qua chạy đến quân đội bên trên. Khi nhìn đến trong quân đội chính xác có vong linh tồn tại sau, người áo đen cũng lộ ra một chút giật mình, "Lãnh chúa, quân đoàn trưởng, nguyên lai phía sau các ngươi có thế lực ư?" Bất quá người áo đen đối cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Huống hồ hắn thấy, Minh Hải phía sau bọn hắn có thế lực tồn tại mới là tình huống bình thường. Mà lúc này Alins tiếp tục hô, "Lãnh chúa đại nhân dẫn đội chạy đến, chính ở đằng kia." Nói lấy Alins lập tức hướng về quân đội phương hướng bay đi. Minh Hải cùng Xuân cũng là theo sát phía sau. Người áo đen thấy thế chẳng những không có ngăn cản, ngược lại là mặt mỉm cười, không nhanh không chậm theo Alins ba người sau lưng. Hiển nhiên hắn đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin, coi như đối phương nhân số rất nhiều, hắn cũng tự tin có thể đem hủy diệt. Huống hồ hắn vừa mới đi ra, dưới tay rất là thiếu người, mà bây giờ vừa vặn có người chủ động đưa tới cửa, cái này tự nhiên là vô cùng tốt. Nghĩ tới đây, trên mặt người áo đen nụ cười càng tăng lên. Chương 963, miệng hổ thoát hiểm. Chương 963, miệng hổ thoát hiểm. Lãnh chúa, có nhân loại cùng vong linh bay tới. Mặt đất trong quân đội, một tên cung tiễn thủ binh chủ hướng về một bên một vị thân mang trọng giáp người da đen lãnh chúa nói, ta thấy được. Người da đen lãnh chúa nghe vậy, cũng là đưa mắt nhìn nhanh chóng bay tới Alins ba người, cùng người áo đen trên mình. Cũng bắt đầu suy tư nói, vừa mới động tĩnh là bọn hắn làm ra. Nhưng mấy người kia thế nào không hề giống là đối địch bộ dáng. Hoặc là nói mới vừa rồi là bọn hắn tại cùng cái khác quái vật chiến đấu. Người da đen lãnh chúa mặc dù đối cái này cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhưng hắn cái kia không quá thông minh đầu không cách nào làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ ra hết thảy. Kết quả là, hắn dứt khoát buông tha suy nghĩ, trên mặt lập tức hiện ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Quản hắn là chuyện gì xảy ra, trực tiếp đem bọn hắn đều giết không phải được. Dứt lời, người da đen lãnh chúa ra hiệu cái khác binh chủng tiến vào tình trạng giới bị, mà chính hắn cũng mượn bộ hạ tối cường binh chủng lực lượng, chuẩn bị bày ra công kích. Người da đen lãnh chúa là một tên 10 phần nóng lòng giết chóc lãnh chúa, lại so với giết chóc quái vật, hắn càng nóng lòng với đem mặt khác lãnh chúa giết chết. Bởi vì mỗi khi giết chết một tên lãnh chúa, phá hủy một tòa lãnh địa lúc, hắn đều sẽ cảm nhận được một loại cực hạn cảm giác thỏa mãn. Có thể bởi vì hắn lãnh địa ở tại tổ chức không cho phép tùy ý giết chóc lãnh chúa khác, thế là hắn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn thần bí di địa. Cuối cùng thần bí di địa bên trong, nhưng không có quy củ nhiều như vậy hạn chế. Mà người da đen lãnh chúa thực lực tại ngũ giai lãnh chúa bên trong cũng thuộc về tiểu đội thứ nhất. Tại mảnh này dùng ngũ giai lãnh chúa làm chủ trong khu vực hoạt động, chỉ cần không gặp xui đụng phải lục giai lãnh chúa hoặc quái vật, hắn không nói vô địch, nhưng cũng chưa có địch thủ. Coi như là thật đánh không được, hắn muốn rút lui vẫn là rất dễ dàng. Thế là hắn liền thường xuyên xuất lĩnh đại quân, tại thần bí di địa bên trong đi tìm lãnh chúa khác, cũng đem những lãnh chúa này giết chết. Bởi vậy nơi nào có chiến đấu động tĩnh, hắn liền sẽ chủ động đi hướng nào. Mà hắn trinh sát tại trước đây không lâu, liền cảm nhận được Alin động tĩnh bên này. Cuối cùng lại là địa chấn, lại là chiến đấu, muốn không bị phụ cận người phát giác được đều khó. Thế là khi nghe đến trinh sát tin tức sau, hắn liền lập tức dẫn dắt chạy đến Alin đám người chỗ tồn tại vị trí. Chỉ bất quá làm đến hiện trường phụ cận sau, tình huống hiện trường có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hiện trường rõ ràng chỉ có 3 người một vong linh. Nô, phía sau cùng cái kia sinh vật, hẳn là người à, người da đen lanh chúa đối cái này cũng không quá chắc chắn. Cũng mặc kệ như thế nào, đã bị hắn bắt được, dù cho chỉ có 4 người, vậy cũng phải chết. Bất quá đối phương đã chỉ có 4 người, hắn cũng liền lười đến để bộ hạ rất nhiều binh chủng lãng phí năng lượng tiến hành công kích. Tất cả ngũ giai tiến hành tụ lực, chờ 4 người kia cách chúng ta chừng 500 mét sau, tiến hành tập kích công kích. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Nghe được người da đen lãnh chúa mệnh lệnh sau, lập tức có hơn 100 tên binh chủng tiến hành đáp lại. Ngay sau đó, cái này hơn 100 tên binh chủng nộn nhịp bắt đầu tụ lực. Mà cái này hơn 100 tên binh chủng đẳng cấp đều là ngũ giai. Hơn 100 ngũ giai chiến lực, trong đó không thiếu còn có ngũ giai 8, cấp 9 binh chủng. Bọn hắn tụ lực tán phát năng lượng ba động có thể nói khá kinh người. Nháy mắt liền bị Alins 3 người cùng người áo đen phát giác được. Nhiều như vậy ngũ giai. Alins 3 người thấy thế trong lòng giật mình. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tại một tràng cảnh bên trong, một lần xuất hiện nhiều như vậy ngũ giai. Nhưng trong lòng kinh ngạc đồng thời, trên mặt Alins cũng là lộ ra nụ cười. Còn không cần ta dẫn dụ liền bày ra công kích, thật là quá tốt rồi. Thế là Alins lập tức truyền âm cho Xuân cùng Minh Hải, để cho hai người nhích lại gần mình. Minh Hải cùng Xuân nghe vậy cũng là nhanh chóng bay đến bên cạnh Alins. Mà người áo đen khi nhìn đến một màn này cũng là hơi kinh ngạc. Hắn cũng không phải kinh ngạc có nhiều như vậy ngũ giai tồn tại. Đừng nói hơn 100 tên ngũ giai, so đây càng nhiều ngũ giai chẳng cảnh hắn đều nhìn thấy qua. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc, người lãnh chúa kia binh lính dưới quyền, thế nào loại trừ nhân loại, vong linh bên ngoài, còn có hải nhân, thú nhân thậm chí tinh linh. Những chủng tộc này người, rõ ràng có thể cùng hiệu lực tại một tên lãnh chúa. Cái này cùng trong ký ức của hắn mấy tộc quan hệ có rất lớn sai lệch. Chẳng lẽ là tại mấy trăm năm nay ở giữa xảy ra chuyện gì, để mấy tộc quan hệ hảo đến loại trình độ này? Nhưng ngay sau đó người áo đen ném đi những cái này lộn xộn ý niệm, lại trên mặt lộ ra càng kinh dị nụ cười. Mặc kệ đây là có chuyện gì, đây đều là một chuyện tốt. Vốn là còn tưởng rằng phải từ từ thu thập, hiện tại một lần cho ta tập hợp hơn phân nửa. Cảm tạ nữ thần may mắn tạo. Về phần cái này hơn 100 tên ngũ giai, hắn căn bản đều không để vào mắt, mặc cho đối phương tụ lực. Cũng liền tại người áo đen sắp đuổi kịp Alins 3 người thời gian. Alins 3 người cũng bước vào hơn 100 tên ngũ giai phạm vi công kích bên trong. Cũng là ở trong nháy mắt này ở giữa, hơn 100 tên ngũ giai đem tụ lực đã lâu công kích cùng nhau vây ra. Chỉ một thoáng, trong tay cung tên dây cung rung động, bám vào đủ loại năng lượng mũi tên bắn nhanh mà ra, xé rách trường không. Chiến sĩ vũ khí huy động, chém ra hình thái không đồng nhất lại ngưng thực tuột cùng năng lượng chạm kích. Các pháp sư quanh thân đủ loại nguyên tố cuộn cuộn, đủ loại loại hình ma pháp xen lẫn thành ma pháp triều dâng. Những công kích này cùng nhau hướng về Alins 4 người đánh tới. Hơn 100 tên ngũ giai cùng nhau phát động công kích phản phất hội tụ thành một cỗ làm người hoảng sợ công kích dòng thác. Liền xung quanh không gian đều phản phất muốn bị cỗ này dòng thác xé rách ra. Tuần khi nhìn đến cái này khủng bố công kích dòng thác đánh tới lúc, sắc mặt lập tức đại biến. Đồng thời trong lòng hắn hiện ra một cỗ tử vong cảm giác. Hắn có thể rõ ràng dự cảm đến, cái này nếu là bị đánh trúng, hắn sẽ nháy mắt tử vong, không có bất kỳ cơ hội sống còn. Thế là Xuân vô ý thức liền muốn mở ra cuồng huyết bạo phát, tiến hành tránh né. Nhưng khi nhìn đến một bên Alin sắc mặt vẫn như cũ bình thường. Một bên khác Minh Hải cũng là đối cái này không hề bị lay động sau. Xuân trong lòng âm thầm vừa cắn răng, tin tưởng Alin ra. Ngược lại cùng lắm thì liền là một cái chết. Huống hồ lãnh chúa còn không có anh hồn thánh điện, có thể đem chúng ta phục sinh. Nghĩ tới đây, Xuân tâm thái bên trên cũng yên lặng không ít. 100m, 50m, 10m, 5m, 1m. Ngay tại công kích này, dòng thác chia lìa ân chỉ có không đến 1 mét thời gian. Xuân lập tức nhắm chặt hai mắt, bày ra một bộ thấy chết không sờn tư thế. Nhưng mà cũng tại lúc này, Alin âm thanh truyền đến. Đứng bước vàng. Cái gì? Xuân nghe vậy bỗng cảm giác nghi hoặc, nhưng lại tại hắn chuẩn bị mở to mắt xem xét tình huống thời gian. Xuân cảm giác chính mình lâm vào mất trọng lượng trạng thái. Đồng thời toàn bộ thân thể tựa như bị ném vào trong vòng xoáy, bắt đầu không ngừng quay cuồng. Chỉ một thoáng, Xuân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ người trời đất quay cuồng, hoàn toàn mất hết phương hướng cảm giác. Cũng may loại cảm giác này thời gian duy trì không hề dài. Rất nhanh Xuân liền lần nữa cảm nhận được trọng lực. Nhưng làm hắn mở to mắt lúc, lại phát hiện chính mình rõ ràng tại rơi xuống dưới. Ầm. Nhưng mà còn không chờ Xuân tới khống chế thân thể, hắn liền đầu tựa vào trên mặt đất, biến chứng ra một tiếng vang trầm. Tê. Đầu của ta. Lập tức Xuân tại chậm 2 giây sau, ôm đầu chậm chậm đứng dậy. Chương 964, cỡ nhỏ bí cảnh chương 964, cỡ nhỏ bí cảnh cũng may hắn vừa mới cách mặt đất không xa, tuy là trước tiên lấy. Nhưng dùng thân thể tố chất của hắn, cái này ngược lại cũng không đến mức để hắn bị thương. Khủ. Xin lỗi Xuân, vừa mới những công kích kia nhiễu loạn xung quanh không gian. Lại thêm tình huống khẩn cấp, ta cũng không thời gian đi cụ thể định vị, dẫn đến chuyển tống thuật xảy ra chút ngoài ý muốn. Ách, ta không sao, Alin quân đoàn trưởng. Nhìn xem đồng dạng có chút chật vật Alin cùng Minh Hải, Xuân đội vã xua tay cho biết chính mình không sao. Mà lúc này một bên Minh Hải nhìn xem cảnh vật xung quanh, hơi kinh ngạc nói, đây là chuyển tống đến trong vết nước kia. A, ta cũng không nghĩ tới sẽ thế mà lại chuyển tống đến nơi này. Nhìn xem xung quanh vết đá, Alins đồng dạng là hơi kinh ngạc. Bởi vì vừa mới tình huống khẩn cấp, Alins tại sử dụng truyền tống thuật sau, cũng không kịp quá nhiều định vị, điều chỉnh khoảng cách, chỉ có thể tùy tiện định vị trí, liền trực tiếp truyền tống. Chỉ là Alins không nghĩ tới, lại truyền tống về trong vết nước, trong cái khe. Đây chẳng phải là không có truyền tống bao xa. Tôi nghe xong sắc mặt hơi kinh, hắn tại chạy đến chợ giúp lúc, tự nhiên cũng nhìn thấy chỗ kia vết nước. Nếu như bọn hắn lúc này tại trong khe hở, vậy bọn hắn lúc này chỗ tồn tại vị trí cách người áo đen cũng liền 6, 7 km. Alins nghe vậy cũng là mỉm cười nói, không cần thần trường, vừa mới ta dùng chính là vĩnh hằng tinh vân bên trong phong tồn truyền tống thuật. Ta hiện tại lại sử dụng truyền tống thuật, truyền tống một lần là được. Nói lấy Alins liền chuẩn bị lần nữa sử dụng truyền tống thuật. Nhưng vào lúc này, Minh Hải lại thò tay ngăn lại, chờ một chút. Ân, thế nào? Alins nghi ngờ nhìn về phía Minh Hải. Ta muốn đi cái kia trong cổng truyền tống nhìn một thoáng. Nói lấy Minh Hải chỉ cách đó không xa nguồn sáng. A. Alins hơi kinh ngạc, vừa định nói cái gì quên can Minh Hải. Minh Hải lại tiếp tục nói, theo người áo đen kia trong giọng nói, có thể biết được hắn là từ bên trong mở ra cổng truyền tống. Hơn nữa người áo đen muốn nô dịch chúng ta, chứng minh hắn lúc này hẳn không có thủ hạ. Cho nên lúc này trong cổng truyền tống hẳn là an toàn. Alins cảm nhận được Minh Hải trong giọng nói kiên định, ý thức đến chính mình quên can không được Minh Hải. Thế là chỉ có thể khẽ gật đầu, tốt à, ai bảo ngươi là hành động lần này tổng chỉ huy đây. Dứt lời một người một khô nhanh chóng bay về phía cổng truyền tống chỗ tồn tại vị trí. Ai? Chờ ta một chút. Mà một bên một mặt mờ mịt, không biết rõ hai người tại nói cái gì xuẩn thấy thế. Cũng là vội vã nhặt lên trên đất cấp huyết chiến phủ đuổi theo. Rất nhanh ba người đến cổng truyền tống miệng, khi thấy màu u lam cổng truyền tống lúc, tôi rất là kinh ngạc. Cuối cùng tại trong quan niệm của hắn, bí cảnh thế nhưng một loại tương đối khan hiếm tồn tại. Mà Minh Hải thì là tương vong người chi tức cùng trọng yếu vật phẩm, đều chuyển rời đến cao cấp trong không gian giới chỉ. Tiếp đó đem nhẫn không gian đưa cho Alins, tuy là bên trong sẽ không có nguy hiểm, nhưng ta cũng không dám trọn vẹn bảo đảm. Các ngươi vẫn là không muốn đi theo, nếu như năm. Trong vòng 3 phút ta không đi ra, Alins ngươi liền mang xuân truyền tống đi. Tiếp đó sử dụng thần bí di địa truyền tống quyền trục, dẫn dắt các binh chủng trở về lãnh địa. Ách, không có vấn đề. Alins nghe vậy lập tức tiếp nhận cao cấp nhận không gian. Lập tức Minh Hải cũng không chỉ hoãn thời gian, tại hai người trong tầm mắt, nhanh chóng bước vào cổng truyền tống bên trong. Chờ mất trọng lượng cảm giác biến mất, Minh Hải thân ảnh đi tới cổng truyền tống bên trong. Nhìn thấy cổng truyền tống sau hoàn cảnh lúc, Minh Hải cảm giác đầu tiên liền là nhỏ. Bởi vì Minh Hải liếc mắt liền thấy được bí cảnh giáp danh hư không. Minh Hải đơn giản nhìn quanh một vòng sau, phòng trừng toàn bộ bí cảnh khả năng cũng liền hơn 1000 mét vuông. Thứ hai cảm giác liền là hoang vu, cùng linh trần bí cảnh có so sánh. Cả tòa bí cảnh loại trừ chính giữa có tòa hơn 10 mét cao, khắc lấy không biết tên khắc tháp cao màu trắng bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Lập tức Minh Hải cũng không có tại cổng truyền tống miệng quá nhiều dừng lại, trực tiếp chạy đến chính giữa tháp cao màu trắng. Cổng truyền tống bên ngoài đang đợi Minh Hải trở về xuẩn, không kèm nổi tự đủ, lại nói thế nào một điểm chiến đấu động tĩnh đều không truyền đến. Theo lý mà nói, bọn hắn ở tại vị trí cách người áo đen cùng người da đen lãnh chúa không tính xa. Dùng song phương thực lực tới nhìn, chiến đấu động tĩnh truyền ra 6, 7 km có lẽ rất bình thường. Hắn thế nào biết một chút động tĩnh đều không cảm giác được. Cảnh giác quan tâm xung quanh tình huống Alins nghe vậy, không kèm nổi lườm xuẩn một chút, không có nhiều lời. Bởi vì Alins cũng không biết vì sao. Thời gian trở lại Alins sử dụng truyền tống thuật rời đi nháy mắt. Khi nhìn đến dưới chân Alins hiện lên ma pháp trận màu bạc lúc, người áo đen liền lập tức ý thức đến hắn bị chơi xỏ. Cái kia quân đội cùng Alins ba người cũng không quan hệ. Đồng thời người áo đen muốn ngăn cản Alins truyền tống, nhưng Alins truyền tống quá mức đột nhiên, quá mức nhanh chóng. Liên người áo đen đều không có tới thao tác, Alins liền đã mang theo Minh Hải cùng Xuân truyền tống rời khỏi. Nay cũng để ôm lấy mèo đuổi chuột tâm tính người áo đen, cảm thấy chính mình bị phản bội bỡn, lập tức tức giận không thôi. Lại thêm hơn 100 tên ngũ giai tụ lực công kích hướng về hắn nhanh tới. Nay cũng làm cho người áo đen cuối cùng dự định động điểm hàng thật. Chỉ thấy người áo đen hai tay hội tụ năng lượng, cũng chậm chậm hướng về phía trước đưa tay. Vù vù một giây sau, trước người áo đen tạo thành một khối to lớn màu đen thuẫn, nhưng không giống với phía trước hộ thuẫn màu đen. Cái này màu đen thuẫn lóe ra như là lưu ly một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Chợt nhìn phảng phất một khối thủy tinh màu đen, cũng liền tại màu đen thuẫn tạo thành một giây sau, công kích dòng thắt cũng cuối cùng đánh tới, cũng cùng đụng chạm. Nhưng mà kỳ dị là, những công kích này tại tiếp xúc màu đen thuẫn thời gian, nhưng lại không phát sinh năng lượng va chạm, mà là bị màu đen thuẫn trực tiếp hấp thu. Vô luận là vật lý mũi tên, vẫn là năng lượng chạm kích thậm chí ma pháp công kích, hết thảy đều bị màu đen thuẫn hấp thu. Khi nhìn đến tình huống này sau, trên mặt đất người da đen lánh chúa hơi biến sắc mặt, trong lòng không tên hiện lên một loại dự cảm không tốt. Người áo đen nhìn xem xung quanh đã bị nhiễu loạn không gian, lập tức sắc mặt âm trầm hướng về mặt đất người da đen lánh chúa, cùng rất nhiều binh chủng hô, đã các ngươi để bọn hắn chạy. Vậy thì do các ngươi trên đỉnh a. Nói lấy hấp thu xong tất cả công kích màu đen thuẫn, nhanh chóng hóa thành một khỏa to lớn tinh thạch hắc cầu. Ngay sau đó tại người áo đen thao tác xuống, hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống. Mà người da đen lánh chúa nhìn thấy một màn này sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức cao giọng hô, nên chết. Phòng ngự. Người áo đen thấy thế khỏe miệng hơi hơi dương lên, lập tức tâm niệm vừa động. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời. Ngay tại Xuân Lâm bầm lầu bầu lúc, Minh Hải thân ảnh đột nhiên theo cổng truyền tống bên trong chui ra. Ân, nhanh như vậy? Minh Hải ngươi đi vào vẫn chưa tới một phút đồng hồ a, còn có trên người ngươi đây là. Gặp Minh Hải nhanh như vậy trở về, Alins cùng Xuân đều hơi kinh ngạc. Bên trong bí cảnh rất nhỏ, cũng liền hơn nghìn thước, thời gian eo hẹp bức bách, cụ thể các ngươi cùng ta đi vào một chuyến liền biết. Nói lấy Minh Hải cũng không chỉ hoãn thời gian, xoay người lần nữa bước vào cổng truyền tống. Alins cùng Xuân thấy thế đưa mắt nhìn nhau, lập tức cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi theo Minh Hải bước vào cổng truyền tống, tiến vào trong bí cảnh. Chương 965, tháp cao màu trắng. Chương 965, tháp cao màu trắng thánh quả ư. Thì ra là thế, khó trách Minh Hải trên người ngươi sẽ có thiêu đốt dấu tích. Rất nhanh ba người đi tới tháp cao màu trắng đại môn phía trước. Nghe xong Minh Hải sau khi giải thích, Alins lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai phía trước Minh Hải tại đến tháp cao màu trắng lúc, phát hiện bên trong tràn ngập thánh quang chi lực. Những thánh quang này lực lượng mặc dù không đến mức đem nó trọng thương, nhưng lại không ngừng đối nó tiến hành tiêu đốt. Bất quá này cũng không có gì, dùng Minh Hải thực lực coi như không tiến hành bất luận cái gì phòng ngự. Mặc cho tháp cao màu trắng bên trong thánh quang tiêu đốt, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Chủ yếu là bên trong tháp có dạng đồ vật, thân là vong linh nó không lấy ra tới, cho nên nó cần Alins cùng Xuân trợ giúp. Theo sau Alins cũng đem ánh mắt thả tới tháp cao màu trắng trên cửa chính. Tháp cao màu trắng đại môn không tính quá lớn, cũng liền khoảng 3 mét xuất đầu. Nhưng mà trong đó một cái đại môn đã tổn hại, lại rất rõ ràng có thể nhìn ra là bị người làm phá hoại. Alins nhìn thấy tình huống này đều không cần mảnh đoán, liền biết đây nhất định là bị người áo đen kia phá hoại. Lập tức Alins liền bước lên bậc thềm, chuẩn bị tiến vào trong tháp. Nhưng mà Alins mới từ đại môn chỗ tổn hại tiến vào, sắc mặt liền hơi đổi, tiếp đó lập tức rút khỏi trong tháp. Thế nào? Alins quân đoàn trưởng. Theo sau lưng Alins Xuân không kềm nổi hỏi. Ngoài tháp Minh Hải thấy thế, cũng đồng dạng là hơi nghi hoặc một chút. Alins không có lập tức trả lời, chỉ là ngồi xuống nhặt lên trên mặt đất một khỏa phá toái hòn đá. Đây là cấm ma thạch. Ngay sau đó Alins quan sát tỉ mỉ tròng trắng mắt sắt tháp cao, tiếp đó chậm chậm giải thích nói, cái này cả tòa tháp đều là từ cấm ma thạch chế tạo, đồng thời còn dùng một chút phương pháp tăng cường cấm ma hiệu quả. Trong tháp cấm ma hiệu quả so tầng thứ 3 cấm ma lao tù còn phải mạnh hơn không ít. Đây là bởi vì cánh cửa này bị phá hư, dẫn đến cấm ma hiệu quả giảm xuống, không phải thực tế cấm ma hiệu quả chỉ sẽ càng mạnh. Dứt lời, Alins nhìn về phía Xuân, cái này tháp ta cũng không thích hợp tiến vào, Xuân ngươi đi vào lấy a. Ách, tốt. Xuân nghe vậy gãi gãi đầu, không có nhiều lời bước nhanh tiến vào trong tháp. Mà Alins thì là xuyên thấu qua tổn hại đại môn, tháp quan sát nội tình huống. Màu trắng trong tháp cao không tính lớn, rộng nhất khu vực cũng mới tầm 10 mét vuông. Mà theo lấy càng lên cao, diện tích cũng càng nhỏ, đỉnh chóp nhất khu vực vẫn chưa tới một cái mét vuông. Mà Minh Hải muốn lấy vật phẩm ngay tại trong tháp trên cao nhất. Đồng thời màu trắng trong tháp cao tương đương đơn giản, loại trừ một bộ màu trắng xiềng xích bên ngoài không có vật gì khác nữa. Bộ kia màu trắng xiềng xích chia làm xiềng chân cùng cổ tay. Xiềng xích một điểm cố định tại trong tháp trên vách tường. Một đầu khác thì dọc theo xích một mực lan tràn tới trong tháp. Bộ này xiềng xích vừa vặn có thể đem người cố định tại trung tâm tháp vị trí, làm cho không người nào có thể tùy tiện di chuyển. Nhưng lúc này khóa người cổ tay cùng xiềng chân đều đã bị phá hư. Về phần là bị ai phá hoại, rõ ràng chỉ có người áo đen. Mà loại trừ xiềng xích bên ngoài, cả tòa trong tháp còn khắc rõ rất nhiều phù văn. Như mặt đất, vách tường đều có khắc phù văn. Alins phỏng chừng những phù văn này có lẽ có tăng cường cấm ma hiệu quả. Căn cứ trong tháp tình huống, lại căn cứ tòa bí cảnh này lớn nhỏ. Cùng phía trước người áo đen lời nói ra, Alins lập tức liền đoán được, người áo đen đã từng là một tên tù phạm, bị người cầm tù tại tòa này trong tháp cao. Mà cái này cả tòa bí cảnh, kỳ thực liền là một tòa ngục giam. Nhưng xem ra, đem người áo đen cầm tù tại trong bí cảnh người hoặc là nói tổ chức, đã thật lâu chưa có tới tòa bí cảnh này. Liên liên dẫn đến người áo đen có tránh thoát cơ hội, cuối cùng trốn thoát. Nhưng coi như thế, người áo đen cũng hẳn là bị cầm tù thật lâu. Mà tại Alins quan sát đồng thời, Xuân cũng tiến vào tháp cao màu trắng bên trong. Tiến vào trong tháp, Xuân cảm giác đầu tiên liền là trong tháp tràn ngập tương đương nồng đậm thánh quang chi lực. Đơn giản liếc nhìn trong tháp hoàn cảnh sau, Xuân liền ngẩng đầu đem ánh mắt chuyển qua đỉnh tháp. Chỉ thấy đỉnh tháp khảm nạm lấy một khỏa chói mắt màu bạch kim tinh thạch, mà cả tòa trong tháp luôn sáng, tất cả đều là dựa vào khỏa này màu bạch kim tinh thạch. Đồng thời không ngừng có thánh quang chi lực theo khỏa kim màu bạch kim tinh thạch bên trên lan tràn ra. Không cần nhiều lời, trong tháp tràn ngập thánh quang chi lực, liền là bắt nguồn từ khỏa này màu bạch kim tinh thạch. Như vậy mạnh thánh quang chi lực, khó trách Minh Hải quân đoàn trưởng lấy không được. Cảm nhận được màu bạch kim trong tinh thạch thánh quang chi lực sau, Xuân ở trong lòng thầm nói. Tiếp đó nhanh chóng bay lên không bay đến đỉnh tháp, tiếp đó đem màu bạch kim tinh thạch gỡ xuống. Ta lấy đến, Minh Hải quân đoàn trưởng, Alins quân đoàn trưởng. Xuân rơi xuống, cũng cởi lấy phô bày hạ thủ bên trong màu bạch kim tinh thạch. Nhưng mà ngay tại Xuân lúc chuẩn bị rời đi, Alins lại nói, chờ một chút Xuân, ngươi đi đem cái kia đã hư hao xiềng xích lấy ra. Bộ này xiềng xích tuy là đã hư hao, nhưng có thể khóa lại người áo đen kia, nghĩ đến cũng đúng giá trị xa xỉ. Được. Xuân nghe vậy cất kỹ màu bạch kim tinh thạch, tiếp đó bước nhanh đi đến bên tường chuẩn bị chơi ra xiềng xích. Mà Alins thì là đem xung quanh tán lạc một chút cấm ma thạch cho toàn bộ cất kỹ. Cuối cùng thịt muối cũng là thịt. Ngay tại Alins mới nhặt xong, thuần âm thanh lần nữa truyền đến. Alins quân đoàn trưởng, cái này xiềng xích khảm vào trong vách tường, cực kỳ khó rút ra tới, cần tốn không ít thời gian. Alins nghe vậy lập tức xuyên thấu qua đại môn liếc nhìn tình huống, sau đó tiếp tục nói, vậy ngươi dùng đũa trực tiếp chém, ngược lại đều đã là phá, lại phá điểm cũng không quan trọng. Được. Thuần nghe vậy nâng lên cấp huyết chiến phủ, đột nhiên bổ về phía xích. Ken. Lưỡi búa bổ vào trên xích phát ra một đạo kim thiết giao qua âm thanh. Tuấn nâng đũa xem xét, phát hiện trên xích chỉ xuất hiện một chút cái hố nhỏ. Hiển nhiên muốn chặt đứt xích cũng cần thời gian không ngắn. Alins quân đoàn trưởng, xiềng xích này quá cứng, chặt đứt cũng cần một chút thời gian. Alins nghe xong khó mà làm được, bọn hắn nhưng không có quá nhiều thời gian tốn tại nơi này. Vạn nhất người áo đen trở về, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Thế là Alins lập tức liền muốn buông tha, Lúc này Minh Hải âm thanh theo bên cạnh truyền đến tới, đem cao cấp nhận không gian cho ta, ta đến từ xem. Nhìn thấy đi tới Minh Hải, Alins không nói hai lời, đem cao cấp nhận không gian giao cho Minh Hải. Lập tức Minh Hải lấy ra vong giả chi tức, treo lên thánh quang thiêu đốt đi tới bên tường. Tiếp đó tại ra hiệu xuẩn đem xích nâng lên sau, giơ kiếm gắng sức một chém. Lưỡi kiếm rơi xuống, nguyên bản xuân cầm bữa mới có thể bổ ra một điểm lom xuống xích, bị vong giả chi tức tùy tiện chém thành hai đoạn. T. Xuân gặp xích bị một kiếm chặt đứt sau, lập tức hút miệng khí lạnh. Đây là hắn lần đầu tiên trực quan cảm nhận được vong giả chi tức trình độ sắc bén. Vừa so sánh thứ này, hắn cấp huyết chiến phủ quả thực là ven đường một đầu. Theo sau Minh Hải bắt chước làm theo chặt đứt còn lại 4 cái xích. Chờ đem xích cùng hư hao xiềng xích toàn bộ cất kỹ sau, Minh Hải nhanh chóng rời khỏi trong tháp. Cái này tháp cao màu trắng bên trong hoàn cảnh, đối Minh Hải mà nói, liền giống như nhân loại bị để vào trong hỏa diễm đồng dạng. Quả thực để người khô khó mà chịu đựng. Chương 966, Thánh Quang Nguyên Tinh chương 966, Thánh Quang Nguyên Tinh đi thôi. Đã lãng phí không ít thời gian, nếu là người áo đen trở về gặp được liền không tốt. Tại Minh Hải lời nói phía dưới, một đoàn người nhanh chóng chạy đến cổng truyền tống. Đập hai người một khô vượt qua cổng truyền tống, trở lại dưới đáy vết nứt. Ầm ầm ầm. Đây là người áo đen cùng người lãnh chúa kia chiến đấu động tĩnh. Xuân hơi kinh ngạc nói, mới bước ra cổng truyền tống, Minh Hải ba người liền cảm nhận được xa xa chiến đấu động tĩnh. Đều truyền đến nơi này tới, nhìn tới song phương chiến đấu cực kỳ quyết liệt, tới gần chút nữa ta chuẩn bị sử dụng truyền tống thuật. Lập tức cả Linz cũng không trì hoãn thời gian, nhanh chóng bắt đầu tiến trình đọc truyền tống thuật. Tiếp đó nhận biết, định vị một mạch mà thành. Ma pháp trận màu bạc nổi lên hào quang chói sáng. Lập tức ba người thân ảnh biến mất, về tới binh chủng chỉnh đốn phụ cận. Ầm. Ngay tại Minh Hải ba người mới truyền tống đến phụ cận lúc, hơn 10 đạo năng lượng chạm kích cùng nhau chém tới. Vù vù chớ khẩn trương, là ta. Minh Hải thấy thế mở ra bán lĩnh vực tiến hành phòng ngự đồng thời nhanh chóng hô. Quân đoàn trưởng. Vong Linh Ngữ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người là Minh Hải, xung quanh Vong Hải quân đoàn binh chủng đội vã thu hồi vũ khí cũng cùng hô lên. Phu cận cái khác binh chủng nghe vậy, cũng là nhộn nhịp hội tụ tới. Lập tức Minh Hải đóng lại bán lĩnh vực, cũng hướng xung quanh binh chủng hỏi, chúng ta rời khỏi khoảng thời gian này, có xảy ra tình huống gì ư? Hồi quân đoàn trưởng. Sau khi ngài đi chúng ta không có phát sinh bất kỳ tình huống gì. Một tên hải cốt thống lĩnh nhanh chóng hồi đáp. Tuy là quá trình nói đến dài, nhưng theo Minh Hải tiến đến tra xét động tĩnh, lại đến hiện tại trở về, cũng bất quá là đi qua hơn 10 phút, cũng không tính dài. Hiện trường cũng không có xuất hiện, Minh Hải đám người vừa đi, xung quanh liền lập tức đổi mới ra cường đại quái vật tình huống. Bởi vậy Minh Hải tại bên kia ngàn cân treo sợi tóc, kém chút thân chết. Binh chủng bên này thì là gió êm sóng lặng, hết thảy bình an. Mà tại xác nhận không có vấn đề sau, Minh Hải cũng là lập tức triệu tập binh chủng. Tiếp đó dẫn dắt binh chủng hướng người áo đen chỗ tồn tại tương phản khu vực bước đi. Bọn hắn hiện tại cách người áo đen cũng liền tầm 10 km, tại Minh Hải nhìn tới vẫn là quá mức nguy hiểm. Không chừng một giây sau đối phương liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Bởi vậy đảm bảo an toàn, Minh Hải quyết định tận khả năng rời xa mảnh khu vực này. Tà Dương Trịnh, Minh Nguyệt Thăng Treo. Trải qua phần lớn thời gian, Minh Hải dẫn đội tập kích bất ngờ hơn 300 km. Không phải Minh Hải không muốn lại cách xa, mà là mảnh khu vực này quả thực không dễ đi. Cây cối bộc phát, núi rừng san sát coi như, quái vật cũng nhiều, trên đường thỉnh thoảng sẽ còn đổi mới ra quái vật. Có thể tập kích bất ngờ 300 km, Minh Hải đã tận lực. Nhưng Minh Hải vẫn là cảm thấy có chút không an toàn. Không có cách nào, người áo đen cho nó áp lực quả thực có chút lớn. Muốn chỉ là nó một người, nó ngược lại không quan trọng, cùng lắm thì một cái chết đi. Mấy ngày sau nó lại là một đầu hảo hán. Khô. Nhưng nó hiện tại thế nhưng dẫn theo hơn ngàn tên binh chủng. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, những cái này binh chủng đều là muốn cùng nó cùng nhau tùy táng. Tuy là coi như toàn diện, lãnh chúa cũng có thể thông qua anh hồn thánh điện đem binh chủng toàn bộ phục sinh. Nhưng Minh Hải trong lòng áp lực vẫn là lớn a, thế là Minh Hải hạ một cái làm trái tổ tông. Làm trái lãnh chúa mệnh lệnh. Đó chính là Minh Hải quyết định hiện tại liền trở về lãnh địa. Tập hợp. Nghĩ tới đây, Minh Hải ra hiệu chỉnh đốn binh chủng tập hợp. Tiếp đó để binh chủng đem mới vùi sâu vào đất đai thạch quan lần nữa đào ra. Thế nào Minh Hải? Gặp Minh Hải một phen hành động, Alins không kềm nổi có chút không hiểu. Ta chuẩn bị mang binh trở về lãnh địa. Minh Hải không có che lấp, thành thật trả lời. Một bên khác Xuân nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. A, có thể lãnh chúa không phải nói muốn chúng ta tại cái này thần bí di địa bên trong thăm dò 7 ngày ư? Mà một bên Alins ngược lại phát giác chút gì, thế là mở miệng ngăn chặn Minh Hải muốn giải thích ý nghĩ. Minh Bạch, ngươi không cần cùng chúng ta giải thích, ngươi là hành động lần này tổng chỉ huy, hành động như thế nào đều từ ngươi nói tính toán. Minh Hải nghe vậy gật đầu một cái, tiếp đó không có nhiều lời. Tôi nhìn xem làm trò bí hiểm một người một khô, không kèm nổi vào đầu khổ não nói, không phải. Cái gì Minh Bạch? Ta không Minh Bạch ý tứ gì a? Các ngươi nói rõ hơn một chút á huy. Alins nhìn thấy Xuân dạng này, không được che miệng cười nói, cái này giải thích có hơi phiền toái. Chờ Xuân ngươi sau đó trở thành quân đoàn trưởng, hoặc là dẫn dắt một chi hơn ngàn người đội ngũ sau, liền biết. Tôi... Không phải. Các ngươi làm sao lại trở về? Khu vực trung tâm bên trong, nhìn thấy Minh Hải, Alins, Xuân trở về, Hạ Huyên rất là kinh ngạc. Hắn lần này để Minh Hải dẫn đội tại thần bí di địa bên trong thăm dò một vòng. Nhưng bây giờ đừng nói một tuần, liền 48 giờ cũng chưa tới. Chẳng lẽ là xuất hiện sự kiện trọng đại? Nói lấy Hạ Uyên lập tức thông qua lãnh chúa lực lượng nhận biết binh chủng tình huống. Này cũng không có binh chủng tử vong a? Tại xác định không có binh chủng sau khi chết, trên mặt Hạ Uyên nghi hoặc càng lớn. Minh Hải thấy thế liền vội vàng tiến lên giải thích, lãnh chúa, là dạng này. Tại nghe xong Minh Hải sau khi giải thích, Hạ Uyên mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, cũng lâm vào suy tư bên trong, nếu như người áo đen kia đúng như ngươi nói vậy, người áo đen kia đẳng cấp khả năng viễn siêu ngũ giai, có thể theo trong tay hắn thoát đi, ba người các ngươi cũng là vận khí tốt. Về phần Minh Hải, ngươi trực tiếp mang binh trở về hành vi cực kỳ chính xác. Cuối cùng ai cũng nói không cho phép người áo đen kia có thể hay không xuôi theo tung tích tìm tới cửa. Hạ Huyên cũng không có vì vậy trách tội Minh Hải, cuối cùng Minh Hải đây cũng là tại hết sức chấp hành hắn mệnh lệnh. Nếu không phải hắn để Minh Hải dùng an toàn làm chủ, Minh Hải cũng sẽ không lựa chọn hiện tại trở về. Thú hồ thần bí di địa truyền thống quần trụ, tại trên thị trường giá trị cũng liền tương đương một mai chắc tuyệt một tinh phẩm chất chiêu mộ tinh phách. Nhưng nếu là binh chủng toàn diện, cái kia phục sinh cần thiết đại giới cũng không chỉ một mai chắc tuyệt phẩm chất chiêu mộ tinh phách. Được rồi, trở về thì trở về a, người không có việc gì là được. Các ngươi cũng khổ cực, đi xuống trước nghỉ ngơi đi, cụ thể ngày mai lại đến trò chuyện. Được, lãnh chúa. Ba người lập tức trả lời. Lập tức Minh Hải đem cao cấp nhẫn không gian đưa cho Hạ Huyền. Lãnh chúa, trong chiếc nhẫn là hai ngày này lấy được vật phẩm, về phần bên trong quái vật thi thể ta đã sai người vận chuyển nhà kho. Được, vất vả ngươi. Hạ Huyền mặt mang ý cười tiếp nhận nhẫn. Chờ ba người sau khi rời đi, Hạ Huyền đem trong chiếc nhẫn chiến lợi phẩm toàn bộ lấy ra, chuẩn bị từng cái xem xét. Nhưng mà vừa đem trong chiếc nhẫn vật phẩm toàn bộ lấy ra, Hạ Huyền ánh mắt liền lập tức bỏ qua vật phẩm khác. Bị khỏa kia tản ra hào quang màu bạch kim tinh thạch hấp dẫn. Đây chính là Minh Hải theo cái kia trong tháp lấy được vật phẩm. Lập tức Hạ Huyền nhặt lên khỏa kia tinh thạch, xem xét tinh thạch tin tức. Thánh quang nguyên tinh phẩm chất, truyền kỳ nói rõ, thánh quang loại nghề nghiệp có thể hấp thu thánh quang nguyên tinh nội luận chứa năng lượng tăng lên đẳng cấp. Cũng có thể xem như tài liệu đặc thù sử dụng, cụ thể phương pháp sử dụng, mời tự mình nghiên cứu truyền kỳ phẩm chất. Làm Hạ Huyên nhìn thấy thánh quang nguyên tinh phẩm chất lúc, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 967, đã hư hao trang bị. Chương 967, đã hư hao trang bị. Hạ Huyên không nghĩ tới Minh Hải lần này rõ ràng thu được một kiện truyền kỳ phẩm chất vật phẩm. Không nói những cái khác, quang mai này thánh quang nguyên tinh, Minh Hải chuyến này liền kiếm lời hồi vốn. Không, là vừa xa. Quả nhiên là nguy hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại ư? Nhìn xem thánh quang trong tay nguyên tinh, Hạ Huyên tự lẩm bẩm. Về phần thánh quang nguyên tinh, Hạ Huyên trước lúc này ngược lại cũng không biết, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Nguyên nhân vẫn là dạng kia, đại hạ trên diễn đàn có quan hệ truyền kỳ phẩm chất vật phẩm tin tức tương đương thừa thớt. Hạ Huyên cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đến hỏi người, truyền kỳ vật phẩm tin tức tương quan. Nhưng Hạ Huyên bây giờ đã trở thành lãnh chúa lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể căn cứ vật phẩm đánh giá ra vật phẩm tác dụng. Trừ bỏ tin tức giao diện đã nói rõ tin tức, Hạ Huyên ý niệm đầu tiên liền là cái này thánh quang nguyên tinh khẳng định có thể dùng tới chế tạo trang bị, lại sát suất lớn có thể dùng tới chế tạo truyền kỳ phẩm chất trang bị, vẫn là thánh quang nghề nghiệp truyền kỳ phẩm chất trang bị. Mà xem như trong tinh nguyên lĩnh tối cường ngục sư, Sai Y Lì ạ, vừa vặn liền thiếu thích hợp một cái thích hợp truyền kỳ phẩm chất vũ khí. Một kiện truyền kỳ phẩm chất trang bị, đối với thực lực tăng lên lớn đến bao nhiêu? Nhìn Thương Vân, Minh Hải, A Linh liền biết. Nhất là Thương Vân, quả thực là ăn hết vũ khí tiền lãi. Thương Vân nhiều lần vượt cấp mà chiến, thoải mái đánh giết cùng giai địch nhân. Ở trong đó chí ít có một nửa công lao tại Vân Diệu bên trên. Bởi vậy nếu như có thể đem thánh quang nguyên tinh chế tạo thành thánh quang nghề nghiệp truyền kỳ phẩm chất vũ khí, đây tuyệt đối là huyết trảm, thánh quang nguyên tinh giá trị cũng có thể tối đại hóa. Về phần đem thánh quang nguyên tinh dùng đến để thăng đẳng cấp, tại Hạ Huyên nhìn tới khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Cuối cùng tăng lên đẳng cấp loại chuyện này, Linh Trần cũng có thể làm đến. Bất quá Hạ Huyên rất nhanh liền buông tha đem thánh quang nguyên tinh chế tạo thành trang bị ý nghĩ. Không phải Hạ Huyên không muốn, mà là hắn trong thời gian ngắn không làm được. Muốn chế tạo một kiện truyền kỳ phẩm chất trang bị, khẳng định không thể chỉ có một khỏa thánh quang nguyên tinh, còn cần đủ loại đắt đỏ tài liệu, cùng kỹ thuật rèn nghệ tinh xảo đoán tạo đại sư. Vô luận là tài liệu vẫn là đoán tạo đại sư, đều không phải Hạ Huyên trong thời gian ngắn có thể thu được đến. Thật chờ Hạ Huyên đều thu tập được, khi đó Xích Viêm Hỏa Liên nói không chắc đều đã thành thủ. Cuối cùng Xích Viêm Hỏa Liên còn có không đến 2 tháng liền có thể thành thủ. Hạ Huyên khi đó nếu là nguyện ý, chọn bện có thể dùng Xích Viêm Hỏa Liên đi đổi một thanh truyền kỳ phẩm chất vũ khí. Hạ Huyên cho rằng dùng Xích Viêm Hỏa Liên giá trị đổi một thanh truyền kỳ phẩm chất vũ khí vẫn là dư sức có thừa. Sách, chờ đợi chút đi. Hạ Huyên lộ ra một chút buồn rầu, có đôi khi lựa chọn quá nhiều cũng không nhất định là chuyện tốt. Cho nên Hạ Huyên quyết định trước nhìn xong vật phẩm khác mới quyết định. Dứt lời, Hạ Huyên đem Thánh Quang Nguyên Tinh cất kỹ, tiếp đó bắt đầu xem xét vật phẩm khác. Đầu tiên là Linh Trần Phương Diện, bởi vì Minh Hải quá mức vất vàng. Lại lần này tại thần bí di địa bên trong đợi vẫn chưa tới 2 ngày, cho nên toàn bộ cộng lại cũng chỉ là khó khăn lắm đến gần 50 vạn linh ngụy. Đối Hạ Huyên mà nói, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Chiêu mộ tinh phách phương diện thì càng không cần nói, toàn bộ coi là cũng liền 50 mai xuất đầu. Lại cùng lần trước đồng dạng đại đa số vẫn là phổ thông 2 tinh, 3 tinh phẩm chất. Chợt có mấy cái hiếm có phẩm chất, nhưng cũng đều là hiếm có 1 tinh phẩm chất. Bất quá chắc tuyệt phẩm chất chiêu mộ tinh phách, Minh Hải cũng là thu được 2 mai. Tuy là đều là chắc tuyệt một tinh chiêu mộ tinh phách, lại cũng đều là ngẫu nhiên binh chủng. Nhưng phải biết lần trước Minh Hải thăm dò 5 ngày, cũng bất quá là thu được 4 mai. Lần này mới 2 ngày không đến liền thu được 2 mai. Như vậy có thể thấy được, so với một lần trước, Minh Hải lần này rõ ràng to gan hơn chút. Minh Hải biểu thị lần trước chỉ có lại phụ trợ Hoa Linh hỗ trợ, mà lần này có Xuân cùng Alins, lại còn có Vĩnh Hằng Tinh Vân tồn tại, gan lớn một chút không phải rất bình thường đi. Cũng là bởi vì như vậy, Minh Hải mới dám mang Alins đi thăm dò vết nứt. Nếu là mang chính là Hoa Linh, Minh Hải mới không dám đi thăm dò vết nứt, chỉ sẽ lựa chọn rời xa tránh né. Tại Minh Hải có lẽ dùng nó cùng Alins, cộng thêm còn có vong giả chi tức cùng Vĩnh Hằng Tinh Vân, cái này hai thành vũ khí tại. Thật như gặp được không đúng tình huống, coi như đánh không được, cái kia chạy trốn cũng không có vấn đề. Kết quả chính là bọn chúng gặp được đến người áo đen, kém chút lật xe. Nếu không phải người áo đen không có sát tâm, chỉ muốn đem bọn chúng nô dịch. Lại người áo đen không biết do Vĩnh Hằng Tinh Vân Pháp Trượng bên trong có thể phong tồn ma pháp, từ đó có thể nháy mắt sử dụng truyền tống thuật tiến hành thoát đi. Như thế Minh Hải bọn chúng lần này coi như có thể chạy trốn, vậy khẳng định cũng sẽ hy sinh một người. Sau đó là thiên tứ kiến trúc bản vẽ, không nhiều cũng liền 3 chương. Nhưng chất lượng phương diện coi như không tệ, đều là hiếm có phẩm chất. Lại trong đó một chương vẫn là vĩnh cửu kiến trúc bản vẽ. Vĩnh cửu kiến trúc bản vẽ, hắc thiết thành tường sách, lại là tường thành. Ta gần nhất cùng tường thành rất hữu duyên a. Nhìn thấy hắc thiết thành tường vĩnh cửu kiến trúc bản vẽ, Hạ Uyên không được thầm nói. Hắn lần trước giúp Manh Hạp thương nhân mở ra bảo dương liền thu được một chương đá rắn tường thành vĩnh cửu kiến trúc bản vẽ. Hiện tại lại thu được một chương hắc thiết thành tường vĩnh cửu kiến trúc bản vẽ. Đáng tiếc, hắn đã vĩnh cửu mở khóa hắc thiết thành tường. Hơn nữa tường thành loại bản vẽ tại trên thị trường giá trị không cao. Bởi vậy hắc thiết thành tường vĩnh cửu kiến trúc bản vẽ tại giá trị bên trên. Cũng không nếu như hắn hiếm có phẩm chất vĩnh cửu kiến trúc bản vẽ. Sau đó là trang bị, tổng cộng 5 kiện tất cả đều là hiếm có phẩm chất trang bị. Lại phía sau là một chút đạo cụ. Tổng cộng làm 2 cái tứ giai binh chủng đột phá thạch. Một mai có thể tiến hóa đến 3 tinh hiếm có phẩm chất, không giới hạn binh chủng tiến hóa thạch. Một mai binh chủng kinh nghiệm thạch, cùng một chương ma pháp quyển trục. Bán Long Nhân thống lĩnh kinh nghiệm thạch phẩm chất, chắc tuyệt nói rõ, sử dụng sau có thể thu được một tên Bán Long Nhân thống lĩnh kinh nghiệm chiến đấu Bán Long Nhân thống lĩnh, trên thị trường giá cả còn giống như có thể. Phía trước nói qua, các lãnh chúa đối với binh chủng kinh nghiệm thạch nhu cầu không lớn, cho nên binh chủng kinh nghiệm thạch loại này vật phẩm, tại thị trường giá trị không coi là nhiều cao. Đừng nhìn mai này Bán Long Nhân thống lĩnh kinh nghiệm thạch là chắc tuyệt phẩm chất, nhưng tại trên thị trường giá cả, khả năng còn không bằng một mai hiếm có 3 tinh chiêu mộ tinh phách. Mắt xích tiềm điện ma pháp quyển trụ phẩm chất, hiếm có nói rõ, sử dụng sau, nhưng đối với 100 mét bên trong mục tiêu tạo thành thương tổn mắt xích tiềm điện ma pháp, xem như tương đối nổi danh công kích ma pháp. Hạ Huyên lôi nguyên tố binh chủng liền sẽ mắt xích tiềm điện. Thậm chí thư viện nhỏ bên trong liền có Alins chỗ sáng tác mắt xích tiềm điện kiến thức quyển trụ. Nhưng chương này mắt xích tiềm điện ma pháp quyển trụ giá trị nhưng cũng không tính bằng cao. Bởi vì nó phẩm chất là hiếm có phẩm chất. Căn cứ Hạ Huyên chỗ hiểu đến tin tức, hiếm có phẩm chất công kích ma pháp quyển trụ uy lực hạn mức cao nhất cũng liền có khả năng trọng thương tứ giai. Bởi vậy cái đồ chơi này chỉ có tân tấn lãnh chúa sẽ cần. Có thể đa số tân tấn lãnh chúa tài nguyên đều muốn dùng cho phát triển lãnh địa. Không có khả năng đi nói hoa giá cao mua loại ma pháp này quyển trục. Cho nên Hạ Huyên phòng trừng, chương này mắt xích tiềm điện ma pháp quyển trục cũng liền so một mai hiếm có một tinh chiêu mộ tinh phách cao một chút. Nhưng trung quy vẫn là giá trị chút món tiền nhỏ. Cuối cùng liền là một chút tài liệu vật phẩm, tỉ như thuộc tính tinh thạch, Alins nhặt về một chút cấm ma thạch. Cùng cái kia 4 đầu kết nối xiềng xích. Cấm ma còn tay, đã hư hao, phẩm chất, chắc tuyệt đặc hiệu, phong cô cấm ma, trung cấp cứng cỏi phong cô cấm ma. Đem mục tiêu giam cầm sau, có thể phong cấm mục tiêu thể nội ma lực chương 968, hấp thu thánh quang nguyên tinh chương 968, hấp thu thánh quang nguyên tinh cấm ma xiềng chân, đã hư hao, phẩm chất, chắc tuyệt nói rõ. Bộ này xiềng xích bị chia làm trang bị một hàng, lại tất cả đều là chắc tuyệt phẩm chất. Cụ thể tác dụng cũng rất đơn giản liền là cấm ma. Điểm ấy ngược lại cùng cấm ma pháp cầu cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá cấm ma pháp cầu là chủ động cấm ma xung quanh khu vực, mà cấm ma xiềng xích thì là đem mục tiêu giam cầm sau, tiến hành kéo dài cấm ma. Cái trước là chủ động đặc hiệu, cái sau là bị động đặc hiệu. Đáng tiếc bộ này cấm ma xiềng xích tất cả đều đã hư hao, hiện tại loại trừ cứng rắn điểm bên ngoài, không có bất kỳ cái khác hiệu quả. Hơn nữa bộ này cấm ma xiềng xích hư hao quá nghiêm trọng, chữa trị độ khó quá cao. Càng chưa nói, tinh nguyên lĩnh bên trong cũng không có người có thể chữa trị chắc tuyệt phẩm chất trang bị. Cho nên bộ này cấm ma xiềng xích, tại Hạ Uyên nhìn tới cũng chỉ có thể nấu lại làm tài liệu sử dụng. Cuối cùng thống kê xuống tới, lần này thần bí di địa thăm dò, nếu như không tính thánh quang nguyên tinh, vậy chỉ có thể nói tương đương đồng dạng, giá trị kém xa một lần trước. Nhưng nếu như tính luôn thánh quang nguyên tinh, phải nói quang thánh quang nguyên tinh loại này vật phẩm, cái kia giá trị xa muốn vượt qua một lần trước gấp mấy lần không thôi. Bất kể nói thế nào, lần này cũng coi là kiếm lớn, càng chưa nói còn có quái vật thi thể, đó cũng là một bút tài nguyên. Nói lấy Hạ Uyên tiến đến nhà kho, đem vật phẩm chỉnh lý tốt, tiếp đó lấy ra thánh quang nguyên tinh, lâm vào suy tư. Suy tư sau một hồi, Hạ Uyên thông qua lãnh chúa lực lượng gọi Sở Y Ly ạ. Lãnh chúa, không bao lâu Sở Y Ly ạ đến. Đồng thời nàng cũng nhìn thấy Hạ Uyên thánh quang trong tay nguyên tinh, cũng vô ý thức ở trong lòng bình luận, vật phẩm này thật là nồng nặc thánh quang chi lực. Sai Ý Lý ạ, Minh Hải vừa mới dẫn đội bay trở về lãnh địa chuyện này, ngươi biết không? Sai Ý Lý ạ nghe nói như thế, không kèm nổi nghi ngờ nói, lãnh chúa, ngài vừa mới cho ta truyền âm lúc, không phải nói cái tin tức này ư? A, phải không? Không, cái kia hẳn là ta suy nghĩ chuyện khác quên đi. Hạ Huyên nghe vậy không kèm nổi lộ ra một chút vẻ xấu hổ, tiếp đó đội vã di chuyển chủ đề. Đây là Minh Hải mang về vật phẩm, tên là Thánh Quang Nguyên Tinh, ngươi nghe nói qua vật phẩm này ư? Nhìn xem Hạ Huyên thánh quang trong tay nguyên tinh, Sai Ý Lý ạ lên trước quan sát tỉ mỉ xuống, tiếp đó hơi hơi lắc đầu, lãnh chúa, ta chưa nghe nói qua thánh quang nguyên tinh. Căn cứ Sở Ý Lì ạ chỗ hiểu rõ tin tức, có người tương truyền thánh quang chi lực bắt nguồn từ quan hệ ma pháp, bởi vì cả hai hiệu quả có cực cao độ giống nhau. Chỉ là bởi vì đến tiếp sau có người sửa đổi không ngừng, cuối cùng tạo thành thánh quang chi lực. Tất nhiên, đồng thời còn có một cái khác thuyết pháp, đó chính là quan hệ ma pháp bắt nguồn từ thánh quang, là các pháp sư căn cứ thánh quang sáng tạo quan hệ ma pháp. Sở Ý Lì ạ không biết rõ cái nào là thật, nhưng nàng cho rằng là cái sau khả năng lớn hơn một chút. Cuối cùng các pháp sư thật rất biết lấy làm gương điển hình nhất liền là ma pháp. Rất nhiều ma pháp nguyên bản đều là ma thú có, nhưng bị các pháp sư lấy làm gương, từ đó sáng tạo ra tương tự ma pháp. Bất quá có một điểm sở ý lì ạ rất rõ ràng, đó chính là cùng thánh quang tương quan vật phẩm vô cùng ít đòi. Lại đại đa số thánh quang vật phẩm đều là người làm chế tạo. Chí ít tại sở ý lì ạ ở kiếp trước còn sống lúc, là loại tình huống này. Cho nên sở ý lì ạ trọn vẹn chưa từng gặp qua, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua thánh quang nguyên tinh. Như vậy phải không? Hạ Huyên nghe vậy có chút thất vọng. Hắn vốn còn nghĩ, nhìn một chút sở ý lì ạ có biết hay không thánh quang nguyên tinh càng nhiều tác dụng. Dạng này hắn cũng hảo quyết định như thế nào mới có thể đem thánh quang nguyên tinh lợi ích tối đại hóa. Nhưng bây giờ đi. Sở ý lì ạ, hấp thu mai này thánh quang nguyên tinh có khả năng tăng lên đẳng cấp, ngươi thử nghiệm hấp thu nhìn một chút tốc độ tăng lên. Nói lấy Hạ Huyên đem thánh quang nguyên tinh đưa cho sở ý lì ạ. Cuối cùng Hạ Huyên chọn một cái hắn thấy có chút phung phí của trời lựa chọn. Đó chính là dùng thánh quang nguyên tinh đến để thăng sở ý lì ạ đẳng cấp. Theo Hạ Huyên ý nghĩ, đã không có cách nào biết cái khác xử lý thánh quang nguyên tinh phương pháp. Dứt khoát như vậy dùng đến để thăng sở ý lì ạ đẳng cấp tính toán. Huống hồ sở ý lì ạ đẳng cấp cao, thực lực mạnh. Vậy lần sau cũng có thể để sở ý lì ạ tiến về thần bí di địa thăm dò. Thực lực càng mạnh cái kia có thể lấy được tài nguyên tự nhiên là sẽ càng nhiều. Bởi vậy cái này lựa chọn ngược lại cũng không tính là kém nhất lựa chọn. Điều kiện tiên quyết là hắn đến nhìn một chút cái này hấp thu năng suất tăng lên biên độ như thế nào. Nếu như hấp thu tốc độ cùng hấp thu linh trần không sai biệt lắm, cũng hoặc là nói hấp thu xong cả viên thánh quang nguyên tinh chỉ có thể tăng lên 1-2 cấp. Cái kia Hạ Huyên thả rằng giữ lại thánh quang nguyên tinh sau đó sử dụng, cũng sẽ không cho sở ý lì ạ hấp thu. Được. Sở ý lì ạ nghe vậy tiếp nhận thánh quang nguyên tinh. Tiếp đó dựa theo hấp thu linh trần phương pháp, bắt đầu hấp thu thánh quang nguyên tinh bên trong năng lượng. Theo sau Hạ Huyên liền gặp thánh quang nguyên tinh nổi lên càng mắt sáng hơn hào quang. Cái này tỏ rõ sở ý lì ạ đã trải qua bắt đầu hấp thu thánh quang nguyên tinh. Mà cái quá trình này đại khái kéo dài 10 giây, sở ý lì ạ liền đình chỉ hấp thu, cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thấy thế Hạ Huyên liền vội vàng hỏi, thế nào? Hồi lãnh chúa, thánh quang nguyên tinh hấp thu tốc độ rất nhanh, tại không ảnh hưởng công việc thường ngày phía dưới, ta đại khái 10 ngày tả hữu liền có thể đem thánh quang nguyên tinh hấp thu. Cái kia tăng lên biên độ đây, cụ thể vô pháp tính toán, nhưng rất nhiều. Sở ý lì ạ thành thật trả lời, mà có thể để sở ý lì ạ nói rất nhiều. Như thế mai này thánh quang nguyên tinh có thể tăng lên đẳng cấp tuyệt đối xa không chỉ 1-2 cấp. Thế là Hạ Huyên tại thêm chút suy tư sau, lập tức quyết định nói, đã như vậy vậy cái này mai thánh quang nguyên tinh ngươi liền lấy đi hấp thu a, còn có mấy ngày này ngươi cũng không cần làm việc, chuyên chú đi hấp thu thánh quang nguyên tinh. Lãnh địa sự vụ từ ta cùng mục nhị xử lý là được. Cảm tạ lãnh chúa ban cho. Sở ý lì ạ nghe vậy, vội vàng hướng Hạ Huyên hành lễ. Nàng tuy là không biết rõ thánh quang nguyên tinh phẩm chất, nhưng có thể để lãnh chúa coi trọng như vậy, cộng thêm thánh quang nguyên tinh rõ ràng có thể để thân là ngũ giai nàng, còn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Như thế thánh quang nguyên tinh giá trị tuyệt đối không thấp. Bởi vậy Hạ Huyên có thể đem loại này vật phẩm quý giá tặng cho Sở ý lì ạ. Sở ý lì ạ là phi thường cảm kích. Hạ Huyên nghe vậy không kềm nổi cười nói, ha ha, cảm ơn ta đến không cần. Vật phẩm này là Minh Hải, Alins, thuộc bọn hắn. Bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được, ngươi muốn cảm ơn liền đi cảm ơn bọn hắn a. Hôm sau, Hạ Huyên dậy thật sớm, bởi vì tại phân phó của hắn phía dưới Sở ý lì ạ đi hấp thu thánh quang nguyên tinh, cho nên nguyên bản Sở ý lì ạ phải xử lý sự vụ, liền phải do hắn tới xử lý. Cũng may sự vụ mặc dù biến đến càng nhiều, nhưng làm lâu như vậy lãnh chúa, Hạ Huyên xử lý những chuyện này cũng đã thuận buồm xuôi gió, cho nên Hạ Huyên xử lý cũng không có gì khó khăn. Cái gì? Lại có lĩnh dân tụ chúng đánh nhau? Mục nhị, ngươi mang người đem bọn hắn nuốt vào trong tủ, trước hết để cho bọn hắn hối lỗi. Cái gì? Có nhân ra bên trong ma tinh lò nổ. Cái đồ chơi này còn có thể nổ ư? Mục nhị, ngươi mang người đi nhìn một chút. Có đồ tệ cắt tới tay. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn để cho ta tới xử lý ư? A, sâu đủ thấy xương. Cái kia chính xác phải xử lý một thoáng, Mục nhị ngươi nhanh đi trị liệu một thoáng. Mục nhị ngươi đi. Mục nhị ngươi mang người. Mục nhị. Mục nhị.